Chương 31, Ngưu Giác Sơn. Ken. Ken. Đại điện bốn góc, treo đầy phong linh, phát sinh thanh âm dễ nghe, tứ đại thị tộc gia chủ giấu trong lòng phức tạp tâm tình, đi vào đại điện, nhìn thấy một thân quan phục xuân thân quân, ngồi ngay ngắn chủ vị. Trong điện bày ra bốn góc thủy kim lư hương, hai bên mỗi người có hai cái bàn, mặt trên bày ra mỹ vị món ngon, ngoài ra không có người nào nữa. Tham kiến Xuân Thân Quân. Dư Phiệt, Thừa Minh Trạch, Phạm Thiên Thành, Khuy Xích bốn người hành lễ, tôn kính ôm quyền, khẽ không người, động tác cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ cao quý, cái này cần ích với cổ xưa thị tộc bồi dưỡng. Vì cùng người bình thường tách ra, thị tộc chú trọng bồi dưỡng lễ tiết, mỗi cái thành viên tóc để trọm chi niên, liền muốn học tập lễ nghi, ở mãng hoang đại lục bảy nước, đã từng còn tỉ thí cái kia một quốc gia lễ nghi nhiều nhất. Mời ngồi. Xuân Thân Quân đứng dậy, hơi hơi ôm quyền, chỉ vào bàn, cười nói. Mọi người an vị, hơi hơi nói chuyện phiếm vài câu. Xuân Thân Quân đột nhiên nói rằng, bốn vị gia chủ tiên tổ vì là sở quốc lập xuống chiến công hiển hách, vinh dự gia thân, tắm rửa hoàng ân, nhưng có một vấn đề, bổn bốn phủ muốn kiểm chứng, chính là bốn vị gia chủ có nguyện ý hay không noi theo tiên tổ. Không khí náo nhiệt trong nháy mắt trở thành nhạt, Thừa Minh Trạch thả ra trong tay đũa, sắc mặt có chút nghiêm nghị, suy tư làm sao hồi phục. Xuân Thân Quân mục đích, bọn họ đều rõ ràng, nghị thông suốt quá thuế phương thức, xoay sở đủ 30 triệu hộp lương thực. Bọn họ tự nhiên không muốn a. 30 triệu hộp lương thực, cái này cần bán bao nhiêu tiền? Nhưng Xuân Thân Quân vấn đề, lại để cho bọn họ khó có thể trả lời. Tứ đại thị tộc tiên tổ, đều là một phương địa chủ, tuy rằng áo cơm không lo, sinh hoạt giàu có, cũng không phải thị tộc quý tộc, sau đó một lần đối ngoại chiến tranh, quân sở lương thảo không đủ, tứ đại thị tộc tiên tổ nắm chặt thời cơ, trợ giúp lượng lớn lương thảo. Chiến đấu kết thúc, sở vương luận công ban thưởng, tứ đại thị tộc tiên tổ được sắc phong quý tộc. Có thể nói, tứ đại thị tộc có thể có ngày hôm nay, nhờ có tổ tiên hiến lương. Hướng về đại phương diện nói, hiến lương là trung quân ái quốc, hướng về tiểu nhân phương diện nói, hiến lương là tiên tổ đạo đức thể hiện. Đây nên làm sao phản đối? Xuân Thân Quân vấn đề này, có thể nói phi thường sắc bén, phi thường xảo quyệt, khiến người ta không tìm được phản bác cớ. Nếu như nói không muốn, chuyến đi tứ đại thị tộc danh dự, liền muốn hủy hoại trong một ngày, bị người mắng được không tư trung quân báo quốc bại hoại, bị người mắng được không hiếu tiên tổ vô đức cầm thú. Đồng ý nói theo. Không tìm được phản bác lý do, tứ đại gia chúa chỉ có thể cười khổ, trái lương tâm nói rằng. Được, không hổ là giường cột nước nhà sau khi, hiện tại Tần quốc hưng binh, tấn công Tần quận, tiền tuyến mấy trăm ngàn tướng sĩ dục huyết phân chiến, bảo vệ quốc gia, chúng ta những này người làm quan, vì là quý tộc người, cũng không thể để cho bọn họ thất vọng, bốn vị gia chủ, bổn bốn phủ nói không sai chứ. Xuân Thân Quân bưng một chén rượu lên, không có thưởng thức, ở trong tay thưởng thức, sắc mặt lộ ra nụ cười quái dị. Cho chuyện, công tâm là thượng sách. Tứ đại gia chúa cảm giác tê cả da đầu, nội tâm không khỏi cảnh giác lên, nhớ tới 500 năm trước, cái này nghe tên thiên hạ chuyện, té chén làm hiệu, đao phủ thủ hành động. Lẽ nào, trong điện ẩn giấu đao phủ thủ? Thừa Minh Trạch thầm nói, hai mắt vô ý thức đánh giá đại điện, phát hiện trận pháp nằm dày đặc, thăm dò không rõ hư thực, không khỏi sâu sắc nhìn Xuân Thân Quân một chút. Phủ chủ thâm minh đại nghĩa, để ta kính phục không ngớt. Thừa Minh Trạch lượng lớn một vòng, phát hiện vẫn chưa có người nào nói chuyện, liếc mắt nhìn Dư Phiệt, phát hiện người sau như tính tọa lao tăng, không khỏi ôm quyền nói rằng. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích trong lòng căng thẳng, có loại rơi vào cái tròng cảm giác. Vương chủ hạ lệnh, tiền tuyến cần 30 triệu hộp lương thực, bốn vị gia chủ ngẫm lại biện pháp, có thể tuyệt đối không nên lạnh lẽo tướng sĩ tâm, không phải vậy, ta đây cái quan địa phương, nhưng là không muốn. Xuân Thân Quân lời nói xoay một cái, sắc mặt nghiêm nghị, uy hiếp mười phần. Đại điện bầu không khí, chẳng biết lúc nào trở nên đọng lại, tứ đại gia chúa viền mắt thu nhỏ lại. Thừa Minh Trạch nhữ mày lại, chuẩn bị tìm cớ phản bác. Nếu để cho Xuân Thân Quân nói tiếp, e sợ 30 triệu hộp lương, chính là tứ đại thị tộc móc tiền túi. Đừng nói phủ chủ không muốn, ta cũng sẽ không đáp ứng, nếu ai dám hàn tướng sĩ tâm, chính là cùng Dư thị đối nghịch. Lúc này, Dư Phiệt đứng lên nói rằng, sắc mặt kích động. Thừa Minh Trạch sắc mặt triệt để âm trầm xuống, vừa muốn cửa ra nói, mạnh mẽ nhịn trở lại, trong đầu suýt chút nữa thổ huyết. Được, Dư gia chủ đại nghĩa, mặt khác ba vị gia chủ đây. Xuân Thân Quân trong mắt lóe ra kinh ngạc, sâu sắc xem ra Dư Phiệt một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Thừa Minh Trạch trên người. Hắn biết, mặt khác Phạm Thị cùng Khuy Thị đều lấy Thừa Thị vì là chính xác. Hồi phủ chủ, ta cũng đồng ý. Bị Dư Phiệt trộn lẫn, Thừa Minh Trạch còn có thể phản đối sao? Chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng ướt. Có thể tuyệt đối đừng coi khinh hoàng quyền tác dụng, tứ đại thị tộc quật khởi, chính là dựa vào quân vương ban thưởng, nếu như Dư Thị đem hết toàn lực trợ giúp Bắc Tuyến, sở vương ban phát thưởng, Dư Thị sức mạnh tiến vào triều đình, vậy bọn họ tam đại thị tộc sinh sống, cũng là quá chấm dứt. Dư thị chống đỡ, bọn họ cũng nhất định phải chống đỡ. Hồi phủ chủ, Phạm thị cũng xa chống đỡ tiền tuyến. Hồi phủ chủ, Khuy thị cũng xa chống đỡ quân vương bá nghiệp. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích xem chiều hướng phát triển, tự nhiên không dám phản đối, đứng dậy, ôn quyền nói rằng. Hai người xem Dư Phiệt ánh mắt, hận không thể đem người sau ngàn đao bầm thây. Được, tứ đại thị tộc thu thuế 30 triệu hộp lương thực, bổn vốn phủ sẽ bẩm tấu lên vương chủ. Xuân Thân Quân vui vẻ không thôi, hắn nói lời này cũng là có tư tâm, hắn đem ép buộc tứ đại thị tộc giao ra 30 triệu hộp lương thực nói thành thuế, chính là vì không hủy chính mình danh dự. Nhưng hắn không biết, chính mình hành động, sẽ ở toàn bộ sở quốc nhấc lên một phen to lớn sóng gió. Ta nhi, vi phụ chỉ có thể giúp những này bận điệu, đón lấy liền muốn nhìn người chính mình. Dư Phiệt ở trong lòng thầm nghĩ, nhìn vừa nhìn Xuân Thân Quân rượu trong tay, đến nay đều không có thả xuống. Hiển nhiên, chén rượu này, cũng không phải là dùng để uống. Có thể, ta chỉ có thể như vậy lựa chọn. Thừa Minh Trạch cũng phát hiện Xuân Thân Quân chén rượu, trong lòng căng thẳng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đến, bổn vốn phủ kính đại gia một chén. Xuân Thân Quân lớn tiếng nói, bưng chén rượu lên, uống một hớp tận, khuôn mặt ý cười, xoay sở đủ lương thực, tần quận thiếu lương nguy cơ, cũng có thể giải trừ. Ngưu Giác Sơn. Ba quận số ít không nhiều núi cao, tùng lâm rậm rạp, địa thế chót vót, ba mặt vách núi treo leo, chỉ có một cái sơn đạo dẫn tới đỉnh núi, dễ thủ khó công. Bên trong ngọn núi này, ẩn giấu ba quận lớn nhất đạo phỉ thế lực, Hắc Hỏa Bang. Chủ nhân, phía trước 60 dặm, chính là Ngưu Giác Sơn. Vừa ra không có bóng người bỏ đi sơn trang, Dư Sinh một thân áo bào trắng, trong tay nắm ẩm huyết kiếm, thân thể lỗi lạc mà đứng, ở trước mặt hắn một tên quỷ binh quỳ lạy, biến ảo thành nhân hình, cung kính nói báo cáo. Quỷ binh, nắm giữ biến ảo vạn vật năng lực, có thể biến hóa các loại răng, dấp, đồng thời không ảnh hưởng bản thể. Không tới tu vi nhất định, căn bản khó có thể phát hiện. Ừ, ven đường gặp phải kẻ địch thám báo, cẩn thận tách ra. Dư Sinh trầm giọng nói rằng, hai mắt có chút chờ mong. Cũng không biết Ngưu Giác Sơn, có thích hợp hay không đánh thẻ, có thể hay không thu được gói quả. Chương 32, Hắc Hỏa Trại mạnh mẽ. Quỷ binh tiếp tục hướng phía trước, triển khai thân pháp, nhẹ như không có vật gì, chỉ chốc lát sau, đi tới Ngưu Giác Sơn dưới rừng rậm. Chủ nhân, đã tìm hiểu rõ ràng, Ngưu Giác Sơn trên Hắc Hỏa Trại, tổng cộng có một hơn vạn người, ngoại trừ già trẻ phụ nữ trẻ em, nhân viên chiến đấu có chừng 3.000, đều tam phẩm trở lên võ giả, trong đó đại trại chủ tiên thiên cảnh giới, nhị trại chủ cùng tam trại chủ là cửu phẩm võ giả. Quỷ tốt thổi qua đến, ôn quyền hành lễ nói rằng, sắc mặt mang theo xem thường, hiển nhiên không lọt mắt Hắc Hỏa Trại thực lực. Hắn chắc chắn ở trong vòng nửa ngày, diệt sạch Hắc Hỏa Trại. Quỷ nhất, Ngưu Giác Sơn địa thế hiểm trở, chúng ta nên làm gì tiến công? Dư Sinh ánh mắt ngưng lại, sắc mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chán nản đạo phỉ, lại có tiên thiên võ giả tỏa chấn. Quỷ nhất, chính là quỷ tốt họ tên. Quỷ tộc đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại trừ mạnh mẽ quỷ tộc ở ngoài, còn lại quỷ tộc đều không có tư cách gọi là. Dư Sinh vì thật phân chia, liền cho ba tên quỷ tốt gọi là quỷ nhất, quỷ hai, quỷ ba. Về chủ nhân, thuộc hạ cho rằng có thể phát huy quỷ tộc đến sở trường, ở buổi tối phát động công kích. Quỷ nhất hơi hơi suy tư sau, lộ ra một tia nụ cười tự tin, cung kính bẩm báo. Buổi tối, Dư Sinh hơi hơi gật đầu, đam chiêu, hắn biết quỷ binh thực lực ở buổi tối mạnh mẽ nhất, đồng thời có thể ẩn thân hắc ám, khó có thể bị người phát hiện. Ngưu Giác Sơn địa thế hiểm trở, nếu như quỷ binh có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ tương đối dễ dàng. Không phải vậy, Hắc Hỏa Trại lợi dụng Ngưu Giác Sơn địa thế, nếu là hắn trực tiếp cứng đối cứng, như vậy coi như thắng rồi, cũng là thắng thảm. Được, nghỉ ngơi một hồi, nửa đêm tiến công. Dư Sinh vung tay lên, quân đội xuất phát, tìm một bí mật địa phương, đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất. Nghỉ ngơi đoạn thời gian, Hắc Hỏa Trại thường thường có người hạ xuống tuần tra xét bốn phía, điều này làm cho Dư Sinh cảm thấy kinh ngạc, một phương đạo phỉ thế lực, phòng bị cư nhiên như thử nghiêm ngặt. Sau 5 canh giờ, màn đêm buông xuống, nguyệt quang bị dày đặc tầng mây ngăn cách, thiên điệu tịch hắc, ở trong rừng rậm không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Hành động. Quỷ nhất lạnh lùng ra lệnh, trong mắt sát cơ dần dần nổi lên, xông lên trước, thân thể hòa vào trong bóng tối, hướng về Ngưu Giác Sơn chạy đi. 900 quỷ binh theo sát phía sau, hóa thành một đạo nói mị ảnh, đã nghĩ nửa đêm tử thần, mang theo sắc bén liêm đao, đi vào thu gạt sinh linh tính mạng. Dư Sinh xa xa theo ở phía sau. Hắn tu vi quá thấp, không dám trùng quá trước, sau lưng 100 quỷ binh bảo vệ an nguy, hoàn toàn ẩn nấp trong bóng tối, chỉ dựa vào mắt thường, hầu như rất khó nhìn rõ sở. Ngưu Giác Sơn đỉnh, dựng rất nhiều đơn sơ gian nhà, tối tăm đèn đuốc chiếu rọi xuống, nhiều đội binh lính tuần tra, đầy mặt cảnh giác. Mấy tòa nhô ra vách núi, mặt trên có xây tháp quan sát, có thể giám thị toàn bộ Ngưu Giác Sơn. Rất khó tưởng tượng, đây là đạo phỉ bố trí ra tới. Tướng quân, chúng ta còn có thể ẩn giấu bao lâu? Một gian hơi lớn một điểm trong phòng, bày ra một chậu củi lửa, hỏa xà phun ra nuốt vào, sản sinh tia sáng chói mắt, soi sáng ba trung niên nhân trên người. Ngồi ở nam tử ở giữa, người mặc hắc giáp, mặt trên khắp nơi là binh khí lưu lại vết tàn, mũ bảo hiểm đặt ở bên cạnh, thân thể uy vũ hùng tráng, sắc mặt tiết lộ ra cảm giác tang thương. Bên trái đứng thẳng một nho nhã bóng người, mặc tàn tạ trường bào, tay cầm lông vũ, ánh mắt hờ hững lạnh lẽo, còn kém dán lên người sống chớ gần nhắn mác. Người nói chuyện là Khôi Ngô hán tử, trong tay nắm hai cái trường cái dịu, lộ hết ra sự sắc bén, truyền ra một luồng hơi lạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu thị gia tộc sức mạnh đã lan tràn ba quận, phỏng chừng không ra mấy năm là có thể tìm tới chúng ta. Nho nhã bóng người nói rằng, hắn là nhị đương gia phòng cánh đồng tuyết, từng là danh chấn sở quốc nhu sĩ, chuyên về lập ra chiến thuật, sáng lập rất nhiều lấy ít thắng nhiều chiến tích. Nguyên soái bị mưu hại, Tiêu thị làm chủ mưu người, vương chủ lại bỏ mặc không quan tâm, chúng ta nhất định phải thay nguyên soái báo thù. Khôi Ngô hán tử quát, âm thanh dữ tợn, vung vẩy cái dịu. Ở trên hư không sản sinh mấy đóa cái dịu hoa, lạnh lẽo sát cơ vô cùng, khác nào cái thế thần ma, giết chóc thiên hạ. Luồng hơi thở này, vừa xa phổ thông tiên thiên tu sĩ. Trung Lương, ngươi nghĩ kinh động người ngoài sao? Tướng quân khẽ nhíu mày, trầm giọng quát lớn nói, không sợ trời không sợ đất Khôi Ngô tráng hán Trung Lương, lại như gặp phải miêu con chuột, trong nháy mắt không lên tiếng, thu lại khí tức, biến thành cửu phẩm võ giả. Tướng quân, xem ra ngoại trừ Tiêu thị gia tộc, còn có những người còn lại nhìn chằm chằm chúng ta. Lúc này, phòng cánh đồng tuyết lên tiếng nói, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, hắn cũng là văn tu, tuy rằng không bằng Quách gia cùng Nô Bạch, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ sở quốc, hiếm người ngang hàng. Hắn ở Ngưu Giác Sơn bốn phía, bố trí có đơn sơ trận pháp, đưa đến cảnh thị tác dụng. Ngay ở trước trong nháy mắt, hắn cảm giác mình bố trí trận pháp, bị đại diện tích kinh động. Đi ra ngoài nhìn một chút. Tướng quân làm người cực kỳ cẩn thận, qua nhiều năm như vậy tu luyện đến tiên thiên đỉnh cao, từ một tiểu binh lính, trở thành thống lĩnh một quân tướng lĩnh, còn từ cái kia trận trong biến cô chạy trốn, tồn tại đến nay. Bằng chính là của hắn cẩn thận. Tuân mệnh, tướng quân. Trung Lương nắm chặt hai lưỡi búa, phong mang lấp lóe. Bước chân một điểm, Trung Lương nhún người nhảy lên, rời đi gian phòng này, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở mọi người tầm nhìn. Bóng đêm dưới sự che chở, quỷ nhất xuất lĩnh quỷ binh cẩn thận tiềm hành, rất nhanh sẽ tránh thoát phía trước vài đạo phòng tuyến, chỉ lát nữa là phải tiến vào đỉnh núi. Không đúng. Đột nhiên, quỷ nhất bước một trận, màu đỏ tươi ánh mắt lấp lóe, phát hiện một đạo ánh búa kéo tới. Ánh búa sắc bén, lập lòe hào quang đỏ ngầu, mang theo sát ý ngập trời, chen lẫn vô cùng sức lực, khác nào một con cự long há mồm rít gào, ầm ầm chém xuống. Ồ, hơi biến sắc mặt, quỷ nhất tay bên trong trường kiếm vung ra, như rời sông lấp biển giao long, đống nhiên đâm ra. Đốm lửa bay vụt, màu máu ánh búa đặc biệt chói mắt, sức mạnh khổng lồ rung động hư không, quỷ nhất trường kiếm vô lượng, trực tiếp bị đánh ra nguyên hình, quần quận quỷ khí, ra chỉ ở trường kiếm mặt trên. Nhưng hắn thân thể, vẫn là đến bay mà ra, đem phía sau vài tên quỷ binh đánh bay, trên mặt đất, lưu lại một điều thật dài dấu vết. Sóng khí bao phủ, bốn phía từng viên một cổ thụ nổ tung, lá rụng bay xuống, gỗ vụn bay từ phía. Trung Lương nhấc theo đùa lớn, sắc mặt lạnh lùng đi ra, hai mắt sát khí sôi trào, bước chân đạp mạnh mặt đất, thân thể bay lên không, khắc nào một tòa thần sơn, ầm ầm chấn áp. Quỷ nhất ngơ ngác ngẩng đầu, cảm ứng thần ma giống như công kích hạ xuống, không dám khinh thường, vội vàng quát, kết vạn quỷ trận. 900 quỷ binh nhanh chóng tản ra, bày ra huyền ảo quân trận, trường kiếm chỉ về vòng trời, thả ra nồng nặc quỷ khí, hướng bốn phía tràn ngập, trong nháy mắt, liền bao phủ chu vi mấy trăm trượng, khác nào xâm la địa ngục. Từng đạo quỷ hồn lực lượng, ra chỉ trước ngày sơ kỳ quỷ nhất thân thương, nhất thời đột phá tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ. Cuối cùng, dừng lại trước ngày đỉnh cao. Vạn quỷ phệ hồn. Quỷ nhất huyết quang tăng vọt, phía sau hiện lên một con mở mịt quỷ hồn, thấy không rõ lắm khuôn mặt, phát sinh đánh linh hồn tiếng gầm gừ. Bay nào mà xuống Trung Lương, khi nghe đến tiếng gầm gừ sau, cảm giác đầu óc căng đau, linh hồn đều đang run rẩy, tựa hồ tao ngộ sức mạnh thần bí lôi kéo. Loại này hiện trạng, hắn chưa từng có gặp được. Vì tự thân an toàn, Trung Lương đình chỉ công kích, rút lui hơn 10 trượng, đứng một viên cổ thụ trên. Chương 33, Hỏa Quỷ Vương. Các ngươi là người nào? Trung Lương lạnh giọng hỏi, muốn kéo dài thời gian, đảng nhân đến đây trợ giúp, thật triệt để giết chết quỷ nhất đảng nhân. Bất kể là ai, chỉ cần phát hiện bọn họ ẩn giấu nơi này, nhất định phải chết. Vạn quỷ trảm. Quỷ nhất không có trả lời chắc chắn, kiếm khí trong tay như cầu vồng, bay ra mấy chục cu linh, mang theo đen kịt quỷ khí, đang cùng không khí ma sát lúc, phát sinh phi thường thanh âm chói tai. Sau lưng mở mịt quỷ ảnh, dập dờn ra từng vòng sức mạnh thần kỳ, che ngập bầu trời, che đậy chu vi mấy trăm dặm. Phủ phách sơn hà. Trung Lương sắc mặt tiết lộ phẫn nộ, hai lưỡi búa lần thứ hai chém ra, như một tòa nguy nga thần sơn nện xuống, khí thế khủng bố, ánh búa chỗ đi qua, hư không gợn sóng không ngừng. Đây là hắn lá bài tẩy, từng ở trên chiến trường, giết địch bảy tiến vào bảy ra, cùng cảnh bên trong, không người không tránh đi phong mang. Chỉ là lần này, hắn gặp phải thực lực tương đương với tiên thiên đỉnh cao quỷ nhất. Hê hê! Đang công kích sắp hạ xuống thời điểm, một trận tiếng cười chói tai truyền đến. Trung Lương sắc mặt đột biến, cảm giác linh hồn đang bị ngàn tỷ châm đâm, đầu đau như búa bổ, tâm thần hoảng hốt, khó có thể duy trì trạng thái chiến đấu, trong tay cái dịu ý lực, trong nháy mắt suy nhược bảy tầng. Ẩm! Trường kiếm đánh ở cái dịu trên, khác nào cửu thiên kinh lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc, Trung Lương trong nháy mắt bay ngang, một đạo máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm màu máu. Thật mạnh mẽ! Hắn nửa quỳ trên mặt đất, trước ngực có một đạo máu thịt be bét vết thương, lưu lại cắn cốt quỷ khí, muốn đứng lên, làm thế nào cũng không sử dụng ra được khí lực. Quỷ nhất cầm kiếm, mặt không hề cảm xúc, cả người quấn quanh vô tận quỷ khí, phảng phất một vị từ địa ngục đi ra, dáng lâm phàm trần thế giới ma thần. Trường kiếm đông nhiên dựng thẳng lên, hàn quang lấp lóe, liền muốn hạ xuống. Đương nhiên, đây chỉ là hù dọa Trung Lương, bức bách người sau bé ngoan đi vào khuôn phép. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo thương khí tịch đến, mang theo vang dội tiếng vang, Trung Lương trước người, xuất hiện một tên hắc giáp tướng lĩnh. Tướng quân, mặt tướng cho người mất thể diện. Trung Lương đầy mặt xấu hổ nói, đã từng tiên phong tướng lĩnh, lại chán nản đến đây, thật sự là mất mặt ta. Tướng quân không nói gì, hùng tráng thân thể bạo phát ngập trời khí thế. Tiên thiên đỉnh cao khí tức bại lộ không thể nghi ngờ, bao phủ tất cả, ý chí phảng phất cùng trường thương dung hợp, sau lưng thây chất thành núi, máu chảy thành sông hiện lên, sắc cơ sông thẳng lên trời. Dường như dựa vào một cây trường thương, là có thể rời sông lấp biển, lật đổ vòng trời. Không được, tình báo tìm hiểu sai lầm. Quỷ nhất sắc mặt chợt biến, hắn tìm hiểu đích tình báo bên trong, hắc hỏa trại chỉ có một tên tiên thiên võ giả. Nhưng là bây giờ, nhưng xuất hiện hai vị tiên thiên võ giả. Trong đó một vị hay là trước ngày đỉnh cao. Hắn không dám xác định, hắc hỏa trại hay không còn có cái khác tiên thiên võ giả. Nếu như có, người chủ nhân kia an nguy. Thầm nghĩ nơi này, quỷ nhất lòng tràn đầy hảo não, sinh ra vô cùng hối hận, vô tâm ham chiến, lớn tiếng ra lệnh, lui lại. Quỷ binh cũng từ hắc giáp tướng quân trên người, cảm ứng nồng nặc uy thế, nghe được quỷ nhất mệnh lệnh sau, vội vàng lùi lại. Đứng lại. Hắc giáp tướng quân giống to, trường thương trong tay huyết quang lóe lên, nặng nề ném ra. Cắm ở lùi lại trên sơn đạo, kinh khí nổ tung, xuất huyết một vài mười trượng hồ sâu. Tràn ngập thương ý, để đến gần quỷ binh run rẩy, trong mắt mạo hiểm hoảng sợ, tựa hồ tiếp tục tiến lên một bước, sẽ biến thành cho bụi. Đến rồi, hãy theo bản tướng cố gắng nhờ một chút. Hắc giáp tướng quân bóng người loáng một cái, huyết quang cực nhanh, xuất hiện ở trường thương một bên, đưa tay dùng sức rút ra trường thương, khí thế như sơn nhạc, ánh mắt không quen nhìn quỷ nhất. Đáy mắt nơi sâu xa, hiện lên một tia nghiêm nghị cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện trước mắt quỷ binh, thực lực lại đều ở thất phẩm võ giả trở lên. Này, quá kinh khủng. Sở quốc tinh nhuệ nhất thân tức chi sư, cũng không làm được toàn bộ viên thất phẩm võ giả. Hắn vui trước mắt thân phận của những người này. Sản sinh nồng nặc thật là tốt kỳ. Giết. Quỷ nhất lo lắng dư sinh an nguy, lòng tràn đầy lo lắng, trước tiên phát động công kích, trường kiếm hoành lên, một luồng đen kịt quỷ khí bao phủ chơi cao, phảng phất vô số ưu hồn gào thét, pha thêm vô tận sát khí. Hắc giáp tướng quân ánh mắt bất biến, trường thương vung lên, màu máu hàn quang lóe lên, giết chết 3000 giảm. Trong thời gian ngắn, hai người giao chiến ở một khối, khó phân thắng bại. Có thể đánh dấu. Mặt sau chạy tới dư sinh, nhìn thấy phía trước cửa ải cửa lớn, trôi nổi một viên đại ấn màu bạc, sắc mặt mừng như điên. Ai? 10 tên hắc hỏa trại thành viên phát hiện dư sinh, mặt lộ vẻ hung quang, giơ lên trong tay binh khí, đem dư sinh hoàn toàn vây quanh, chút nào không phát hiện phía sau 100 tên quỷ binh. Trên núi chiến đấu, bọn họ mơ hồ nghe được, nhưng trại chủ không có ra lệnh, bọn họ thì không thể tự ý rời vị trí, vì lẽ đó đang nhìn đến dư sinh lúc, theo bản năng tưởng kẻ địch. Trên thực tế, cũng đúng là kẻ địch. Toàn bộ đánh bất tỉnh. Dư sinh bình thản nói, bởi vì phải thu phục hắc hỏa trại, hắn không có hạ tử thủ. Hắc hỏa trại thành viên sững sờ, vẫn không có phản ứng lại, cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, tầm nhìn biến thành màu đen, ngang dọc tứ tung ngã vào lạnh lẽo mặt đất. Dư sinh vội vàng đi lên trước. Lấy tay đặt ở đại ấn màu bạc trên, tầng tầng đè nén xuống. Keng, chúc mừng ký chủ, mở ra Ngưu Giác Sơn, thưởng quỷ tộc thống lĩnh Hỏa Quỷ Vương, có hay không triệu hoán? Dư sinh chân mày cau lại, sắc mặt có chút kinh ngạc cùng mừng rỡ, lại là quỷ tộc thống lĩnh, quỷ binh đối ứng võ giả cảnh, quỷ tốt đối ứng tiên thiên cảnh giới, cái kia thống lĩnh có phải hay không là thánh cảnh võ giả? Vừa vặn 3000 quỷ binh thiếu hụt một vị thống lĩnh giả. Ba tên quỷ tốt thực lực tương tự, nhận lệnh ai làm thống lĩnh, hai người khác đều sẽ không phục, nhưng là không thể không phái người thống ngự, từng người vì là đánh đi. Lần này triệu hoán quỷ tộc thống lĩnh, có thể nói mổ khẩn cấp. Điều tra hỏa quỷ vương thông tin, thông điệp. Dư Sinh trong lòng đọc thầm. Họ tên, hỏa quỷ vương. Đẳng cấp, quỷ tộc thống lĩnh, thánh cảnh quỷ tu. Công pháp, cực nhạc quỷ mị kinh. Giới thiệu tóm tắt, ở lại quỷ giới nhất hạ tầng, thế giới cực lạc kẻ thống trị, lợi dụng hỏa linh châu, duy trì ngàn năm bất biến dung mạo. Dư Sinh xem xong ngọc chụp nội dung, trong đầu còn hiện lên rất nhiều liên quan với hỏa quỷ vương giới thiệu tóm tắt, khuôn mặt thán phục. Hỏa quỷ vương sinh hoạt địa phương là một khổng lồ thế giới, vẹn vẹn quỷ giới nhất hạ tầng thì có thánh cảnh sức mạnh, rất khó tưởng tượng thế giới kia cường giả tối đỉnh lại sẽ có thêm lợi hại, là đột phá thánh cảnh, vẫn là so với thánh cảnh càng mạnh mẽ hơn. Dư Sinh hít sâu một hơi, hỏa quỷ vương xuất thế để hắn chịu đến rất lớn kích thích, nội tâm đối với gói quà khát vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Triệu hoán. Dư Sinh lấy lại bình tĩnh, vội vàng trong lòng đọc thầm, đồng thời mở hai mắt ra. Khi hắn con mắt mở lúc, hơi kinh hãi, phát hiện quỷ binh đem hắn bảo vệ ở chính giữa, thả nồng nặc quỷ khí, rút ra trường kiếm, nhắm ngay bên dưới sơn trại tới con đường phương hướng. Dư Sinh thuận thế nhìn lại, nhìn thấy một bóng người đứng thẳng, mặc màu xám trường bào rách nát, ống tay áo đồng bền, khí chất xuất trần, thâm thúy con mắt dường như biển rộng, lông vũ nhẹ lay động, mặc dù không nói câu nào, nhưng làm cho người ta lớn lao áp lực. Trên núi cường giả, chắc là công tử thuộc hạ, có thể hay không báo cho đến hắc hỏa trại mục đích. Phong cánh đồng tuyết bình thản hỏi, âm thanh trong sáng, vang vọng chu vi trăm trượng, mang theo nho nhã chính khí, để tràn ngập quỷ khí đều trở thành nhạt mấy phần. Một câu nói, thay đổi cảnh vật chung quanh. Văn tu thủ đoạn. Chương 34, nhất nghiệm hóa thiên. Không khí yên tĩnh, 100 quỷ binh không nhịn được lùi về sau hai bước, đây không phải sợ sệt cùng hoảng sợ, mà là đối mặt văn tu, cấp thấp quỷ binh có thiên nhiên sợ hãi cảm giác. Bụng có thi thư khí tự hoa, văn tu đọc đủ thứ thi thư, có học thành. Khí chất tài hoa tự nhiên hơn người, tao nhã hào quang, nội tâm càng là hình thành một luồng hạo nhiên chính khí. Đôi này, chuyện này đối với quỷ tộc tới nói, thì tương đương với khắc tinh. Thứ yếu, phong tuyết nguyên hay là trước ngày sau kỳ văn tu, thực lực vượt xa quỷ binh nhiều lắm. Tình báo sai lầm. Dư Sinh đầu góc lóe lên ý nghĩ này, hắn ở phong tuyết nguyên trên người, cảm ứng được cùng Quách Gia đồng dạng khí tức. Một vị tiên thiên cảnh văn tu, tuyệt đối sẽ không vào rừng làm cướp là giặc, cái này hắc hỏa trại. Nhất định ảnh giấu một số bí mật không muốn người biết. Không muốn nói. Trước hết đem ngươi nắm lấy đi. Phong tuyết nguyên hở hững tự nhiên, thanh âm ôn hòa như gió, trong tay lông vũ vung nhẹ ra, bay vụt mấy chục đạo kim tuyến, ở trên hư không bệnh thành lưới, hướng Dư Sinh bao phủ mà đi. Nhất niệm hóa thiên. Một chiêu này thức, ở sở quốc vô cùng có tiếng, nếu như bị có kiến thức người nhìn thấy, tuyệt đối có thể nhận ra. Sở quốc cải cách nhà, duy nhất thánh cảnh văn tu Ngô Bạch tuyệt kỹ thành danh. Ý niệm gia trì. Linh khí tùy tâm nhi động, ghi chú thêm thiên địa vạn vật, có thể công, có thể thủ, uy lực vô cùng, nghe đồn tu luyện đại thành, có thể làm được vừa đọc che trời. Nô Bạch nào đó lần giảng đạo, phong tuyết nguyên may mắn bằng quan, tu luyện mấy chục năm, cũng mới vừa tìm thấy đường. Nhưng coi như vậy, uy lực của nó cũng không nghèo, mười mấy trượng kim võng, từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế bằng bạc, cầm cố hết thảy. Thật là khủng khiếp chiêu thức. Dư Sinh hai mắt trong nháy mắt nghiêm nghị, hắn có thể cảm giác được. Chu vi trăm trượng hư không đã bị phong tỏa, kim vong như một tòa thần sơn, hướng về hắn quần quận đè xuống. Đừng nói là người, coi như một con muỗi, cũng đừng hòng chạy trốn. Hào hào hào. Hư không tạo nên cuộn sóng, trăm tên quỷ binh ngã quắp trên mặt đất, so với Dư Sinh còn không bằng. Chỉ lát nữa là phải bị tóm. Hào hào hào. Lúc này, lạnh túc gió đêm kéo tới, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện, mang theo đỏ tươi quỷ khí, trên người mặc quần dài màu đỏ, cầm trong tay một viên linh châu. Sắc mặt lãnh diễm, tràn ngập uy nghiêm. Sử Nhữ, tức chết. Lạnh lẽo nhi động nghe âm thanh bồng bềnh ở trên hư không, phảng phất từ phía chân trời truyền đến, lại dường như từ đáy lòng nơi sâu xa truyền ra, mang theo không cho vi phạm ý chí. Phong tuyết nguyên sắc mặt cuồng biến, một luồng âm u khí tức kinh khủng, vờn quanh ở bên người hắn, khác nào ngàn tỷ ác quỷ tóm chặt lấy hắn, cả người không thể động đậy, dường như linh hồn cũng bị xé thành hai nửa. Một luồng tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn chưa từng có từng đụng phải quỷ dị như thế võ kỹ. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến năm canh? Soạt. Hỏa Quỷ Vương thân thể loáng một cái, tinh tế thon dài hai tay hiện hình móc câu, liều lĩnh óng ánh hồng quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đến phòng Tuyết Nguyên trước mặt. Chỉ cần hạ xuống, phòng Tuyết Nguyên sẽ ngã xuống, hồn phi phách tán. Dừng tay. Lúc mấu chốt, dư sinh âm thanh vang lên. Hắn nhìn ra phòng Tuyết Nguyên không đơn giản, nổi lên ái tài chi tâm. Hắn chuyến này đi ra, ngoại trừ đánh dấu đánh thẻ ở ngoài, chính là thu phục Ngưu Giác Sơn Hắc Hỏa Trại, tăng cường thực lực. Nặc. Nghe được mệnh lệnh, Hỏa Quỷ Vương thân thể dừng lại, quần đỏ ống tay áo đồng bền, thân thể mềm mại ôn nhu, nhìn thoáng qua, quỳ một gối xuống trên mặt đất, tôn kính hô, tham kiến chủ nhân. Chủ nhân. Danh xưng này, để phòng Tuyết Nguyên trợn mắt ngoác mồm, lòng tràn đầy ngơ ngác. Hắn nhìn ra Hỏa Quỷ Vương có thánh cảnh thực lực, có thể cỡ này tồn tại, lại quỳ gối thiếu niên này trước mặt. Chơi ạ. Phong Tuyết Nguyên đưa tay xoa xoa hai con mắt, không thể tin được con mắt thấy một màn. Thánh cảnh cường giả, đặt ở Sở Quốc đều là nhất phương bá chủ, mặc dù ở Đan Dương Hoàng Cung, trước mặt Chí Tôn Thiên Tử Sở Vương, cũng không cần hành lễ, thân phận sự cao quý, vượt qua người thường tưởng tượng. Là thật. Lần thứ hai mở mắt ra. Phong Tuyết Nguyên mới tiếp thu hiện thực, cảm xúc chập trùng. Mau mau xin đứng lên. Dư Sinh nhìn thấy Hỏa Quỷ Vương, cũng bị người sau mị lực kinh, trong mắt lấp loe kinh diễm, nhưng rất nhanh sẽ chấn định lại, nghiêng đầu nhìn về phía phòng Tuyết Nguyên, tiên sinh hỏi ta tới đây mục đích, hiện tại ta có thể báo cho. Mời nói. Phòng Tuyết Nguyên con người, trong mắt hiện lên một tia sáng chói, tâm thần lắng đọng, nghiêng tai lắng nghe. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đến Ngưu Giác Sơn là muốn thu phục Hắc Hỏa Trại, không biết tiên sinh cùng Hắc Hỏa Trại có quan hệ gì. Dư Sinh cười nói. Sắc mặt mang theo hiếu kỳ. Hỏa Quỷ Vương đứng lên, đi lại bồng bềnh, đi tới Dư Sinh phía sau, thưởng thức một viên hạt châu màu đỏ, tuyệt thế thịnh cho, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng phòng Tuyết Nguyên rõ ràng, đây là một đối với mang đâm đóa hoa. Tham kiến thống lĩnh. 100 quỷ binh đối diện, cảm ứng Hỏa Quỷ Vương trên người tràn ngập huyết mạch áp lực, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tiết lộ vô thượng tôn kính, đầu chôn thật sâu dưới, không dám nhìn thẳng. Hỏa Quỷ Vương ánh mắt nhìn quét, không để ý đến. Nhưng mềm nhẹ thân thể, nhưng tỏa ra một luồng cực kỳ hùng hậu uy thế. Phong Tuyết Nguyên sắc mặt không hề biến hóa, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là tâm tư vạn ngàn, trong mắt hết sạch loẹ loẹ, đã có lập kế hoạch. Hắn lập lời thề nên vì Nguyên Soái báo thù rửa hận, nhưng Tiêu thị chính là Sở Quốc đỉnh cấp thị tộc, một tay che trời, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của bản thân đi báo thù, không thể nghi ngờ là phù du lay cây. Những năm gần đây, ở Tiêu thị dưới sự đuổi giết, bọn họ đông trốn tây lủi, vào rừng làm cướp là giặc. Liền ngay cả y phục trên người, đều nhiều hơn năm không có đổi quá. Tại như vậy xuống, đừng nói báo thù rửa hận, chính mình cũng sống không nổi. Phía trước chút năm, hắn đã nghĩ quá mượn còn lại thế lực, công kích Tiêu thị gia tộc, nhưng cho tới nay, đều không có thích hợp đối tượng, không có 100% lợi ích, ai sẽ đắc tội quyền thế ngập trời, thế lực khổng lồ Tiêu thị đây. Mà trước mắt, Dư Sinh một lời nói, để hắn nổi lên ý nghĩ. Vị công tử này, ta có thể thần phục, nhưng có một điều kiện, chỉ cần công tử đáp ứng. Hắc Hỏa Trại trên dưới 15,000 miệng ăn, tất vâng theo công tử mệnh lệnh, hầu hạ khoảng trường, trái phải. Phong Tuyết Nguyên ánh mắt sáng quắc, căng thẳng nhìn về phía Dư Sinh, sắc mặt có chút nghiêm túc, trịnh trọng lên tiếng nói, vô luận như thế nào, đây đều là hắn hy vọng cuối cùng. Có thể khẳng định, nếu như Dư Sinh không đáp ứng, mình cũng sẽ khó giữ được tính mạng. Mời nói, Dư Sinh không có lập tức trả lời chắc chắn, bình tĩnh hỏi. Vạn sự bày mưu rồi hành động, ở không biết tình huống cụ thể trước. Hắn cũng không có thể theo hầu cho phép. Chỉ cần công tử chịu tiêu diệt Tiêu thị gia tộc, ta đây cái mạng chính là công tử. Phong Tuyết Nguyên cúi mình, nghiêng mình, trong mắt chứa khát máu sát ý, có thể thấy được đối với Tiêu thị gia tộc hận thấu xương. Chỉ cần công tử nguyện tiêu diệt Tiêu thị, ta Xích Hỏa đồng ý thần phục, cả đời đi theo hai bên. Chỉ cần công tử nguyện tiêu diệt Tiêu thị, ta Trung Lương đồng ý thần phục, thay công tử xông pha chiến đấu. Lại là hai âm thanh, từ trên đỉnh ngọn núi truyền xuống, tướng quân sắc mặt như thường. Cầm trong tay trường thương, sắc bén khí đâm ngày, đang cùng quỷ nhất trong khi giao chiến, không có chịu đến bất kỳ chấn thương. Trung Lương đi theo bên cạnh, tay phải che ngực, sắc mặt trắng bệnh, bước tiến đều có điểm lảo đảo. Hai người trong mắt tràn đầy kiên định, đi tới Dư Sinh trước mặt, khom lưng hành lễ. Quỷ binh đây. Ở hai người xuất hiện lúc, Dư Sinh biết quỷ nhất đã chiến bại, sắc mặt có chút lo lắng, hắn muốn thu phục Hắc Hỏa Trại không giả, nhưng hắn càng coi trọng quỷ binh, ở chống đỡ Thất Sắc Hoa lúc, lập xuống quá chiến công. Vô luận như thế nào, không thể hàn thuộc hạ trái tim. Chương 35, Kinh Thiên Bí Ẩn. Công tử, thuộc hạ của ngươi tiêu hao quá lớn, chính đang đỉnh núi chữa thương, cũng không lo ngại. Xích Hỏa xem Dư Sinh chậm chạp chưa lên tiếng, vừa nghĩ tức đấu, lần thứ hai cung kính nói rằng. Hắn ở đánh bại quỷ nhất sau, hắn kiêng kỵ quỷ nhất thế lực sau lưng, không có lập tức hạ sát thủ, mà là giam cầm ở đỉnh núi, sau đó vội vã tìm kiếm phòng Tuyết Nguyên. Đang đuổi đến bên dưới ngọn núi lúc, hai người mắt thấy Hỏa Quỷ Vương mạnh mẽ. Lại đạt đến thánh cảnh, lại nghe được phòng Tuyết Nguyên cùng Dư Sinh trò chuyện, lúc này cũng có chút động lòng, vội vàng đứng ra tỏ thái độ. Nghe được Quỷ Nhất không ngại, Dư Sinh thở một hơi, nhìn Xích Hỏa ba người, rơi vào trầm tư, dù là ai cũng nhìn không ra tâm tư của hắn. Tiêu thị gia tộc, Sở Quốc Tam Đại thị tộc một trong, tộc nhân mấy vạn, có thánh cảnh lao tổ tòa chấn, tộc nhân trải rộng quân chính thương tâm giới, quan hệ rắc rối phức tạp, dường như thừa thị gia tộc thiếu chủ, chính là Tiêu thị lao tổ đệ tử. Hắn hiện tại không chế thánh cảnh cường giả, có ma giáo tả hữu hộ pháp, đỉnh cấp mưu sĩ Quách gia, Hỏa Quỷ Vương, đặt đến làm người nghe kinh hãi bốn tôn. Liên cương giả số lượng tới nói, hoàn toàn không kém gì Tiêu thị gia tộc, thậm chí càng cường mấy phần. Nhưng, hắn bây giờ suy nghĩ vấn đề rất hiện thực, vì Xích Hỏa ba người cùng Tiêu thị là địch, đáng giá sao? Công tử, ta có một cái thiên đại việc báo cho. Xích Hỏa phát hiện Dư Sinh chần chờ, hai mắt dữ tợn nói, tiết lộ ra vô cùng giết chóc, hắn biết, một khi cái kia bí mật báo cho, là có thể quyết định vận mệnh của mình. Thiên đại việc. Mời nói. Dư Sinh ánh mắt kinh ngạc, hắn đến muốn nghe một chút, chuyện gì được gọi là thiên đại việc. Người này có thể đánh bại Quý Nhất, nói rõ trước thiên cảnh giới bên trong, cũng là khá là mạnh mẽ, vậy hắn trong miệng thiên đại việc, sẽ là gì chứ? Nghe công tử khẩu âm, chắc là Sở Quốc thị tộc, vậy ta trong miệng bí mật, nhất định sẽ ảnh hưởng công tử gia tộc lợi ích, thậm chí sẽ liên lụy trong đó, bí mật này, chính là Tiêu thị mật mưu tạo phản. Xích Hỏa sắc mặt trịnh trọng, hai mắt mang theo lo lắng, lúc trước Nguyên Soái ngã xuống, cũng là bởi vì biết được bí mật này, hắn làm Nguyên Soái thân tín, cũng có may mắn được biết, dẫn đến bị đuổi giết dòng dã mấy năm. Hắn là Nguyên Soái một tay cất nhắc quân nhân, không nói đối với quốc gia trung thành tuyệt đối, nhưng đối với Nguyên Soái có thể nói một mảnh xích tử chi tâm, vì báo thù, gặp phải các loại khó khăn, cũng cắn răng kiên trì, hiện tại càng là nguyện cống hiến cho một người thiếu niên. Nhưng hắn không hối hận. Dư Sinh ánh mắt ngưng lại, cau mày, Tiêu thị lại muốn mưu phản. Nếu Tiêu thị mưu phản, lấy bản Tống Thác tạp thế lực mạng lưới liên lạc, e sợ hơn một nửa cái Sở Quốc thị tộc đều sẽ bị liên lụy, không người có thể chỉ lo thân mình. Liên ba quận tới nói, thừa thị thiếu chủ bái sư Tiêu thị lão tổ, này nếu như nói không có tham dự tạo phản, sợ rằng không ai dám tin, mà Dư thị cùng thừa thị nằm ở quan hệ thù địch. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần Tiêu thị tạo phản, ở trên trận doanh phân chia, Dư thị cũng đã là Tiêu thị kẻ địch. Hoàng tộc lao tổ tuổi thọ đi tới phần cuối, một khi ngã xuống, Sở Quốc tất loạn. Xích Hỏa nghiêm túc nói, từng chữ, phi thường rõ ràng nói ra cái này tin tức động trời. Dư Sinh sững sờ, sắc mặt đột biến, không đầu chăm chú co lên, hoàng tộc lao tổ lại sắp chết rồi. Theo tầm mắt tăng cường, hắn biết thánh cảnh sau khi, khẳng định còn có mạnh hơn cảnh giới, có lẽ đối với những cường giả kia tới nói, thánh cảnh tu sĩ chỉ là phổ thông run rế. Hoàng tộc có vượt qua thánh cảnh cường giả tọa chấn. Điểm này Dư Sinh tin tưởng, không đúng vậy không cách nào chấn áp mấy có thánh cảnh cường giả chấn giữ thị tộc, cũng có thể tưởng tượng, hoàng tộc thánh cảnh cường giả ngã xuống, thị tộc đỉnh đầu ít đi áp chế, một hồi biến loạn không thể tránh được. Trừ phi, hoàng tộc có thể lại lao tổ ngã xuống trước, có người đột phá thánh cảnh bên trên. Có điều, người này nói, cũng chưa chắc có thể tin. Người nào biết như vậy bí ẩn? Dư Sinh sâu sắc nhìn Xích Hỏa, cái tin tức này hoàng thị nên còn không biết, bằng không. Làm sao sẽ bỏ mặc Tiêu thị phát triển? Dù sao không sớm ngăn lại, vạn nhất lao tổ ngã xuống, đan dương bạo phát chiến loạn, sẽ trực tiếp dao động hoàng tộc thống trị căn cơ. Tất nhiên sinh linh đồ thán. Xem ra, Xích Hỏa bối cảnh cũng cực kỳ không đơn giản, dĩ nhiên biết được cỡ này kinh thiên bí ẩn. Ta là Thiên Sách tướng quân cất nhắc thân tín. Xích Hỏa không có che giấu, thản nhiên báo cho, hắn biết muốn tranh thủ Dư Sinh tín nhiệm, thì không thể che giấu, một khi có che giấu tin tức, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Thiên Sách Nguyên Soái. Dư Sinh nhẹ giọng nhắc tới, danh tự này rất quen thuộc, nghĩ đến một hồi, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nếu như nhớ không lầm, cái này Thiên Sách Nguyên Soái hẳn là mười mấy năm trước, cái kia phản loạn mạnh nhất Nguyên Soái, nhưng kỳ quái chuyện, không có gây nên chút nào chiến loạn, chết đi người chỉ là Thiên Sách Nguyên Soái thân tín. Lúc đó triều đình huyên náo rất lợi hại, cuối cùng Sở Vương giao cho Tiêu thị gia tộc xử lý. Nghĩ tới đây, Dư Sinh đã tin tưởng Xích Hỏa, lại cho chuyện một hồi. Đối với thân phận ba người có tỉ mỉ hiểu rõ. Ta đồng ý thu nhận giúp đỡ các ngươi. Cuối cùng, Dư Sinh đồng ý yêu cầu, ngược lại Tiêu thị phản loạn chuyện sớm hay muộn, Dư thị không thể chỉ lo thân mình, hơn nữa ba người đều là nhân tài, đặc biệt là Xích Hỏa, quen thuộc binh thư, là mang binh đánh giặc năng thủ, cũng chính là trong tay hắn khan hiếm người. Tham kiến chủ công. Tham kiến chủ công. Tham kiến chủ công. Ba người đại hỉ, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, làm một cống hiến cho lễ tiết. Tay cầm binh khí để xuống trước ngực, đại biểu vĩnh viễn đi theo, chí tử bất thay đổi. Xin đứng lên. Dư Sinh hài lòng nói. Nhận thức sau khi, Xích Hỏa đi đầu, xin mời Dư Sinh lên núi trại, cũng triệu tập thuộc hạ, khoảng chừng hơn 10 người giáo úy, giới thiệu cho Dư Sinh nhận thức, tuyên cao cống hiến cho mệnh lệnh. Khởi đầu còn có mấy cái giáo úy không phục, nhưng khi Hỏa Quỷ Vương lộ ra khí thế sau, đều bé ngoan câm miệng không nói lời nào. Đến đây, Dư Sinh thu phục Hắc Hỏa trại, dưới trướng mới tăng 3 tên tiên thiên võ giả, 3000 binh lính. Hồ Đồ A. Đan Dương thành, Sở Quốc đô thành, dài rộng trăm dặm, thành cao trăm trượng, long mạch hương khí nơi, linh khí nồng nặc, vòm trời mây tụ mây tan, biến hóa vạn ngàn, sơ sinh triều rừng rác, trên dưới thiên quang, một bích mênh mang. Chính giữa thành trì, một chỗ khí thế rộng rãi sân trước ngôi nhà chính, một ông già nhìn trong tay tình báo, sắc mặt đặc biệt khó coi, tràn ngập khí tức, lạnh lẽo đến cực điểm. Lão sư, ba quận thị tộc giàu có đến mức nứt đố đổ vách, sư huynh vì Tần quận tướng sĩ, thu một lần thuế, cũng không quan quá đáng lo đi. Một tên thanh niên đứng bên cạnh, trên người mặc thanh sam, lời nói hiên ngang, sắc mặt mang theo điểm nghi hoặc. Ôi, ngươi không hiểu. Ông lão trong mắt lóe ra thất vọng, đem tình báo thả xuống, trầm giọng nói rằng, lão phu chủ trì cải cách 3 lần, để Sở Quốc tổng hợp quốc lực trở nên mạnh mẽ, ngươi biết vì sao lại thành công sao? Lão sư chí mưu tuyệt luân, nhãn quan đại cục, ánh mắt lâu dài, chế định sách lược phụ họa tình hình đất nước, được vương chủ chống đỡ. Thanh sam nam tử không lưỡng lự nói, không có nửa điểm chần chờ, trong mắt để lộ ra sùng bái. Đây chỉ là một phương diện, một mặt khác là lão phu không nhúc nhích thị tộc lợi ích. Ông lão lắc đầu, âm thanh lạnh lẽo, mang theo ngâm cốt hàn ý nói, xuân thân quân ý nghĩ là được, nhưng hắn coi thường thị tộc kích kỷ, hắn coi như phái binh đi tứ đại thị tộc cấp lương, lão phu cũng có thể bảo đảm hắn bình an, nhưng hắn muốn thu thuế, lão phu kia cũng không có thể ra sức, ít nhất hiện tại không thể. Nói tới chỗ này, một tên người hầu khom lưng đi tới, cung kính nói rằng, đại nhân, vương chủ phái sứ giả, cho ngươi vào triều. Biết rồi. Ông lão nói bị cắt đứt, không có tiếp tục nói hết, thu dọn quần áo, đi ra khỏi phòng, tóc trắng phơ phi dương. Phủ đệ vì là Ngô phủ. Ông lão vì là cải cách nhà Ngô Bạch. Thanh sam nam tử vì là Ngô Bạch đệ tử, xuân thân quân sư đệ, hạnh lâm giã. Chương 36, gió nổi lên rồi. Hoàng cung, tọa lạc Đan Dương thành trung ương, kiến trúc khí thế bằng bạc, tráng lệ, cửa cung binh lính nắm nhuệ, binh lính bình thường đều là thất phẩm võ giả lên phía trên, lĩnh đội giáo úy càng là tiên thiên võ giả. Chỗ tối hư không, ẩn giấu một luồng khí thế khủng bố, như ẩn như hiện, đây là có một vị thánh cảnh cao thủ tọa trấn cửa cung. Nô Bạch địa vị phi phàm, xe ngựa lái tới, vương công đại thần dồn dập né tránh, vén màn cửa lên, ôm quyền hành lễ. Xe ngựa dừng với trước cửa cung, đại thần xuống xe ngựa, sửa sang lấy trang, giả bộ, lần lượt tiến vào, sắc mặt nghiêm túc, khoảng chừng trái phải hô không trò chuyện, xuyên qua hành lang ngự nói, đi tới một tòa rộng rãi đại điện trước. Kim Long Điện. Cung điện này chính là Sở Quốc quyền lực đầu mối, cao to địa cơ, 99 tầng điêu long thạch cấp, phảng phất một cái thiên lộ, thẳng tới vòng trời, hai bên tinh kỳ phần phận, biểu lộ ra hoàng tộc uy nghiêm. Sau nửa canh giờ, văn võ ba quan đã tới, rộng rãi trong đại điện, lư hương lượn lờ khói xanh, đây là để thần hương, có thể khiến người ta tinh thần phân chấn, tạm thời quên mất cảm giác mệt mỏi. Vương chủ giá lâm. Nương theo một đạo lanh lảnh mà có lực xuyên thấu thanh âm của, mảnh này bao la lãnh thổ quốc gia chủ nhân, vương bước đi lên trước, ngồi ngay ngắn ở hoàng ghế tựa bên trên, quân lâm thiên hạ. Trên đầu hắn mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, đủ lông mày xiết nhị long cướp châu kim bôi ngạch, trên người mặc màu vàng đế vương bảo, thêu kim long khiếu thiên đồ án, rất sống động, làm cho người ta nhất phi trùng thiên, long đẳng tứ hải cảm giác, thân thể cường tráng, bộ ngực hành rộng, có vạn phu khó địch nổi vài phong. Tham kiến vương chủ. Văn võ bá quan hành lễ, tam công cửu khanh cúi mình, nghiêng mình, đủ loại quan lại quỳ xuống đất, đẳng cấp xâm nghiêm, không người dám đi quá giới hạn, đem người cùng người chênh lệch, phân chia phi thường rõ ràng. Chư vị ái khanh xin đứng lên. Sở Vương uy nghiêm nói, lời nói hiên ngang, phun ra nuốt vào vạn ngàn lăng vân chi khí, làm cho người ta một loại giang sơn vạn dặm, vô hạn bao la cảm giác. Đủ loại quan lại đứng thẳng, không nói nữa, tình cảnh phi thường yên tĩnh. Kỳ thực, Sở Vương tổ chức lên triều mục đích, bọn họ phi thường rõ ràng, đơn giản là ba quận xuân thân quân thuế việc. Sở Vương ánh mắt sắc bén, nhìn quét quần thần một vòng, sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói rằng, Tần quận chiến loạn, trăm vạn tướng sĩ dục huyết phân chiến, ba quận tứ đại thị tộc tự nguyện nộp thuế, tận trung vì nước, động tác này đại nghĩa, chư vị ái khanh cho rằng, bản vương nên dành cho cái gì tưởng thưởng đây. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Bạch, thuế một chuyện là Xuân Thân quân một tay bày ra, mà Xuân Thân quân lại là Ngô Bạch đệ tử, hắn một cách tự nhiên cho rằng, đây là Ngô Bạch kế hoạch, đang vì biến cách làm chuẩn bị. Cảm ứng Sở Vương ánh mắt, Ngô Bạch trong lòng cay đắng, thật muốn hô to hoan uổng. Hắn là chuẩn bị chèn ép thị tộc, nhưng trước mắt thời cơ chưa tới, thị tộc sức mạnh quá mạnh mẽ, còn cần một bước ngoặt. Vì lẽ đó, hắn mới kiến nghị trùng tu thị tộc phổ, để thị tộc chó căn chó. Về vương chủ, ba quận tứ đại thị tộc hiến lương, với đất nước có chung, lẽ ra nên tưởng thưởng, nhưng nộp thuế cử chỉ làm trái tổ hấn, không để ý triều cường vốn muốn, cũng xứng nhận phạt, tổng hợp cân nhắc, vi thần cho rằng không thưởng không phạt. Nô Bạch trầm tư nói, nắm trung lập thái độ, hắn hiện tại muốn làm nhất, không phải cân nhắc ba quận tứ đại thị tộc, mà là xuân thân quân an nguy. Hắn có hai tên đệ tử, Hạnh Lâm tính tình tương đối thẳng, làm việc lỗ mãng, mặc dù văn tu thiên phú dị bẩm, nhưng trị quốc tài năng, nhiều nhất thống trị một quận, không thể kế thừa vị trí của hắn, chủ trì biến cách. Mà xuân thân quân mỗi cái phương diện đều khá là xuất sắc, chỉ là tuổi hấu thơ trải qua, để hắn quá đáng coi trọng dân sinh, lơ là thị tộc tác dụng, vì là chính người, thay dân mưu lợi, ở Ngô Bạch xem ra là chuyện tốt, nhưng bởi vì bách tính lợi ích mà khiến quốc gia rung chuyển, kích phát mỗi cái giai tầng mâu thuẫn, vậy thì có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Về vương chủ, vi thần cũng cho rằng, không thể cho tứ đại thị tộc ban thưởng. Tiêu thị gia chủ Tiêu Đằng Các đứng ra, khẽ không người, sắc mặt có chút giàn mua, làm thâm thúy trong mắt, tự tin thái độ, cường đại khí chàng, hoàn toàn kể rõ hắn là cựu kinh sa chàng chính trị gia. Về vương chủ, chúng thần chống đỡ Tiêu Ngự Sử. Trong triều lượng lớn quan chức đồng thời không người nói, âm thanh kiên định, bọn họ đều là thị tộc thành viên. Đều phải giữ gìn thị tộc lợi ích. Chính trị đánh cờ, lại như một trận chiến đấu. Kém nhau một chữ, khả năng đầu người đi địa, khả năng dẫn đến một trận chiến đấu, cũng có thể là một giai tầng lợi ích bị hao tổn. Ba quận tứ đại thị tộc vì sao nộp thuế, bọn họ không rõ ràng, cũng có thể nói bọn họ không thèm để ý. Ngược lại kết cục chỉ có thể có một, chính là ba quận tứ đại thị tộc nộp thuế làm trái tổ hấn, cũng lấy tổ hấn cớ, để sở vương không cách nào ban thưởng ba quận tứ đại thị tộc. Từ mặt bên tới nói, ngăn chặn ngụ ở thị tộc thu thuế manh mối. Rộng rãi đại điện, chỉ có số ít mấy cái đại thần đứng thẳng, hai mặt nhìn nhau, túi đầu không nói lời nào, bọn họ đến từ bình dân giai tầng, tuy rằng chờ ở tòa này đại điện, nhưng chính là trang trí, không có khống chế thực quyền. Vô liêm sỉ. Nhìn thị tộc đại thần phản đối, sở vương mặc dù diện không biến hóa, nhưng lửa giận trong lòng, nhưng cháy hương hực, đối với sửa trị thị tộc quyết tâm, kiên định hơn. Như Quách Gia dự liệu, ba quận tứ đại thị tộc nộp lên trên 30 triệu hộp lương thực, để sở vương phạm vào hồng nhãn bệnh. Vẹn vẹn chỉ là ba quận tứ đại thị tộc, giao nộp một lần thuế má, liền so với toàn bộ ba quận hàng năm thuế phải nhiều, vậy nếu là đối với toàn quốc thị tộc thu thuế, sẽ là một bút khổng lồ cỡ nào con số. Nghĩ tới đây, sở vương trong đầu càng thêm hừng hực. Nhưng bây giờ hắn không thể biểu lộ ra, thị tộc trải qua ngàn năm phát triển, gốc gác thâm hậu, sở quốc lại như một cây đại thụ, thị tộc chính là gốc rễ, rút lấy dinh dưỡng, chống đỡ tán cây cành lá sum suê, một khi thiếu hụt rễ cây. Cây đại thụ này cũng sẽ sinh bệnh, thậm chí ầm ầm đổ nát. Việc này tạm nghị. Sở vương bình thản nói rằng, trong mắt không có quá to lớn thất vọng, lần này lên triều, vốn là một lần thăm dò. Vương chủ thánh minh. Được thỏa mãn đáp án, đủ loại quan lại gật đầu lui về hướng nhóm, nhưng Tiêu Đẳng Các không nhúc nhích, ôn quyền tiếp tục nói, vương chủ, lần này tứ đại thị tộc nộp thuế, vi thần nghe nói là xuân thân quân một tay đốc thúc, cỡ này làm trái tổ hấn người, vi thần kiến nghị, đáng chém. Hư không nhất thời phát lệnh. Vô tận giết chóc bao phủ, khiến người ta không rét mà run, cũng có thể thấy Tiêu Đẳng Các sát tâm. Về vương chủ, xuân thân quân cũng là vì nước cân nhắc, nhất thời bất cẩn, có thể thông cảm được. Nô Bạch mạnh mẽ chừng Tiêu Đẳng Các một chút, vội vàng ôm quyền hành lễ, muốn bảo vệ chính mình đổ nhi tính mạng. Vi phạm tổ hấn, đây chính là hẳn phải chết mất đầu tội nặng. Truyền lệnh, xuân thân quân vi phạm tổ hấn, vốn nên tội chết, nhưng cân nhắc một mảnh trung thành tuyệt đối chi tâm, xét xử phạt, trục xuất chức quan, lưu vong ba quận. Không có bản vương ý chỉ, không được về đều. Sở vương trầm giọng nói, bán cho Tiêu Đẳng Các một bộ mặt, không chờ triều thần phản ứng, đứng dậy rời đi. Bài triều. Thái giám lôi kéo cổ họng quát. Cùng tiễn vương chủ. Văn võ ba quan hành lễ, mang theo từng người tâm tư khác nhau, rời đi Kim Long Điện. Rất nhanh, trong đại điện liền còn lại Ngô Bạch một người, dùng ống tay áo lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hơi hơi ung dung một hơi, cuối cùng cũng coi như đem xuân thân quân giữ lại tính mạng. Cho tới chức quan, hắn cũng không phải quan tâm. Chờ bãi bình thị tộc, xuân thân quân không chỉ có thể phục hồi nguyên chức, còn có thể cố gắng tiến lên một bước, đứng hàng cửu khanh, cũng không phải là không thể được. Chương 37, Thất Sắc Hoa Tổng Bộ. Nô đại nhân, vương chủ cho mời. Cũng không lâu lắm, một lao thái giám đi tới, tay cầm phất trần, cung kính khom lưng nói. Xin mời dẫn đường. Nô Bạch hơi chắp tay, tại triều sau khi tan hội, hắn không hề rời đi, chính là chờ sở vương triệu hoán. Hai người cộng sự nhiều năm, điểm ấy hiểu ngầm vẫn phải có. Lão thái giám khỏe miệng mỉm cười, đà lưng đi ở phía trước, đây là nô tính tiêu chí, ở trong tối không thiên nhật thâm cung, hắn cả đời cũng không có thẳng lên quá thân thể, lâu dần, sống lưng vĩnh viễn cũng thật không thẳng. Mấy phút sau, Nô Bạch tiến vào một tòa đề phòng nghiêm ngặt cung điện, hư không tràn ngập khí thế khủng bố, dường như mỗi một tấc hư không, đều lưu lại sát cơ chí mạng, khiến người ta sợ hãi. Không có ai biết, Sở Vương cùng Nô Bạch trò chuyện cái gì. Nhưng hai ngày sau, một cái vương chỉ truyền đạt thiên hạ, Nô Bạch một lần nữa vì là cùng, thống ngự đủ loại quan lại, thống trị thiên hạ. Muốn gió nổi lên rồi. Dư thị pháo đài. Sở Vương một lần nữa bắt đầu dùng Nô Bạch, đây là một tin tức tốt, có điều còn chưa đủ, ta còn cần thêm một cây đuốc. Quách Gia nhận được Sở Vương chiếu thư, sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lộ ra quỷ dị vẻ mặt. Linh khí vận chuyển, hắn dùng bút lông ở trang giấy viết xuống mấy câu nói, biến ảo ra một con giấy chim, kích động cánh, hướng về xa xa bay đi, mấy hơi thở, liền biến mất không gặp. Cũng không lâu lắm, một đạo người áo bào cho lặng yên không tiếng động xuất hiện trong đình viện, sắc mặt bình thường, quỳ một chân trên đất, tôn kính ôm quyền nói, tham kiến ám chủ. Ám chủ, chính là chỉ Quách Gia. Ở Dư Sinh sau khi rời đi, hắn dùng 10 vạn lượng hoàng kim, bắt đầu xây dựng tình báo thế lực, triển khai vọng khí thuật, tìm tới đang bị truy sát La Xây Bay, đang tiêu diệt kẻ thù sau, được người sau cống hiến cho. Sau đó 3 ngày, hắn thông qua các loại biện pháp, đào móc 10 cái tu vi không kém người, đều là cửu phẩm võ giả, trong đó La Phi kiến mạnh nhất, đạt đến tiên thiên trung kỳ. Nhiệm vụ của ngươi. Quách Gia không nói nhảm, từ cửa tay áo, mang xét lấy ra một quyển giấy, mặt không hề cảm xúc, đưa cho La Phi kiến. Nặng. La Phi kiến ôm quyền, không có hỏi nhiều một câu nói, bóng người loáng một cái, rời đi tòa này sân trước ngôi nhà chính, xưa nay đến sân đến rời đi, sẽ không có biến quá sắc mặt. Cho tới trang giấy ghi lại nội dung, ai cũng không rõ ràng, nó lại như một cái sắc bén dao găm, ở vĩnh đêm giáng lâm ngày, bạo phát kinh động thiên hạ một đòn. Hy vọng chủ công ở bên ngoài tất cả thuận lợi. Chờ tất cả sự tình xử lý xong sau, Quách Gia ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, huyền ảo đến cực điểm, dường như cái nhìn này có thể xuyên thủng hoàn vũ, tìm đến phía không biết địa vực. Hắn là cho gọi ra người tới vật, ngoại trừ một thân bản lĩnh ở ngoài, liên quan với trí nhớ trước kia, toàn bộ đều tiêu tan, đồng thời cùng Dư Sinh trong lúc đó sản sinh đặc thù liên hệ, liên lụy linh hồn. Chủ tử thần vong. Vì lẽ đó Dư Sinh an nguy, ở Quách Gia trong lòng là thiên đại chuyện. Dù cho lật đổ một quốc gia, cũng không chi số Dư Sinh tóc gãy trọng yếu. Mà lúc này, xa ngoài vạn dặm, một mảnh thần bí núi rừng, cây cối bộc phát, vị trí địa lý hẻo lánh, nguyên cách phồn hoa thành hương, rất ít người đến đây. Người bình thường coi như một tới, cũng không cách nào đến trong rừng. Nơi này đâu đâu cũng có rắn độc con kiến, con quốc lão bò cạp, màu xanh nhạt khói độc bao phủ bốn phía, mơ mơ hồ hồ, khiến người ta thân ở mộng cảnh, phương hướng cảm giác kém người, ở trong rừng chờ lâu cũng phải lạc đường. Đầm lầy nằm dày đặc, bụi cây sinh, xa xa nhìn lại, một bộ mục nát chi cảnh, thỉnh thoảng liều lĩnh bọc khí, chất chứa độc này khí. Ở nơi núi rừng sâu xa, ẩn giấu rất nhiều áo bào đen bóng người, hai mắt đóng chặt, nhưng thai nghe bắt phương, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh được bọn họ cảm ứng. Bọn họ bình thường đều ngồi khoanh chân, mắt trần có thể thấy, từng luồng màu xanh lục hơi ngạt bị bọn họ hút vào trong cơ thể, sau đó khẽ nhếch miệng, đem hơi ngạt phun ra, lưu lại tinh khiết năng lượng. Nhiệm vụ của bọn họ là thủ vệ núi rừng, tuy rằng chu vi mấy trăm dặm không có người ở, khí độc nằm dày đặc, vô số năm hạ xuống, hầu như không có ai đến đây. Đương nhiên, nếu là có người đến đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bên dưới ngọn núi trong rừng, thỉnh thoảng né qua bạch cốt âm u ánh sáng, không hề có một tiếng động kể rõ vùng đất này độ nguy hiểm. Nơi này, chính là Thất Sắc Hoa Tổng Bộ. Ngoại trừ số ít cao tầng ở ngoài, bọn họ cũng không rõ ràng chính mình thân ở nơi nào, là vị với bảy trong nước cái kia một quốc gia. Bọn họ ở gia nhập Thất Sắc Hoa, đi tới Tổng Bộ lúc, sẽ nuốt một loại đặc thù đan dược, ma tí thần hồn, sau đó bị vận chuyển lại đây, toàn bộ quá trình đều nằm ở trạng thái hôn mê. Vì lẽ đó vùng đất này thần bí tính, giới hạn số ít mấy người rõ ràng. Mà sát thủ, phần lớn đều là tu luyện công pháp ma đạo, không chỉ có đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình đồng dạng không khách khí, lấy hơi ngạt luyện thể, đánh bóng gân cốt, vì lẽ đó sức chiến đấu so với người bình thường phải cường đại. Mặt khác, Thất Sắc Hoa đẳng cấp xâm nghiêm, tỷ lệ đào thải đặc biệt cao, không nỗ lực tu luyện, thực lực thấp, không phải là như chính đạo môn đồ đơn giản trào phúng, mà là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có khả năng đối mặt đào thải. Thực lực quyết định tất cả. Một kim bài sát thủ, có thể tùy tiện giết chết ngân bài sát thủ, chỉ cần hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, tổ chức thì sẽ không trừng phạt. Thất Sắc Hoa chú ý khôn sống nóng chết, kẻ thích hợp sinh tồn, không có bất kỳ người nào sẽ đồng tình thực lực nhỏ yếu run rế. Vì lẽ đó mỗi cái Thất Sắc Hoa sát thủ tu luyện, đều dị thường khắc khổ. Nhưng bọn họ không phát hiện, một đạo căn bản là không có cách phát giác cái bóng, ở trong rừng qua lại, vô thanh vô tức, xuất hiện một đạo người áo đen trước người, sắc mặt lạnh lùng.
Ai?
Người áo đen đột nhiên mở mắt ra, lớn tiếng quát tháo nói, linh khí phá thể, đạt đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, thực lực như vậy, đặt ở 7 nước địa phương quận huyện, đều có thể thành lập một phương thị tộc, thế nhưng ở đây, nhưng bị trở thành bảo vệ.
Sở.
Thanh sứ phun ra một chữ, từ cửa tay áo, mang xét lấy ra một mặt lệnh bài, mặt trên bút sắt bạc câu, viết một sở chữ, liều lĩnh thăm thẳm hường quang, phả vào mặt uy thế, khiến người ta không nhịn được quỳ xuống.
Tham kiến thanh sứ đại nhân.
Người áo đen đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, đống nhiên quỳ xuống, phục sát đất, nội tâm có chút ngơ ngác, hắn phiên trực mười mấy năm, cũng không có gặp được thất quốc sứ giả. Ở thất sắc hoa bên trong, chủ thượng địa vị tối cao, thứ yếu là hồng hoa tôn giả, xuống chút nữa chính là thất quốc sứ giả, tọa trấn bảy nước, cũng là số ít mấy cái biết tổng bộ người.
Thanh sứ gật đầu, bóng người quỷ dị qua lại rừng rậm, mấy hơi thở, liền biến mất tùng lâm nơi sâu xa, khoảng chừng mười mấy phút, xuyên qua một tầng màu trắng sương mù dày, xuất hiện một mảnh màu đen cung điện trước mặt, có tới mấy chục tòa, vô cùng yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh.
Hắn không chần chờ, đi tới một gian gian nhà trước, hơi hành lễ, nhẹ giọng đẩy cửa mà vào.
Người từ sở quốc trở về, là gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn sao?
Bên trong phòng, thất sắc hoa chi chủ, vô thượng cường giả Diệt Thích Hồn mở mắt ra, hung tàn độc quang lóe lên một cái rồi biến mất, kinh khủng uy thế bao phủ, không khí đều phát sinh vặn mèo.
Tham kiến chủ thượng.
Thanh sứ quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ xấu hổ, trầm giọng nói rằng, có thuộc hạ mật mưu dư thị ruộng, gặp phải hai vị thánh cảnh cường giả, còn lại một người vẫn là thánh cảnh văn tu.
Cái gì thế lực nhúng tay?
Diệt Thí Hồn hỏi, âm thanh lấp loe kinh ngạc, toàn bộ mãng hoang đại lục trên, nắm giữ hai vị thánh cảnh tu sĩ thế lực đã ít lại càng ít.
Ma giáo.
Chương 38, ám sát.
Ma giáo.
Diệt Thích Hồn nghe vậy, khẽ cau mày, thất sát hoa cơ cấu tình báo mạnh mẽ, đã điều tra mãng hoang đại lục hết thảy thế lực, cho dù là xó xỉnh nhỏ yếu thế lực, đều có tỉ mỉ ghi chép.
Hắn thân là thất sát hoa chi chủ, không nói toàn bộ thuộc nằm lòng, nhưng là biết được đại khái, đặc biệt là thánh cảnh võ giả chấn giữ thế lực.
Có điều, ma giáo hai chữ này mắt, hắn nhưng không có nửa điểm ấn tượng.
Dường như cái này ma giáo, căn bản không tồn tại như thế.
Nhưng là thánh cảnh văn tu, cái kia không phải thiên tư hơn người, nổi danh trên đời nhân vật, làm sao có khả năng không có tiếng tăm gì, chưa từng nghe nói đây.
Cái kia vì sao không có khóa với ma giáo ký ức đây?
Chủ thượng, thuộc hạ lớn mật suy đoán, cái này ma giáo khả năng không phải mãng hoang đại lục bản thổ thế lực.
Thanh sứ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệt Thích Hồn, tựa hồ nhớ tới nào đó đoạn trải qua, hai con mắt tràn ngập hoảng sợ.
Ngươi là nói, Nguyên Thủy Đại Lục.
Nghe đến lời này, Diệt Thích Hồn sắc mặt đột biến, sau đó lắc lắc đầu, không thể, Nguyên Thủy Đại Lục người, từ trước đến giờ xem thường chu vi hòn đảo, sẽ không chủ động đến đây, hơn nữa xuyên qua vùng biển vô tận, độ nguy hiểm quá to lớn.
Nếu là có người ngoài ở, nghe được hai người nói chuyện, tuyệt đối sẽ vạn phần kinh hãi.
Lại không phải mãng hoang đại lục người.
Không sai.
Thế giới vô hạn bao la, không ai biết có bao lớn, dưỡng dục mấy trăm triệu nhân khẩu mãng hoang đại lục, cũng chỉ là thế giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không đáng nhắc tới, nhỏ bé như hạt bụi.
Diệt Thích Hồn vốn là Nguyên Thủy Đại Lục võ giả, ở một lần do vận may run rủi, được một quyển công pháp.
Đế Quyết.
Bản công pháp này tên, ở một cái nào đó bí cảnh thu được, nội dung của nó phong phú toàn diện, so với hắn đã gặp bất kỳ công pháp nào, đều phải huyền ảo 10 lần, vạn lần.
Lấy thiên địa làm cơ sở, thành lập vô thượng vận triều, hòa vào tự thân, chứng đạo vĩnh hằng, hóa thân quốc gia ý chí, thống trị hoàn vũ, cửu thiên thập địa, duy chấm độc tôn.
Công pháp trang đầu, viết một đoạn bá đạo lời nói, mang theo bệ nghệ thiên hạ uy thế, khác nào thượng cổ thiên đế ngự lệnh, ra chỉ có đế vương chi đạo.
Diệt Thích Hồn rõ ràng, chỉ là một bản năng lịch thiên cải mệnh công pháp.
Nhưng công pháp tu luyện tiền đề, nhất định phải thành lập quốc gia, mà Nguyên Thủy Đại Lục cường giả, như cá giết sang sông, đếm không xuể, hắn muốn thành lập quốc gia, căn bản không có hy vọng.
Vì công pháp tu luyện, hắn chuẩn bị mười mấy năm, tiêu hao hết thể tích trữ, chế tạo bảo thuyền, trải qua cực khổ, cựu tử nhất sinh, cuối cùng, hắn đi tới mãng hoang đại lục, chuẩn bị lấy trên đại lục này làm cơ sở, thành lập thuộc về mình khí vận quốc gia.
Có điều, mãng hoang đại lục tuy rằng cằn cỗi, nhưng bảy nước vẫn có cường đại võ giả, hắn chỉ có thể từ từ đồ chi, này nhất định bị, chính là vài chục năm.
Hắn phái thanh sứ mật mưu dư thị đất ruộng, chính là vì chính mình đại nghiệp làm chuẩn bị.
Cho đến ngày nay, tiền kỳ chuẩn bị công tác sắp xếp, chỉ kém một bước ngoặt, mãng hoang đại lục liền muốn biến thiên.
Mà ở thời khắc mấu chốt này, nếu như xuất hiện mãng hoang đại lục ở ngoài thế lực, tất nhiên ảnh hưởng kế hoạch của hắn.
Bản tọa cho ngươi ba cái vương cấp sát thủ, cần phải tiêu diệt dư thị,
đồng thời không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Diệt Thích Hồn trong mắt hàn quang lóe lên, khắc nào ngàn năm huyền băng, lạnh lẽo âm trầm thấu xương, nội tâm sát cơ dâng trào, trực tiếp sai phái ra Thất Sắc Hoa sức mạnh mạnh nhất, vương cấp sát thủ. Kim bài sát thủ bên trên, chính là vương cấp sát thủ. Muốn trở thành vương cấp sát thủ, không cần công tích vĩ đại, chỉ cần đột phá thánh cảnh là được. Đa tạ chủ thượng, xin mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thanh sứ mừng như điên, điều động 3 tên vương cấp sát thủ, hắn có 100% tự tin giết chết Dư Thị, diệt trừ ma giáo. Lui ra đi, mau chóng hành động. Diệt Thích Hồn ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt lên tiếng nói. Thanh sứ quỳ xuống đất hành lễ, tôn kính lui ra mật thất, xuống điều động vương cấp sát thủ, rời đi Thất Sắc Hoa tổng bộ. Xem ra không thể kéo. Ma giáo xuất hiện, cho Diệt Thích Hồn vang lên cảnh báo. Nội tâm hơi hơi trầm tư, trầm giọng ra lệnh, Hồng sứ bắt đầu thi hành kế hoạch đi, cửa này tử bản tọa bá nghiệp, không được sai lầm. Nặc. Không đáng hư không, truyền đến một đạo quặng khu âm thanh, một vệt đỏ tươi ánh sáng lấp lóe, tiết lộ ra thần bí. Đột nhiên, sắc cơ như thác nước, bao phủ cả tòa rừng rậm. Thiên phủ thành. Vùng ngoại ô mấy chục dặm ở ngoài, một nhánh đội ngũ đi vội vã, qua lại ở một mảnh cỏ dại rậm rạp gò núi khu vực, Dư Phiệt xông lên trước, sắc mặt lạnh lẽo, Dư Hoa theo sát phía sau, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tộc trưởng, chúng ta vì sao vội vàng rời đi? Rốt cục, Dư Hoa không nhịn được hỏi, ở tới thời điểm, Dư Phiệt là cưỡi xe ngựa, mà sự tình thương nghị xong, liền cưỡi ngựa vội vàng rời đi, một bộ trời sập xuống dáng vẻ. Mặt khác tam đại thị tộc, đã đối với ta lên sát tâm. Dư Phiệt hai tay siết chặt dây cương, trong con ngươi tiết lộ ra lo lắng, lần này hắn đồng ý thuế, khiến tứ đại thị tộc bị tổn thất to lớn, Thừa Thị, Phạm Thị, Khuy Thị tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Đặc biệt là những năm này, thực lực của hắn vững bước tăng cường, dừng lại đang đột phá nửa bước thánh cảnh mép sách, lề sách, Thừa Minh Trạch nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Nửa đường cấp giết, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần xử lý tốt, người ngoài coi như điều tra, cũng sẽ không có chứng cứ, sau một quãng thời gian, là được không đầu đoán án. Cái gì? Dư Hoa cả kinh, vẫn không có phản ứng lại, liền nhìn thấy Dư Phiệt đột nhiên dừng lại, chính hắn cũng gấp bận bịu lôi kéo dây cương, phí hết đại mạnh mẽ, mới đứng vững ngựa. Hướng về phía trước nhìn lại, hắn phát hiện ở gò núi phần cuối mở miệng, đứng thẳng hơn 20 bóng người, mặc trường bào màu đen, cầm trong tay binh khí, hơi thở lạnh như băng tràn ngập, dẫn đến hư không đọng lại. Các ngươi là ai? Dư Hoa trầm giọng quát lớn nói, tay phải chậm rãi đặt ở binh khí trên, trong cơ thể linh khí lặng yên vận chuyển, thời khắc chuẩn bị tác chiến. Giết! Người áo đen không có trả lời chắc chắn, một người trong đó lạnh giọng ra lệnh, tiên thiên đỉnh cao thực lực bạo phát, những người còn lại cũng phát động công kích, năm đạo tiên thiên võ giả khí tức trùng thiên, những người còn lại cũng đều là cựu phẩm võ giả. Sát cơ bao phủ gò núi, những người áo đen này vận dụng bất đồng chiêu thức, chớp mắt đã tới. Dư Phiền sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, đối mặt một vị tiên thiên đỉnh cao, ngũ tôn tiên thiên võ giả, hắn không có một chút nào phần thắng. Ầm. Bụi trần nổi lên bốn phía. Một đạo áo bào trắng người xuất hiện, che ở Dư Phiệt trước mặt, hàn quang lóe lên, nhất thời, vài đạo ám khí bay ra, tỏa ra màu đen ánh sáng, hướng vọt tới người áo đen bắn mạnh mà đi. Ngăn cả người, chết. Người áo đen phẫn nộ quát, giọng khàn khàn như chiêng vỡ gõ, đặc biệt chói tai. Hừ. Áo bào trắng người cười khẽ, bóng người loáng một cái, từ hư không biến mất, nếu không có vài đạo ám khí, lại như chưa từng có từng xuất hiện như thế. Người áo đen phát hiện áo bào trắng người rời đi, âm thầm một trinh, nhưng xông lên phía trước nhất vài tên người áo đen, nhưng là thân thể cứng đờ, cuống họng lan, phun ra một ngụm máu tươi. Cường. Cường giả. Tiên thiên đỉnh cao người áo đen lắp bắp nói, đầu lâu rời đi thân thể, rơi xuống mặt đất lăn, cột máu dâng trào, nhuộm đỏ một mảnh trời. Đồng nhất trong nháy mắt, mặt khác năm tên tiên thiên võ giả, đều đầu người đi địa. Giết. Dư Phiệt ra lệnh, biết chỗ tối cường giả là Dư Sinh phái tới bảo vệ hắn, không chần chờ. Tiên thiên đỉnh cao khí thế bạo phát, đánh giết còn lại tiên thiên bên dưới người áo đen. Không tới chốc lát, hơn 20 người áo đen toàn bộ chết thảm. Chương 39, trở về. Gây mũi máu tươi vị, bao trùm toàn bộ gò núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mấy chục bộ thi thể ngang dọc tứ tung bày ra, lăn ở một bên chặt đầu, hai con mắt trừng lớn, sắc mặt dữ tợn, dường như đang chất vấn trời xanh, tại sao mình sẽ chết. Loại tình cảnh này, nếu như nửa đêm bị phát hiện, tuyệt đối đặc biệt khủng bố. Sợ đến người tinh thần thất thường. Gia chủ, đây là Thừa Thị đại trưởng lão, ở thành chủ phủ thiên điện, hắn còn làm khó dễ quá ta, chết rồi cũng xứng đáng, còn có Phạm Thị nhị trưởng lão, Khuy Thị đại trưởng lão. Dư Hoa đi tới bên dưới ngọn núi, dùng chân đá đá chặt đầu, thông qua máu me đầy mặt tí ngũ quan, nhận ra thân phận của những người này. Nội tâm dọa người, hắn kinh ngạc nhìn Dư Phiệt, lòng tràn đầy khâm phục, vẫn đúng là bị đã đoán đúng. Khổ sở vội vội vàng vàng rời đi. Tam đại thị tộc. Dư Việt ánh mắt phát lạnh, trong lòng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, may là có người trong bóng tối bảo vệ, không phải vậy lần này chạy trời không khỏi nắng. Đa tạ tiền bối ra tay. Dư Việt quay về hư không ôm quyền, lớn tiếng nói, tuy rằng hắn rõ ràng ẩn giấu trong bóng tối cường giả là Dư Sinh thuộc hạ, nhưng đối với cường giả tôn kính, hắn không một chút nào có thể qua loa. Cường giả, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, còn có một cấu ngạo khí, có nội tâm thủ vững, hắn mặc dù là Dư Sinh cha đẻ, lại không thể không nhìn một vị cường giả. Gia chủ khách khí. Thanh âm khàn khàn, vang vọng toàn bộ gò núi, dường như từ bên ngoài ngàn dặm truyền đến, lại dường như gần ngay trước mắt, vô tình đến cực điểm, tôn kính đến cực điểm. Gió nhẹ thổi, vẫn không có bóng người xuất hiện, Dư Việt biết vị này trong bóng tối cường giả sẽ không lộ diện. Rời đi nơi đây. Dư Việt không thích ngửi mùi máu tanh, xoay người lên ngựa, tiếng vó ngựa hạ xuống, mang theo một luồng bụi mù, nhanh chóng rời đi ngọn núi này rồi. Khoảng chừng nửa giờ sau, ba chi đội ngũ xuất hiện, chính là Thừa Minh Trạch, Phạm Thiên Thành, Khuy Xích Đằng Nhân, nhìn máu tanh gò núi, sắc mặt tâm trầm, lại như một tòa sắp núi lửa phun trào. Đều chết hết. Khuy Xích tự nói, sắc mặt mang theo kinh ngạc, một vị đỉnh cao tiên thiên võ giả, cộng thêm ngũ tôn tiên thiên võ giả, lại toàn bộ chết trận, khó có thể tưởng tượng, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dư thị sức mạnh, sẽ cường đại như thế sao? Gia chủ, không có dư thị sát chết. Một tên cửu phẩm võ giả tra xét xong tin tức, quỳ một chân trên đất nói rằng, đang nhìn đến đại trưởng lao sát chết lúc, lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn ý thức được, gia tộc muốn phát sinh chấn động. Đem thi thể mang về nhà. Thừa Minh Trạch hít mắt, tiết lộ hung tàn ánh mắt, sau đó nghiêng đầu nói rằng, hai vị gia tộc, có thể hay không đến thừa phủ tụ tập tới. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích gật đầu, không có từ chối, trong tộc trưởng lao ngã xuống, bọn họ nhất định phải truy cứu, cũng bày ra thái độ, chuyện này nhất là kỳ lạ một điểm. Chính là dư thị thực lực, thật sự kinh khủng như thế sao? Là ẩn giấu thực lực. Hoặc là, có còn lại thế lực giúp đỡ? Đi. Thừa Minh Trạch hét lớn, quyết định phương hướng, trở về thừa thị pháo đài, đoàn người tâm tình một ngạt, liên quan không khí, đều trở nên nghẹt thở lên. Một bên khác, Dư Sinh ở khống chế hắc hỏa trại sau, thành lập một nhánh 2.000 người quân đội, tu vi thấp nhất, đều có tứ phẩm võ giả bên trên, quân đội như vậy đặt ở sở quốc, đều xem như là tinh nhuệ. Sinh hỏa làm tướng. Phòng Tuyết Nguyên vì là quân sư, trung lương không có an bài, tạm thời tùy tùng Dư Sinh khoảng trường, trái phải, làm song phương gián điệp. Ở thích đáng an bài sau, Dư Sinh dẫn dắt Hỏa Quỷ Vương trở về gia tộc. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn là chuẩn bị ở ba quận đi dạo một vòng, xem có hay không thích hợp đánh thẻ nơi, nhưng ở biết Tiêu thị tạo phản âm như sau, Dư Sinh quyết định tìm Quách gia thương nghị. Hắn cũng mơ hồ cảm ứng được, sở quốc nhanh trở rời rồi. Trải qua hai ngày chạy đi, Dư Sinh về đến gia tộc. Ở chính mình sân trước ngôi nhà chính chủ điện, triệu kiến Quách gia. Tham kiến chủ công. Quách gia đi vào đại điện, chăm chú đánh giá Dư Sinh, phát hiện không có cụt tay thiếu chân, mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ không người, đầy mặt mỉm cười. Thanh chiếu chân thành mà đến. Cho hai người pha trà ngon, đứng ngoài điện chờ đợi. Ta không ở nhà tộc khoảng thời gian này, khổ cực Quách huynh. Dư Sinh cười nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích, chẳng trách văn nhân ở trên đời này, vương vàng chiếm cứ một vị trí. Chủ công khách khí, đây đều là gia việc nằm trong phận sự. Quách gia liền vội vàng nói, có điều nội tâm vui mừng, không chút nào không ít, sau đó ôm quyền, hiếu kỳ hỏi, không biết chủ công chuyến này, có thuận lợi hay không? Nói tới chính sự, Dư Sinh nghiêm mặt, đem chuyến này phát sinh chuyện, cẩn thận giảng giải một lần, đầy đủ dùng nửa giờ. Quách gia nghe xong, sắc mặt như không có gió lãng mặt hồ, tay phải nắm bầu rượu, hướng về trong miệng mánh liệt rót một cái, mới cười nói, chủ công, Tiêu thị tạo phản. Đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt à? Hắn cần chính là cái gì? Không phải là thiên hạ đại loạn, thật từ thời loạn lạc bên trong quật khởi sao? Đang không có biết được Tiêu thị tạo phản trước, Quách gia còn khá là đau đầu, làm sao mới có thể làm cho sở quốc loạn lên, dù sao dao động ngàn năm đế quốc thống trị cơ sở, vẫn tương đối khó khăn. Nay không, ngủ gật, đã có người đưa tới gối, tất cả khó khăn đều đón gió mà mổ. Chủ công, chúng ta trước mắt cần làm ba điểm. Kích động qua đi, Quách gia tỉnh táo lại. Thâm thúy con người, né qua hóng ánh hết sạch, suy nghĩ với đại cục, bắt đầu đã định kế hoạch, chủ công, Tiêu thị mật mưu tạo phản, chúng ta nên tăng mạnh tình báo, thăm dò Tiêu thị hư thực. Thứ yếu, dựa theo trước kia kế hoạch, trong bóng tối tăng cường sức mạnh, mau chóng khống chế bành quận, chờ chiến loạn bạo phát, chủ công vung cánh tay lên một cái, có thể căn cứ tự thân lợi ích, tham dự tranh giành tranh bá. Cuối cùng, chủ công muốn tăng cường tự thân sức mạnh, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới là thật mạnh mẽ. Đối với Quách gia tới nói, dư sinh tu vi vẫn là quá yếu, vạn nhất tao ngộ ám sát, tồn tại hy vọng rất nhỏ, một khi có chuyện, dư thị sức mạnh đem nằm ở rắn mất đầu trạng thái.
Ta biết rồi.
Dư sinh nghe hiểu Quách gia trong lời nói ý tứ của, lộ ra một nụ cười khổ, hắn quãng thời gian trước tu vi bị phế, có thể tại ngăn ngắn trong vòng một tháng, đột phá ngũ phẩm võ giả, này đã toán rất không dễ dàng. Nhưng những câu nói này, hắn không thể nói ra được.
Kém chính là kém.
Kẻ địch sẽ không bởi vì ngươi cớ, mà cảm thấy lòng dạ mềm yếu, tạm tha ngươi một mạng. Sau đó, dư sinh cùng Quách gia hai người, bắt đầu căng thẳng thương nghị, mãi đến tận mặt trời chiều ngã về tây lúc, Quách gia mới kéo về vài thân thể, trở lại phòng của chính mình. Rốt cục rút xong. Dư sinh xoa mi tâm, uống một hớp lạnh leo nước trà, đứng dậy vươn người một cái, chuẩn bị đi ngủ, ở bên ngoài khoảng thời gian này, đều không có ngủ ngon quá. Bên ngoài cho dù tốt, có thể có động thiên phúc địa cửu hoa cung gia chỉ dường thật. Quả nhiên, trả lời một câu ngạn ngữ, từ kiệm vào xa dịch, từ xa vào kiệm khó.
Thiếu chủ, gia chủ trở về, cho ngươi đi một chuyến.
Thanh chiếu đến gần đến, tuyệt thế mỹ nhan mang theo vẻ mỉm cười, ở nàng đơn giản tâm tư bên trong, gia chủ chính là dư thị này, chính là dư thị người tâm phúc, hiện tại người tâm phúc trở về, nàng tự nhiên cao hứng vô cùng.
Phụ thân trở về.
Dư sinh sắc mặt vui vẻ, tinh thần chấn động mạnh, cũng không cố trên ngủ, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi vào dư phiệt phủ đệ.
Chương 40, Thừa Minh Trạch Nưu Tính.
Thời gian trôi qua, khoảng cách dư sinh cùng dư phiệt chạm vạng thương nghị, đã qua 3 ngày, trong tộc tất cả bình thường. Duy nhất thay đổi, có thể là dư phiệt đem tộc vụ, toàn bộ giao cho Quách gia, này đang bình thường tộc nhân xem ra, là một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi. Một họ khác người, toàn quyền quản lý bộ tộc, này nghe vào thì có điểm khó có thể tiếp thu. Có điều, để tộc nhân cảm thấy kinh ngạc chính là, đại trưởng lão Dư Mặc, tam trưởng lão Dư Hoa, còn có 8 vị chấp sự đều không có phản đối, thậm chí còn khá là chống đỡ.
Bọn họ có thể không chống đỡ sao?
Đang giải phóng thánh cảnh văn tu khí tức sau, bọn họ hận không thể đem Quách gia làm tổ tông như thế, cung phụng.
Thừa thị gia tộc.
Ôm đồn cung điện. Lần lượt từng bóng người ngồi ngay ngắn trong đó, mỗi người vẻ mặt, hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ ra mấy phần mệt mỏi.
Chư vị, kết hợp tình báo phân tích, dư thị gia tộc sau lưng khả năng có thế lực cường đại chống đỡ.
Khuy Xích nghiêng dựa vào trên ghế, sắc mặt có chút hề hoài, ở 3 ngày trước, bọn họ đi tới thừa thị sau, bắt đầu thương nghị làm sao đối phó dư thị gia tộc, cho tới bây giờ, đều không có giải lao quá.
Khởi đầu, bọn họ quyết định phái cường giả, mạnh mẽ tấn công dư thị gia tộc, nhưng rất nhanh sẽ bị phủ quyết.
Tam đại thị tộc ở gò núi nhỏ, hy sinh 6 tôn tiên thiên võ giả, đã để gia tộc thương gân động cốt, nếu như lại phái cường giả, vạn nhất lại là một đi không trở lại làm sao bây giờ.
Quyết nghị bị phủ quyết, bọn họ bắt đầu phái cơ cấu tình báo, cẩn thận điều tra dư thị gia tộc, cuối cùng thu được một cái kết luận, dư thị gia tộc bên trong, tồn tại lượng lớn cường giả.
Mọi người vừa nghe, cau mày, trong đại điện bầu không khí, rơi vào quỷ dị nghiêm nghị.
Thừa Minh Trạch ngồi ở chủ vị, nội tâm có chút nôn nóng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trầm giọng nói, chúng ta không thể trực tiếp đối với dư thị ra tay, nhưng cũng lấy xin mời còn lại thế lực, giúp chúng ta báo thù à.
Nhan nhan sắc khí, quanh quần đại điện, sản sinh hơi cảm giác mát mẻ, để mọi người tinh thần chấn động, vội vàng nhìn về phía Thừa Minh Trạch.
Chúng ta có thể chủ tư, xin mời thất sắc hoa sát thủ.
Thừa Minh Trạch lạnh giọng nói, đầy mặt sắc khí.
Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích đối diện, trong con ngươi mang theo không ít kinh ngạc, cái này mưu kế, bọn họ vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới.
Khả năng ở tại hơn quốc gia, mời sát thủ giải quyết chính trị kẻ thù cũ, chính là thường thường phát sinh chuyện, nhưng ở sở quốc không thể được, bởi vì 20 năm trước, thái tử bị đâm giết, sở vương hạ lệnh nghiêm cấm thị tộc cùng sát thủ cấu kết, một khi phát hiện, tru diệt cửu tộc.
Hoàng tộc thực lực, không có ai khinh thường, quốc nội phần lớn thị tộc, đều tuân thủ đạo này mệnh lệnh.
Mà đạo này mệnh lệnh, cũng làm cho sở quốc thất sắc hoa phân bộ, thu nhập thảm đạm, muốn dựa vào tổng bộ tiếp tế sinh sống.
Mời mọc sát thủ, đây chính là tội nặng.
Phạm Thiên Thành giật mình trong lòng, hơi có chút lo lắng, hắn cũng không muốn bởi vì giết chết dư thị, mà chịu khổ tộc diệt.
Ngoại trừ cái này biện pháp, lẽ nào chư vị còn lại biện pháp sao?
Thừa Minh Trạch hỏi ngược lại, trong mắt lóe lên một tia âm như vẻ mặt, nửa bước thánh cảnh khí thế khủng bố, từ trong cơ thể lan tràn ra, bao phủ cả tòa đại điện.
Ngay sau đó, ngoài điện truyền đến chỉnh tề bước tiến thanh, nhiều đội thừa thị tộc binh, ôm đồn khung điện vây quanh, sát khí phong tỏa hư không, lóe lên sát khí, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Thừa gia chủ, ngươi đây là ý gì?
Khuy Xích đứng dậy, mang theo hoảng sợ nói, ở tứ đại thị tộc gia chủ bên trong, là thuộc tu vi của hắn thấp nhất, chỉ đạt đến tiên thiên hậu kỳ.
Ở nửa bước thánh cảnh Thừa Minh Trạch khí tức dưới, hắn cảm giác cả người máu tươi đều đình chỉ chảy xuôi, hô hấp cũng biến thành khó khăn, dường như tính mạng của chính mình, khống chế ở tại hơn người trong tay. Bổn gia chúa quyết định, xin mời thất sắc hoa sát thủ giải quyết dư thị, để bảo đảm không để lộ bí mật, ngươi nói bổn gia chủ yếu làm thế nào. Thừa Minh Trạch khỏe môi vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng này nụ cười nhạt, rơi vào Phạm thị, Khuy thị tộc nhân trong mắt, có vẻ đặc biệt khủng bố, khác nào lấy mạng quỷ hồn. Ở đây không có một kẻ ngu dốt, Thừa Minh Trạch trong lời nói ý tứ của. Bọn họ đều hiểu, cấu kết sát thủ là tử tội, không thể truyền đi. Muốn bảo mật, biện pháp tốt nhất, liền để cho người biết chuyện câm miệng. Thừa gia chủ, chúng ta có chuyện cố gắng nói, không đáng nâng đao động thương. Vì không cho thế cuộc chuyển biến xấu, Phạm Thiên Thành đứng dậy, cười nói, tiên thiên đỉnh cao khí tức quanh quẩn quanh thân, hình thành linh khí bọc, đem uy thế ngăn cách ở bên ngoài. Thừa Minh Trạch không hề bị lay động, nhưng thả khí thế, nhưng càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, tay phải đặt ở bội kiếm trên, lấp lóe lạnh lẽo sắc cơ. Toàn bộ đại điện, ngoại trừ thừa thị tộc nhân ở ngoài, chỉ có Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích đứng thẳng, những người còn lại đều ngã quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ta đồng ý. Tu vi yếu kém Khuy Xích, trước tiên không kiên trì được, hắn một phương thị tộc chi chủ, cao cao tại thượng, vẫn không có hưởng thụ song phú quý sinh hoạt, cũng không muốn rất sớm chết đi. Khuy gia chủ, chúc mừng ngươi làm ra sáng suốt quyết định. Thừa Minh Trạch thỏa mãn gật đầu, nhưng con ngươi nơi sâu xa, nhưng tiết lộ ra xem thường, đường đường thị tộc chi chủ, cư nhiên như thử nhát gan. Khuy Xích lúng túng cười cợt, túi đầu không nói lời nào. Còn lại vài tên Khuy thị tộc nhân, ảo não bò lên, đi tới bên cạnh, đã nghĩ một đám tàn binh bại tướng. Khuy thị đã làm ra quyết định, hiện tại tới phiên ngươi, Phạm thị gia chủ. Thừa Minh Trạch xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Phạm Thiên Thành trên người, nói chuyện ngữ khí lạnh lẽo, đang nói rằng gia chủ hai chữ lúc, phá lệ trầm trọng, tựa hồ đang nhắc nhở Phạm Thiên Thành thân phận. Đứng lên. Vài tên thừa thị trưởng lao tiến lên, một tay tóm lấy ngã quắp trên mặt đất Phạm thị trưởng lão, rút ra sắc bén binh khí, gác ở trên cổ. Nha! Gia chủ cứu mạng! Gia chủ, ngươi đáp ứng đi, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Ta không muốn chết ta. Không thể tả tiếng cầu xin tha thứ, vang vọng toàn bộ đại điện, trong ngày thường tự cho mình thành cao thị tộc trưởng lão, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, lộ ra xấu xí nhất, thấp nhất một mặt. Phạm Thiên Thành nhắm mắt lại, lòng tràn đầy bi thương, hắn vốn là muốn phản kháng, giết ra khỏi chúng đây, dù cho chính mình ngã xuống, cũng phải đem trưởng lão môn cứu ra ngoài, miễn cho bị quản chế với người, trở thành tù nhân. Nhưng bây giờ, thấu xương đau lòng, trải rộng toàn thân. Được, bổn gia chúa cũng đáp ứng. Ở trưởng lão dục dã, Phạm Thiên Thành mở hai mắt ra, đầy mặt bất đắc dĩ nói, đang nói xong câu nói này sau, hắn dường như thất lạc võ đạo tín ngưỡng, cao ngất sống lưng hơi hơi uốn lượn. Hắn võ đạo bị hủy, từ nay về sau, khó hơn nữa đột phá. Khả năng cố gắng cả đời, cũng chỉ sẽ tại chỗ đặt bước. Ha ha, được. Thừa Minh Trạch cười to, trong khoảnh khắc, hàn khí tiêu tan, sát khí biến mất, trong điện nhiệt độ khôi phục bình thường, không khí sốt sáng, cũng biến thành hiền hòa lên. Tam đại thị tộc lần thứ hai ngồi ngay ngắn, nhưng là lần này, địa vị của bọn họ đã không giống. Trước đây bọn họ ở trung đồng nhất tòa đại điện hạ, chỉ có sự phân chia mạnh yếu, mỗi cái thị tộc đều là đơn độc cá thể, thế nhưng hiện tại, bọn họ có chủ thứ phân chia, ở sau đó phát triển bên trong, Phạm thị cùng Khuy thị đều phải bị quản chế với thừa thị. Đàm luận kết thúc, tam đại thị tộc bỏ vốn 10 vạn lượng hoàng kim, mời mọc thất sắc hoa sát thủ, giết chết dư thị gia tộc. Đêm khuya, kết thúc xong một ngày đàm luận sau, Thừa Minh Trạch trở lại thư phòng, khinh xa thục lộ mở ra một tấm cửa ngầm, sâu không thấy đáy, sải bước bước vào, thân thể hoàn toàn ẩn nấp trong bóng tối. Ầm. Cửa ngầm đóng, hai bên đuốc tự cháy, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Đây là một địa đạo, chỉ cho phép hai người vai sóng vai thông qua, xem đào móc dấu vết, đã có một ít năm tháng. Địa đạo nơi sâu xa, mơ hồ tiết lộ ra khí thế khủng bố, làm người ta kinh ngạc đầm nhảy. Chương 41, Thị huyết vương cổ. Theo địa đạo, Thừa Minh Trạch đi rồi mấy phút, chuyển một loan sau, lại xuất hiện hai miếng đồng môn. Trong đó một tấm đồng môn, mặt trên điêu khắc một đóa hoa cánh hoa, mặt trên có 7 loại màu sắc, cùng dư thị nhị trưởng lao phủ đệ thư phòng dưới đồng môn, giống như lúc. Lẽ nào, Thừa Minh Trạch cùng thất sắc hoa, từ lâu cấu kết. Một khắc phiến đồng môn liền khá là đơn sơ, không có bất kỳ đồ án, chỉ có một đơn giản con số, dùng máu đỏ mực viết 29. 29. Đây cũng là có ý gì? E sợ ngoại trừ Thừa Minh Trạch ở ngoài, những người còn lại cũng không biết con số này hàm nghĩa. Kéo kẹt. Đẩy ra viết 29 số đồng môn, Thừa Minh Trạch đi vào, đen kịt một màu, không nhìn thấy bất kỳ tia sáng. Nhưng cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe được một đạo nhỏ bé tiếng hít thở. Nhiệm vụ hoàn thành. Thanh âm khàn khàn, vang vọng vùng không gian này, mang theo thâm nhập linh hồn hàn ý, không có bất luận cảm tình gì. Không sai, ta lấy bỏ vốn mời mọc thất sắc hoa sát thủ vì là cớ, tìm tới khống chế Phạm thị, Khuy thị cớ, chỉ chờ mặt trên hành động, ta là có thể khống chế toàn bộ ba quận. Thừa Minh Trạch sắc mặt cùng nhiệt, vì thời khắc này, hắn mật mưu tìm cách mấy năm, đem nằm ở quan hệ thù địch Phạm thị cùng Khuy thị, biến thành chính mình minh hữu, sau đó lại đang hôm nay, biến thành chính mình phụ thuộc sức mạnh. Đây là tỉ mỉ thiết kế, đây là thời gian đánh cờ. Hiện tại, hắn thành công. Chỉ kém một bước cuối cùng. Không thể bất cẩn, dư thị được ma giáo chống đỡ, hiện hữu hai vị thánh cảnh cường giả tọa chấn, không có cấp trên mệnh lệnh, ngươi không được manh động, cũng đừng tùy ý trêu chọc dư thị. Người bí ẩn tiếp tục nói, vẫn không có cảm tình, nhưng tiết lộ lo lắng, vẫn là nghe đi ra. Hai vị thánh cảnh cường giả, đủ để thay đổi một hồi chiến cuộc. Thân phận của hắn tương đối cao, mơ hồ rõ ràng mặt trên bố cục, dựa theo tình huống bình thường, hiện tại nên đã thực thi kế hoạch, nhưng cũng bởi vì dư thị đột nhiên xuất hiện thánh cảnh cường giả, do đó đánh gãy, cần lập ra mới kế hoạch. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Thừa Minh Trạch mừng rỡ nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn, khuôn mặt kinh ngạc. Trong giây lát này, hắn nghĩ rõ ràng tại sao cướp giết dư phiệt chưa thành công, có thánh cảnh cường giả bảo vệ, có thể thành công mới là lạ chứ. Cùng lúc đó, nội tâm hắn sản sinh không chừng mực hoảng sợ. Vạn nhất, dư thị phái thánh cảnh cường giả đến đây, lấy thừa thị gia tộc sức mạnh, không có chút sức chống cực nào. Người cũng không cần lo lắng, thất sắc hoa đã chuẩn bị đối với dư thị ra tay. Khả năng nhìn ra hơn Minh Trạch lo lắng, người bí ẩn tiếp tục nói, âm thanh hờ hững, kỳ thực khi biết thất sắc hoa phải ra khỏi tay sau, hắn cũng thở ra một hơi. Nếu như thất sắc hoa không ra tay, hắn vẫn đúng là không biết làm sao bây giờ cho thỏa đáng, dù sao cũng là hai vị thánh cảnh cường giả. Thất sắc hoa. Thừa Minh Trạch có chút ngộng, làm sao mỗi lần gặp phải không giải quyết được khó khăn, thất sắc hoa đều sẽ ra tay. Lẽ nào, hắn gia nhập thế lực, cùng thất sắc hoa có quan hệ? Ta có thể hỏi một hồi, chúng ta cùng thất sắc hoa, đến tột cùng là... Thừa Minh Trạch hỏi, lòng hiếu kỳ vô cùng dày đặc. Không nên hỏi, ngươi cũng đừng lắm miệng, sách vợ phân phân làm việc. Người bí ẩn trách cứ, một luồng nửa bước thánh cảnh khí tức, nghiền ép mà xuống, hư không đều đang run rẩy, nồng nặc sát khí, sản sinh đỏ tươi ánh sáng, để mật thất kia sáng sáng ngời. Mượn hồng quang, Thừa Minh Trạch thấy rõ người bí ẩn tướng mạo, là một cống ngầm mũi ống lão, trên người mặc áo bào cho, khe ngang dọc trên mặt, có khắc một nô chữ, hai mắt đỏ như máu, vô cùng đáng sợ. Là. Chỉ liếc nhìn một chút, Thừa Minh Trạch thu hồi ánh mắt, ôm quyền nói rằng. Đang nhìn đến người bí ẩn tướng mạo sau, trong lòng hắn ít nhiều có chút kinh ngạc, một vị nửa bước thánh cảnh cao thủ, trên mặt lại bị khắc nô chữ, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Trở về đi thôi. Chờ đợi mệnh lệnh. Người bí ẩn nói xong, thu hồi khí thế mạnh mẽ, hào quang đỏ ngầu biến mất, mật thất hư không, lần thứ hai về tịch với hắc ám. Thừa Minh Trạch gật đầu, chạm đích rời đi cái này mật thất. Đóng lại đồng sau cửa, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm một khắc phiến đồng môn, ánh mắt ở thất sắc hoa cánh hoa dừng lại vài tức, mới rời khỏi địa đạo. Lệch chơi hẻm núi. Bốn bóng người qua lại, mỗi một bước bước ra, đều ở hư không lưu lại tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực kỳ nhanh, người bình thường mắt thường, căn bản thấy không rõ lắm. Thanh sứ đại nhân, chúng ta lúc nào động thủ? Một tên người áo đen hỏi, hắn trang điểm cùng còn lại sát thủ so với, cũng không quá to lớn khác nhau, chỉ là bên hông thân phận lệnh bài, lấp lóe hào quang bảy màu. Nói chuyện ngữ khí, vô cùng cứng ngắc, mơ hồ không rõ. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, cả ngày cùng xác chết làm bạn, học tập các loại kỹ xảo giết người, tuy rằng lưu thông máu sống thịt, có linh hồn, có thể xác, nhưng ở trên bản chất, bọn họ chính là cỗ máy giết người. Ngoại trừ giết người, phục tùng mệnh lệnh ở ngoài, bọn họ lại không sở trường. Đêm nay, thanh sứ biết ba người không quen lời nói, một chữ quý như vàng nói, bóng người loáng một cái, xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, khác nào quỷ mị. Không tới nửa khắc đồng hồ, bốn người tới thất sắc hoa sở quốc tổng bộ, thanh sứ không có dừng lại, an bài ba tên vương giả sát thủ sau, đi tới một tòa đèn kịt đại điện phía sau, nơi này tràn ngập sương mù xám xịt, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm đáng sợ. Đập vào mắt trước cảnh tượng, tuyệt đối khiến người ta tê cả da đầu. Đây là một tòa hố sâu, dài rộng vài chục trượng, liều lĩnh màu xanh sẫm hơi ngạt, bên trong rắn độc xoay quanh, con cóc gầm nhẹ, con giết, nô công leo lên, bò cạp độc nằm rạp, ngoài ra còn có vô số hiếm quý độc trùng, đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách quái. Cắn xé thanh âm của, từ trong hố sâu truyền ra, hơi có chút chói tai, độc trùng ở cắn xé trong quá trình, sản sinh một luồng kỳ lạ năng lượng, tràn vào lòng đất. Kịch độc, giết chóc, máu tanh, thiên công. Nuôi cổ hãm hại. Mỗi một cái nuôi cổ người, đều sẽ đào tạo một nuôi cổ hãm hại, dùng để thu thập độc trùng, lẫn nhau cắn xé, rút lấy độc tố, quanh năm suốt tháng, hình thành sức mạnh thần bí. Nguồn sức mạnh này, có thể đề cao cường đại cổ trùng. vốn còn muốn đào tạo 2 năm, đáng tiếc. Thanh sứ đi tới nuôi cổ hãm hại trước, trên người tràn ngập khí tức, để trong hố độc trùng đỉnh chỉ căn xé, phát sinh thanh âm hoảng sợ, co rúm ở một góc, phân biệt rõ ràng. Đi ra đi. Cổ trong hố, một khối hòn đá nhỏ bị nhấc lên, leo ra một con màu vàng nhạt cổ trùng, khác nào kim đúc, sinh trưởng vạn chân, một đôi máu đỏ mắt nhỏ, tiết lộ ra vô tận giết chóc, vô tận tàn bạo. Màu vàng cổ trùng xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy độc trùng sợ hãi không ngớt, sợ sệt hoảng loạn, phát sinh tiếng kêu chói tai, không nhịn được hướng bốn phía chạy trốn. Hí! Màu vàng cổ trùng quát to một tiếng, vàng chói lọi, mỗi một đạo màu vàng tia sáng đều chói lại một con độc trùng, ở thê thảm xé tiếng gào bên trong, ầm ầm nổ tung. Màu xanh sấm hơi ngạt, như tăng lên trên khói đặc, mãnh liệt tan mòn lực, không ngừng mở rộng nuôi cổ hãm hại, phát sinh xoạt xoạt thanh âm của, trong nháy mắt, đạt đến hơn 20 trượng. Màu vàng cổ trùng mở ra cánh, mang theo hào quang óng ánh, bay vọt ở trong làn khói độc, khác nào vương giả giáng lâm, bạo phát to lớn lực cắn ướt, đem những này khói độc toàn bộ thôn phệ. Ầm. Màu vàng cổ trùng khí thế dâng mạnh, sản sinh một luồng tật phong, thổi bốn phương tám hướng, đáng sợ khí tức, mang theo sức mạnh hủy diệt, dường như muốn xông ra vùng thế giới này. Thị huyết vương cổ, cổ trải qua ghi chép đứng hàng thứ 6 cổ trùng, rốt cục luyện chế thành công. Thanh sứ đánh giá màu vàng cổ trùng, cảm ứng tỏa ra khí thế khủng bố, sắc mặt mừng như điên, không nhịn được cất tiếng cười to. Tiếng cười như thủy triều, một tầng tiếp, đón một tầng, bao phủ toàn bộ phân bộ. Hết thể sát thủ, đều cảm thấy khí huyết sôi trào, khoang ngực bạo phát tinh lực, xông thẳng thiên linh huyệt, sắc mặt từng hồng. Bọn họ nhìn về phía đại điện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho luôn luôn thận trọng thanh sứ đại nhân, cao hứng như thế. Chương 42, lần thứ 2 đánh giết. Buổi tối, tinh không ảm đạm, với thị pháo đài ngủ say tộc nhân, đột nhiên cảm ứng một luồng uy thế khủng bố, từ trên trời giáng xuống. Mặt đất khẽ run, mái hiên lay động, mấy vạn người trong nháy mắt tỉnh lại. Thanh sứ dẫn dắt 3 vị vương giả sát thủ, trôi nổi ở tầng trời thấp, tu vi đột phá thánh cảnh sau, đề cao trong cơ thể linh khí, có thể tạm thời phi hành, chỉ là có chút phí linh khí. Ngươi cũng thật là không tha thứ a. Tả hộ pháp bóng người lay động, đứng trên nóc nhà, phát hiện thanh sứ 4 người, lạnh giọng nói rằng, trong con ngươi tiết lộ ra thiếu kiên nhẫn. Cẩn thận tính được, đây là thất sắc hoa sát thủ lần thứ 4 tập kích, yếu chết rồi đến cường, xưa nay sẽ không có yên tĩnh quá. Giết. Thanh sứ không nói nhảm, trầm giọng ra lệnh. 3 tên vương giả sát thủ lĩnh mệnh, thả nồng nặc sát khí, lại lên đỉnh đầu hình thành một đạo màu máu cốt sáng, khó có thể tưởng tượng, bọn họ đến tột cùng giết bao nhiêu người. E sợ đến không xuể. Quanh thân mấy trượng, hoàn toàn đỏ ngầu, lại như sát khí lĩnh vực, khống chế một mảnh hư không, người bình thường rất xa liếc mắt nhìn, đều sẽ có một loại linh hồn lâm vào thống khổ cảm giác. Tả hộ pháp sắc mặt có chút nghiêm nghị, từ thả sát khí đến xem, hắn liền biết trước mắt 3 người này, vô cùng khó đối phó. Sức chiến đấu hơn xa những người còn lại. Giết. 3 tên vương giả sát thủ lấy ra binh khí, một người sử dụng kiếm, một người khiến đao, còn có một người khiến roi dài, 3 người khí thế khủng bố dung hợp, khuấy động mấy dặm phong vân. Trường kiếm như kinh hồng quán, sâu này, huyết quang lấp lóe, đâm hồn phách người. Chiến đao như thần sơn đè xuống, vô thượng man lực, bá đạo đến cực điểm. Roi dài như linh xà săn mồi, trục phong xem điện, một đòn chí mạng. 3 tên vương giả sát thủ công pháp tu luyện cũng không thống nhất, nhưng về mặt khí thế xem, đều là thiên cấp công pháp, hòa vào giết người hàng nghĩa, mạnh mẽ thời khắc. Hơi thở thật là mạnh, đây chính là thánh cảnh võ giả sao? Nghe đồn cấp thánh võ giả hung hăng vô song, có thể dựa vào sức một người, thay đổi một trận chiến đấu, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả. Tả hộ pháp chỉ có một người, có thể đánh bại 3 vị thánh cảnh cường giả sao? Thức tỉnh tộc nhân, sắc mặt tiết lộ ra lo lắng, lòng tràn đầy kinh hoàng, rất nhiều không có tu vi nô buộc, trực tiếp ngã quắp trên mặt đất. Toàn bộ pháo đài đều rơi vào hoảng loạn. Một ít tu luyện tộc nhân, hữu tâm đi tới hỗ trợ, nhưng cái gì cũng làm không được, bọn họ liền đứng thẳng người lên, đều vạn phần khó khăn. Cấp thánh võ giả tràn ngập uy nghiêm, thực sự quá kinh khủng. Thiên ma chỉ. Tả hộ pháp hét lớn, ma khí cuồn cuộn, ngón tay ở trên hư không nhẹ chút mấy cái, bắn ra vài đạo kinh khí, phải đem 3 tên vương giả sát thủ chống đối ở bên ngoài. Đòn đánh này, như thiên thạch vũ trụ hạ xuống, tràn ngập đáng sợ sát cơ. 3 tên sát thủ không có ý sợ hãi, sắc mặt dữ tợn, mang theo từng sợi hung tàn khí, đem mấy đạo kình khí đánh tan. Va chạm trong nháy mắt, cực kỳ bạo ngược khí tức chấn động cửu tiêu, kinh khủng sóng khí bao phủ bát phương, tả hộ pháp rút lui mấy bước, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Lấy một địch 3, vẫn tương đối khó khăn. Đặc biệt là này 3 vị vương giả sát thủ, đều đạt đến cấp thánh trung kỳ, thêm vào thành thục phối hợp, giết chết một vị cấp thánh cường giả tối đỉnh, không có bất cứ vấn đề gì. Giết. Ba tên sát thủ tiếp tục công kích, đầy mặt lênh khốc, sát cơ ngút trời. Làm sát thủ, bọn họ sẽ không lưu thủ, càng sẽ không cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi. Sát thủ mỗi một lần hành động, cũng là vì mau chóng đánh giết kẻ địch, không phải vậy không có chút ý nghĩa nào. Hừ, bắt nạt ma giáo không người sao. Lạnh lẽo vô cùng âm thanh, từ bên trong pháo đài truyền ra, hữu hộ pháp Nhất Phi Trùng Thiên, xuất hiện tả hộ pháp bên cạnh người, hai người khí tức, trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ mấy lần. Tả hữu hộ pháp, tu luyện một môn thần kỳ công pháp, gọi là Thiên Ma Hợp Tâm Đại Pháp, làm hai người cùng nhau thời điểm, có thể ưu thế bổ sung, tăng cường thực lực bản thân. Tóc bạc áo bào đen. Tóc đen áo bào trắng. Một người đen kịt ma khí như mực, một người màu xám ma khí như khói, tụ hợp cùng nhau, ngưng tụ một thái cực đồ án. Ở trên hư không xoay tròn, tản ra phá diệt hết thể khí tức. Tam tài sát thần trận. Cảm ứng hư không tràn ngập mênh mông khí tức, ba tên sát thủ liếc mắt nhìn nhau, trong cơ thể khí tức bạo phát, từng tia một linh khí như cây già bàn cái, tạo thành đặc biệt huyền ảo đồ án. Ầm. Hư không run rẩy, một vệt đỏ sẫm huyết quang, ầm ầm bạo phát, bao phủ chu vi ngàn trượng, yên tĩnh đêm đen, đầy dây hào quang đỏ ngầu. Đây là sát khí. Từng con đoan hồn, ở sát khí bên trong đồng bền, từng đôi màu đỏ tươi con mắt, như chết vong, mất chi thần nhìn chăm chú, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, cả người tóc gáy dựng lên, cùng nuốt nước miếng. Tam tài sát thần trận, chẳng lẽ là huyết tông trận pháp? Thanh sứ đứng ở đằng xa, cảm ứng hư không thấu xương sát khí, mặc dù là thường thường giết người hắn, cũng cảm thấy từng trận phát tởm. Huyết ma tông, chính là nguyên thủy đại lục mép sách, lề sách một phương thế lực, mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng đặt ở mãng hoang đại lục, tuyệt đối là quái vật khổng lồ giống như tồn tại. Chỉ dựa vào một việc thực lực, giết chết mãng hoang đại lục, cũng là chuyện dễ dàng. Bất kể là mãng hoang đại lục, vẫn là nguyên thủy đại lục, công pháp cùng võ kỹ, đều là cấm chỉ tiết lộ, không được truyền ra ngoài. Vì lẽ đó, hắn nhìn thấy tam tài sát thần trận, mới khá là kinh ngạc. Song phương khí thế ở trên hư không đối lập, mũi nhọn đấu với đao sắc, mấy tức qua đi, tả hữu hộ pháp khí thế yếu đi, có chút không kiên trì được. Hai người bọn họ tu luyện Thiên Ma Hợp Tâm Đại Pháp, đây là thiên cấp công pháp, tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng đối với so với tam tài sát thần trận cái môn này vượt qua thiên cấp võ kỹ, liền kém xa tích tắp. Một phen giao thủ sau, đương nhiên rơi vào phía dưới. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, hư không chấn động, mười đạo đáng sợ cột sáng trùng thiên, phóng ánh lóa mắt, diễm dương đầy trời, dường như mười vầng mặt trời. Chu vi mấy dặm, sáng như ban ngày. Thập phương nguyên dương trận. Trận cơ hình thành, bao phủ ở ba tên vương giả sát thủ trên người, nhiệt độ nóng rực, để hư không hào quang đỏ ngầu tiêu giảm rất nhiều. Ba tên sát thủ vẻ mặt khẽ biến, ở trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ vận chuyển linh khí tốc độ, đột nhiên biến chậm rất nhiều, tim đập tăng nhanh, cảm thấy một luồng tử vong nguy cơ. Thánh cảnh văn tu. Ba tên sát thủ rõ ràng, đây là thánh cảnh văn tu ra tay, cũng chỉ có văn tu tính tình cương trực, có thể ức chế sát khí, suy yếu ma đạo tu sĩ thực lực. Bọn họ nhìn chung quanh, tìm kiếm đánh tan trận pháp phương thức. Từng đạo đáng sợ công kích, đánh bốn phía, hào quang đỏ ngầu lấp lóe, hư không nổ tung. Nhưng những công kích này, lại như đá chìm biển lớn, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng, đều không có sản sinh. Xèo. Quách Gia nhấc theo bầu rượu, bóng người lay động, xuất hiện ở trong trận pháp, nhìn chằm chằm không ngừng công kích ba tên sát thủ, hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Lần này bố trí trận pháp, cũng không phải như lần trước, vội vội vàng vàng, không nhiều lắm uy lực. Trải qua lần trước thanh sứ tập kích, hắn dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm, ở bên trong pháo đài bố trí song chỉnh thập phương nguyên dương trận, tuy rằng bởi vì thực lực bản thân không mạnh, uy lực không có đạt đến đỉnh ngọn núi, nhưng là không phải ba tên thánh cảnh sát thủ, có thể dễ dàng công phá. Rốt cuộc xuất hiện sao? Thanh sứ vẫn căng thẳng quan tâm chiến trường, ở Quách Gia xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt sát cơ bạo phát. Vung tay phải lên, một đạo màu vàng tia sáng, bay nhanh mà ra. Hư không rung động, vang lên con muỗi đập cánh thanh âm của. Sát cơ vô hạn, bạo ngược vô đạo. Chương 43, Hỏa phần thiên hạ. Thị huyết vương cổ vừa ra, toàn bộ pháo đài đều bị nó uy thế bao phủ, tất cả mọi người khí tức sôi trào, không có tu vi người thảm nhất, thất khiếu chảy máu, thân thể dường như muốn nổ tung. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, lấy hiện nay thị huyết vương cổ uy lực, còn không làm được để người sống bạo thể mà chết. Thanh sứ đào tạo thị huyết vương cổ, uy lực mạnh mẽ, thực lực không kém gì thánh cảnh võ giả, nếu như một đối một, tầm thường thánh cảnh võ giả có thể còn không phải đối thủ của hắn. Cổ là một khá là kỳ quái sinh vật, theo đạo lý tới nói, chủng tộc này phải không tồn tại, nó nhất định phải thông qua đào tạo mới có thể sinh ra, vì lẽ đó chỉ cần nuôi cổ người thực lực mạnh mẽ, cổ là có thể vô hạn trưởng thành. Thanh sứ là thánh cảnh võ giả, vì lẽ đó thị huyết vương cổ thực lực, to lớn nhất cũng có thể đạt đến thánh cảnh. Đồng thời, cổ trùng thực lực, ở chỗ hắn năng lực kỳ lạ, khó lòng phong bị, vô cùng khó đối phó.
Bạch.
Thập phương nguyên dương trận trực tiếp bị xé ra một đạo khẩu khí, thị huyết vương cổ mở to bạo ngược hai mắt, hướng Quách Gia bay nhào đi qua, ngàn tỷ màu vàng tia sáng bạo phát, quanh quẩn quanh thân, ngăn cách thập phương nguyên dương trận nóng rực hỏa diễm. Có thể chống đối ba tên thánh cảnh võ giả thập phương nguyên dương trận, lại bị nó dễ như ăn cháo đột phá. Này là thật khiến người ta đối với nó mạnh mẽ, cảm thấy khủng bố.
Cổ.
Quách Gia làm trận pháp chủ nhân, ở thị huyết vương cổ xuất hiện trong nháy mắt, liền đã phát hiện, trong lòng hơi kinh, tạm thời thả lỏng đối với ba tên vương giả sát thủ công kích. Trong tay loáng một cái, xuất hiện một quyển cổ điển sách, một tờ trang sách tịch mở ra, tiết lộ huyền ảo trí tuệ khí tức, phiêu mờ mịt miểu, cân nhắc không ra, cuối cùng đứng ở một tờ cuốn sách, bay vụt ra một tấm kim võng.
Thiên La địa võng.
Quách Gia nhẹ giọng nói, kim võng tiết lộ khí thế khủng bố, không ngừng mở rộng, mỗi một điều kim tuyến thượng, mang theo lít nha lít nhít hoa văn, cứng rắn như huyền cương, có thể gò bó vạn vật.
Tiếng gió rít gào, kim võng bao phủ ở thị huyết vương cổ trên người, cực tốc co rút lại, biến thành to bằng nắm tay. Từng viên màu vàng văn tự, từ trong sách xưa bay ra, dán ở kim vong trên, hình thành một đơn giản phong ấn.
Một chữ chấn thiên địa.
Một ấn phong vạn vật.
Đây chính là văn tu cảnh giới chi cao, cải thiên hoán địa, không gì không làm được.
Phong ấn sao?
Nếu như bình thường cổ trùng, ngươi vẫn đúng là sẽ thành công, có điều thị huyết vương cổ.
Thanh sứ không có kinh hoàng, trái lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xa xa vấn an, không chút nào xuất thủ ý tứ, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ.
Giang giác.
Một trận khàn giọng thanh truyền ra, cứng, gián kim vong nứt ra một đạo chỗ hổng, thị huyết vương cổ há mồm ra, sắc bén hàm răng, ở Quách Gia trong ánh mắt kinh hãi, trực tiếp cắn nát Thiên La địa võng, liền ngay cả phía ngoài phong ấn, đều không có chịu đựng.
Mấy tức qua đi, thị huyết vương cổ tránh thoát ràng buộc, lạnh lẽo bạo ngược hai mắt, gắt gao nhìn Quách Gia, tràn đầy phẫn nộ, hóa thành một đạo ánh sáng, săn giết mà đi.
Đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, Quách Gia thân thể rút lui, thập phương nguyên dương trận hỏa diễm dâng mạnh. Hóa thành một mảnh biển lửa, ý đồ ngăn cản thị huyết vương cổ công kích.
Nhưng, cũng không có thành công.
Trong chớp mắt, thị huyết vương cổ bay đến Quách Gia trước mặt.
Thanh sứ nụ cười trên mặt, trở nên càng thêm sán lạ, không hổ là đào tạo mấy thập niên thị huyết vương cổ, sức chiến đấu đáng sợ, quả nhiên không để cho hắn thất vọng.
Hê hê, chỉ là cổ trùng, cũng dám làm càn.
Đang lúc này, một đạo đỏ sẫm quỷ khí, hiện lên ở Quách Gia chu vi, mang theo mị hoặc lực lượng, pha thêm khủng bố sát ý. Dẫn đến trong trận pháp hỏa diễm nhiệt độ đều yếu đi rất nhiều.
Ầm.
Một viên máu đỏ hạt châu từ ngoại giới bay vào, cùng thị huyết vương cổ đụng vào một khối, phát sinh kinh lôi nổ vang.
Hỏa quỷ vương bóng người hiện lên, chân đạp hư không, tựa như chậm thực gấp, vẹn vẹn chỉ là hô hấp, tựu ra hiện thị huyết vương cổ trước người, sắc mặt thông dong, khuynh thành phong thái, để thanh sứ cũng vì đó sững sờ.
Đây không phải thanh sứ háo sắc, mà là hỏa quỷ vương tu luyện cực nhạc quỷ mị kinh, tự mang một luồng mị lực. Coi như không vận chuyển công pháp, cũng là nhân gian bưu vật. Có rất ít nam nhân có thể đem nắm.
Thanh sứ chỉ là có chút lão, nhưng hắn nhưng chân thực là nam nhân.
Tên tiểu tử này, đúng là thật đáng yêu.
Hỏa quỷ vương rỗi ra nhỏ và dài tế tay, nắm lấy thị huyết vương cổ, màu vàng nóng bề ngoài dưới, một đôi đỏ như máu con ngươi lan, nếu không tiết lộ bạo ngược khí tức, vẫn là rất đẹp đẽ, lại như một cái tác phẩm nghệ thuật.
Bị người chộp vào trong tay, thị huyết vương cổ không ngừng giãy giụa, há mồm cắn xé hỏa quỷ vương. Nhưng cái gì cũng không cắn được.
Nó tên là thị huyết vương cổ, vì lẽ đó có thể công kích đối tượng, chỉ có thể là cơ thể sống, sinh động sinh vật, mà hỏa quỷ vương là quỷ tộc, chỉ có quỷ hồn, không có huyết đủ.
Vì lẽ đó thị huyết vương cổ tuyệt sát chiêu số, ở hỏa quỷ vương trong mắt, chính là một chuyện cười.
Đây tột cùng là món đồ gì?
Thanh sứ nụ cười cứng ngắc, thay vào đó là lo lắng, hào quang đỏ ngầu lấp lóe, một luồng đáng sợ kiếm khí bao phủ, hướng về hỏa quỷ vương chém tới.
Kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong, mang theo màu xanh sẫm hơi ngạt, cuốn quýt nhau, sắc bén đến cực điểm, dường như thiên kiếm hạ xuống, trên có thể chém cửu tiêu, dưới có thể chém cửu u.
Hỏa phân thiên hạ.
Hỏa quỷ vương tú vung tay lên, hỏa linh châu bốc lên mấy trượng ánh lửa, hình thành một cái hỏa long, ngửa mặt lên trời rít gào, mang theo mị hoặc lực lượng quỷ khí, biến ảo thành hỏa diễm cháy hương hực, khí thế chi thịnh, xa xa cực kỳ thanh sứ.
Thân thể mềm mại loáng một cái, hỏa quỷ vương đứng hỏa long trên. Sắc mặt lãnh diễm, một tay nắm thị huyết vương cổ, một tay ngưng tụ ra một cây đuốc kiếm, quỷ khí quấn quanh, bao phủ mà đi.
Thanh sứ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng chấn động không ngớt.
Một luồng sức mạnh đáng sợ đè xuống, để hắn cảm giác lưng beo một tòa thần sơn.
Vâng!
Huyết kiếm cùng lửa kiếm va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, khuyết tán bốn phía, hình thành mười mấy trượng khói hoa, trông rất đẹp mắt, nhưng bất kể là hỏa quỷ vương vẫn là thanh sứ, cũng không tâm tư quan sát, trong mắt chỉ có chiến đấu, giết chóc.
Giống.
Hỏa linh châu biến ảo hỏa long rít gào, há miệng to như chậu máu, hướng thanh sứ tắt tới, một luồng kinh khủng nhiệt độ cao, tập kích tới. Thanh sứ cảm thấy cổ họng bốc khói, trên người tóc đều bị đốt cháy khét, không dám dừng lại, vội vàng lùi lại. Nhưng ở lúc rút lui, một con rồng đuôi quét ngang mà đến, hư không run rẩy, gợn sóng không ngừng.
Phụ.
Hỏa long sức mạnh thực sự quá lớn, một đòn đem thanh sứ quất bay, lại như tôm luộc, kho người, rơi xuống ở bên ngoài hơn 10 trượng, đem một cái nhà kiến trúc va nát. Có thể là số may, thanh sứ va nát kiến trúc, vừa lúc là thập phương nguyên dương trận trận cơ, đang bị va chạm trước mắt, hoàn chỉnh trận pháp xuất hiện cái hở, đang cùng khoảng trừng, trái phải hộ phát đối lập ba tên vương giả sát thủ, nắm lấy cái này khe hở, chạy ra trận pháp công kích phạm vi. Ngàn trượng ở ngoài, ba tên vương giả sát thủ vô cùng chật vật, trường bào màu đen rách rách dưới dưới, khắp nơi là bỏng dấu vết.
Giết! Giết! Giết!
Tả hữu hộ pháp, quét ra, hỏa quỷ vương giận dữ hét lên, phát động đem hết toàn lực một đòn, mang theo sao chổi tập tháng hào quang, hướng về thanh sứ rơi đi. Kiến trúc vùi lấp dưới thanh sứ, cảm ứng công kích kéo tới, sắc mặt sợ hãi, tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt.
Không, ta là thất sắc hoa sứ giả, ngươi không thể giết ta.
Tha ta, ta có thể xin thể qua lại không truy xét, cũng không tiếp tục làm khó dễ dư thị.
Không phải vậy, chủ thượng chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi, hắn là liệt hầu võ giả.
Thanh sứ sắc mặt cháy đen, há mồm gào thét, nói năng lộn xộn, cũng không còn gì vãng bình tĩnh, giống như điên cuồng.
Ở tử vong đến lúc, không ai có thể làm được bình tĩnh.
Chương 44, thánh cảnh ngã xuống.
Liệt hầu cường giả.
Nghe thế bốn chữ, Quách Gia mấy người động tác hơi ngừng lại, từ truyền thừa công pháp bên trong, bọn họ rõ ràng thánh cảnh võ giả sau khi, chính là liệt hầu võ giả, ngụ ý có thể tại võ giả bên trong gọi hầu. Nhưng là chỉ là hơi hơi dừng lại một hồi, bốn người công kích liền đã mất giới, đánh ở phá vụn kiến trúc trên.
Ẩm.
Mặt đất nổ tung, xuất hiện một rộng mười mấy trượng hố sâu, lưu lại nhiều loại đáng sợ năng lượng, thanh sứ nằm ở trong hố sâu, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, dường như trong gió vật dễ cháy, lúc nào cũng có thể sẽ tát.
Không.
Đừng có giết ta, không phải vậy chủ thượng không biết.
Sẽ không bỏ qua các ngươi.
Thanh sứ thanh âm đứt quãng truyền ra, đến lúc này, hắn còn ngây thơ cho rằng, có thể dựa vào một vị chưa bao giờ xuất hiện qua chủ thượng, đe dọa mọi người.
Hỏa quỷ vương, đón lấy liền muốn xem ngươi.
Quách Gia sắc mặt bình thản, uống một hớp rượu, mang theo mùi rượu nói rằng.
Hỏa quỷ vương gật đầu, mảnh khảnh xoay tay một cái, thanh sứ thân thể, không bị khống ngụ ở xuất hiện tay nàng tâm, nồng nặc màu đỏ sẫm quỷ khí, đã nghị sát tối giỏi, cuồn cuộn không ngừng tràn vào thanh sứ đầu lâu.
A, thanh sứ đồng tử, con ngươi trợ to, ứa ra khói trắng, một luồng so với vạn trùng cắn xé thống khổ, từ linh hồn bên trong truyền ra, cả người đều đang run rẩy. Ngoài ra, hắn còn sợ hãi phát hiện, chính mình rất nhiều ký ức, chính đang chậm chậm trôi qua, không nhớ rõ. Hắn bắt đầu dãy rủa, nhưng người bị thương nặng, ngoại trừ nhẹ nhàng run run mấy lần, liền đưa tay đều vạn phần khó khăn.
Siêu hồn thuật.
Hỏa quỷ vương lánh diễm khuôn mặt, né qua độc các vẻ mặt, một luồng lượng lớn quỷ khí, tiến vào thanh sứ linh hồn.
Quỷ tộc, bản thể đa số quỷ phách, am hiểu tu luyện linh hồn pháp thuật, siêu quỷ thuật là quỷ tộc một vị đại đế, vì là tìm tới bộ tộc kẻ phản bội, sáng tạo công pháp. Có điều triển khai siêu quỷ thuật, có một tai hại, bị người sử dụng sẽ biến thành ngớ ngẩn.
Làm sao bây giờ? Ngoài thành ba tên vương giả sát thủ, đối với trong thành đích tình huống cũng không rõ ràng, nhưng trước một tiếng nổ tung, lại tới hiện tại yên tĩnh quái dị, cũng biết thanh sứ trạng thái không tốt, hoặc là bị bắt, hoặc là ngã xuống. Bọn họ không phải thanh sứ thuộc hạ, không thể nói là cỡ nào khổ sở, chỉ là tràn ngập phẫn nộ. Ở từ nhỏ trong khi huấn luyện, bọn họ bị chuyển vào thất sắc hoa là đại lục hung hăng nhất lực, hiện tại một không biết tên thế lực nhỏ, lại cưỡi ở thất sắc hoa đỉnh đầu.
Há có thể không phẫn nộ đây?
Ma!
Giáo!
Một tên sát thủ gầm nhẹ, hai mắt tràn ngập huyết quang, nhìn chòng chọc vào pháo đài, sắc mặt dữ tợn, muốn nuốt sống người ta.
Thấp kém ma giáo, lại mới vừa phản kháng, muốn chết.
Nhưng lúc trước giao chiến, ba người hoàn toàn rơi vào phía dưới, trong lòng bọn họ cũng có chút nhút nhát.
Rút lui, xin mời hồng sứ đại nhân ra tay.
Một tên sát thủ cố nén tức giận, trầm giọng nói rằng, bóng người lay động, hòa vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi.
Đối với sát thủ rời đi, Quách Gia mấy người đều biết, nhưng không có để ý tới.
Không có thập phương nguyên dương trận phụ trợ, bọn họ cũng không có nắm, có thể đem ba tên sát thủ lưu lại, đã như vậy, còn không bằng cố gắng đối phó thanh sứ, dò ra liên quan với thất sắc hoa đích tình báo.
Ô ô,
cũng không lâu lắm, thanh sứ đình chỉ dãy rủa, thâm thúy khôn khéo hai mắt, bắt đầu trở nên dại ra, liền nói cũng sẽ không nói rồi. Lại qua mấy phút, Hỏa Quỷ Vương thả ra thanh sứ, người sau ngã xuống đất, trực tiếp hoa hoa khóc lớn, lại như bị làm đau tiểu hài tử. Thử nghĩ một hồi, một đứa lao bắt mười, mặt mũi nhăn nheo ông lão, hoa nước ba ba, gào khóc dáng vẻ, Quách Gia đẳng nhân cảm thấy một trận phát tẩm, nổi da gà rơi mất một chỗ. Biết Sở Quốc tổng bộ sao? Quách Gia vội vàng hỏi, hiện tại trong tay khống chế đích tình báo, thực sự quá ít. Có câu nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ám vệ sáng lập thời gian quá ngắn, thu thập không tới thất sắc hoa đích tình báo, muốn thay đổi bị động bị đánh cục diện, chỉ có thể dựa vào Hỏa Quỷ Vương siêu hồn thuật. Tìm được rồi. Hắn chính là thất sắc hoa Sở Quốc phân bộ người phụ trách, địa vị rất cao, còn biết sáu mặt khác nước phân bộ, trọng yếu nhất, hắn còn biết thất sắc hoa tổng bộ vị trí. Triển khai siêu hồn thuật, lấy Hỏa Quỷ Vương thực lực bây giờ, vẫn có chút miễn cưỡng, có điều trời không phụ người có lòng, cuối cùng là thành công, vui mừng cười nói, Sở Quốc tổng bộ, ở vào lệch trời hẻm núi. Lệch trời hẻm núi. Quách Gia trầm ngâm, trong mắt hết sạch lấp lóe, bắt đầu suy tư mưu kế. Tả Hữu hộ pháp không dám nói lời nào, lẳng lặng đứng ở một bên, cảnh giác nhìn bốn phía, không khiến người ta lại đầy quấy rối. Ngoại trừ gào khóc thanh sứ, hư không yên tĩnh, không còn gì khác âm thanh. Hỏa Quỷ Vương vung tay lên, xuất hiện một đóa sâm bạch hỏa diễm, không có một chút nào nhiệt độ. Đây là địa ngục minh hỏa, một loại tới từ địa ngục nơi sâu xa, chuyên môn đốt cháy hồn phách thần hỏa. Nắm giữ ngọn lửa này quỷ tộc, đã ít lại càng ít, Hỏa Quỷ Vương có thể thu được địa ngục minh hỏa, còn may mà Hỏa Linh Châu có thể chứa được vạn ngàn mùi lửa. Hỏa diễm tung bay, rơi vào thanh sứ trên người. Mấy tức trong lúc đó, thanh sứ linh hồn bị đốt cháy hư vô, hóa thành một sợi khói xanh, từ thiên linh huyệt tung bay, không ẩn không còn hình bóng. Một đời thánh cảnh cao thủ, từng săn giết Sở Quốc thái tử đỉnh cao sát thủ, không hề có một tiếng động ngã xuống, hồn phi phách tán. Có. Lúc này, trầm tư Quách Gia cũng muốn ra biện pháp, hai tay vỗ một cái, khuôn mặt kinh hỉ. Hắn đi thẳng tới thanh sứ trên người, lấy ra một khối thân phận lệnh bài, cười híp mắt nói rằng, muốn cho Sở Quốc đại loạn, đây là ắt không thể thiếu đồ vật. Hỏa Quỷ Vương, Tả Hữu hộ pháp đầy mặt nghi hoặc. Dựa vào một khối thân phận lệnh bài, có thể làm cho Sở Quốc đại loạn. Đùa gì thế? Chiến đấu kết thúc, các đại gia tự đi về nghỉ ngơi đi, việc này chớ có truyền ra ngoài. Quách Gia không có giải thích, thân thể trôi nổi giữa không trung, cao giọng nói rằng, thanh âm ôn hòa, khác nào ôn hòa gió xuân thổi. Ngàn tỷ đạo kim sắc hào quang, từ thân thể hắn bạo phát, phảng phất một vòng mặt trời, soi sáng pháo đài tộc nhân trên người, mang theo hạo nhiên khí tức, xua tan sợ hãi của nội tâm. Đa tạ đại nhân. Pháo đài mọi người, dồn dập không lưng, cung kính không ngớt. Bọn họ những người này, đặc biệt là đứa nhỏ, chưa từng thấy chiến đấu, nếu như không tiêu trừ mầm họa, e sợ sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, ảnh hưởng sau này tu luyện. Này, cũng là văn tu ở đại lục địa vị cao quý nguyên nhân. Tâm bệnh khó y yể, tâm ma khó trừ. Một gian sân trước ngôi nhà chính, dư thị gia tộc cao tầng hội tụ, mật thiết nhìn kỹ chiến trường. Lão, thật sự già rồi, trải qua trận chiến này, thiếu chủ ở gia tộc hy vọng, đem đạt đến đỉnh ngọn núi, chúng ta những lao nhân này, cũng nên thối lui ra khỏi. Dư Mặc xem Quách Gia dăm ba câu, liền được tộc nhân tôn kính, lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ cần gia tộc trở nên mạnh mẽ, chúng ta lui ra lại có làm sao? Dư Hoa đúng là nhìn thoáng được, sắc mặt cười khẽ. Hắn người này, vốn là không nóng lòng với quyền thế, nhàn tản quen rồi, tình nguyện trốn ở yên tĩnh góc, xem một môn sách, phẩm một chén trà. Phía sau hai người, đứng yên vài tên chấp sự, đồng loạt gật đầu. Dư Việt ở sau khi chiến đấu kết thúc, đi tới một gian phòng, trên tường mang theo một bức họa, vẽ ra một vị phượng quan khăn quàng vai nữ tử, kiểm thượng mang mãn mỉm cười. Con của chúng ta tiền đồ, có thể có một ngày, chúng ta người một nhà còn có thể đoàn viên. Dư Việt nhìn chân dung, ánh mắt tràn đầy hồi ức. Trong giây lát này, trí nhớ của hắn trở lại 18 năm trước, cái kia cảnh xuân hòa thuận vui vẻ sáng sớm. Cái kia từ trên trời giáng xuống nữ tử. Cái kia đoạn vốn là không thể sinh ra nhân duyên. Chương 45, Tam Lý Đỉnh, Thủy Lưu Lâm. Ngày mai, Dư Sinh bị người đánh thức, nói ra thật xấu hổ, tối hôm qua bên ngoài phát sinh đại chiến, hắn căn bản không biết chuyện. Điều này cũng không có thể trách hắn, chủ yếu là Cửu Hoa cung gia chỉ gian nhà, đang đại chiến phát sinh trong nháy mắt, tự động mở ra trận pháp phòng ngự, đừng nói là thánh cảnh cường giả giao chiến, coi như là liệt hầu cường giả vây công, cũng không có thể thương mảy may. Rộng rãi đại điện, Dư Sinh ngồi ngay ngắn thượng vị, Quách Gia ở bên trong cung điện đi tới đi lui, miệng lưỡi lưu loát, giảng giải kinh thiên mưu kế. Hỏa Quỷ Vương ngồi phía bên trái, cầm trong tay một chiếc gương, đối với mình mặt soi nửa ngày, cũng không biết có cái gì đẹp đẽ. Tả Hữu hộ pháp ngồi ở phía bên phải, nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì kinh sợ, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Chủ công, đây cũng là ra kế hoạch. Quách Gia nói xong, hơi chắp tay, làm về vị trí của chính mình, sắc mặt bình thản. Đây là hắn chỗ thông minh, chỉ đảm nhiệm mưu sĩ nhân vật, chỉ nói đề nghị, không phát biểu quyết định. Quân là quân, thần là thần. Nếu như thần tử làm quyết định, cái kia quân vương còn gì là mặt mũi? Ám sát thái tử, giá họa thất sắc hoa, tản tiêu thị mưu phản. Dư Sinh xoa đầu, biểu thị có chút không rõ, coi như là hắn, cũng rõ ràng những này kế hoạch thực thi, Sở quốc sẽ biến thành hình dáng gì. Dòng máu ngàn dặm, bách tính đau khổ. Nếu như ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, sẽ chết quá nhiều người, không đành lòng. Thế nhưng hiện tại, tối hôm qua thất sắc hoa bốn tôn thánh cảnh cường giả giáng lâm, nếu không có Quách gia đẳng nhân, chỉ sợ hắn lại muốn chết một hồi. Tự thân đều không gánh nổi, hắn đâu còn có lòng thanh thản đi bảo vệ những người còn lại. Người không vì mình, trời chu đất diệt mà. Có chắc chắn hay không? Dư Sinh nghĩ thông suốt sau, ánh mắt sáng quắc, trầm giọng dò hỏi. Ám sát Sở quốc thái tử, chuyện này chỉ cần vu oan giá họa cho thất sắc hoa, cái kia thất sắc hoa liệt hầu cường giả, cũng không dám dễ dàng giáng lâm Sở quốc, cứ như vậy, dư thị thì có phát triển thời gian. Thứ yếu, vạch trần tiêu thị tạo phản tin tức, chủ yếu là vì gợi ra Sở quốc chiến loạn, dư thị có thể nhờ vào đó trở nên mạnh mẽ. Bẩm chúa công, chỉ cần không ra vấn đề, ra có 10 tầng nắm. Quách gia đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, hai con mắt chấn định, khiến người ta theo bản năng tín nhiệm. Dư Sinh hài lòng gật đầu, trong mắt lóe ra một vẻ sắc khí, lạnh lùng nói, cứ dựa theo ý của ngươi đi làm đi. Nặc. Quách gia hơi hỉ, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Dư Sinh lòng dạ đàn bà, không tiếp thu này mấy cái kiến nghị. Nếu như không tiếp thu, dư thị tình cảnh, tuyệt đối sẽ không tốt. Lớn nhất khả năng, chính là thất sắc hoa liệt hầu cường giả giáng lâm, hủy diệt dư thị, lấy bọn họ sức mạnh bây giờ, đối mặt một vị liệt hầu, không còn sức đánh trả chút nào. Buổi tối hôm đó, Hỏa Quỷ Vương cởi màu đỏ tươi đẹp váy, đổi một thân áo bào đen, bên hông mang theo thanh sứ thân phận bài, rời đi dư thị pháo đài. Phương hướng chính là Đan Dương thành. Mục Lạc thôn. Ở vào Thiên phủ thành ngoài 50 dặm, một tòa bẩn cùng làng, 70, 80 hộ người, đời đời kiếp kiếp lấy làm ruộng mà sống. Thôn cửa lão liêu cây, lớn lên so với người eo thô, từng vòng vòng tuổi, kể rõ năm tháng thay đổi, thời gian trôi qua. Vài tên còn nhỏ nhi đồng, chính đang dưới cây liễu nô đùa chơi đùa. Trẻ thơ ngây thơ nụ cười, vang vọng ra, để lui tới chồng cho người, quên mất bận rộn một ngày mệt mỏi. Lúc này, một chiếc đơn giản xe ngựa lái tới, đứng ở dương liếu dưới tàng cây. Xuân Thân Quân đi xuống xe ngựa, một thân trường bào màu xám, tóc chỉnh tề buộc ở sau gáy, sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn những đứa bé này, nghe được sáng sủa tiếng cười, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, 30 năm trước, hắn cũng như vậy sung sướng quá. Chỉ là hiện tại. Nhớ tới hiện nay tao ngộ, biếm chuốt quan chức, bao vây ba quận. Một thân tài hoa, không chỗ triển khai. Không khỏi lòng sinh phiền muộn. Tiên sinh, tòa này làng yên tĩnh, chúng ta tạm cư nơi đây đi. Lái xe ngựa người hầu, ôn quyền nói rằng, sắc mặt tôn kính, không chút nào bởi vì Xuân Thân Quân bị bãi quan mà xem thường. Thứ ngươi an bài đi. Xuân Thân Quân gật đầu, khoe miệng cười nói. Người hầu ôn quyền, bước nhanh tiến vào làng, tìm trưởng thôn an bài nơi ở, trong thời gian ngắn, cũng không về được. Trong lúc rảnh rỗi, Xuân Thân Quân đứng bên xe ngựa. Bình tĩnh nhìn những đứa bé này, lui tới thôn dân, liếc mắt nhìn vị này bà quận đã từng quan phụ mẫu, lộ ra cảnh giác, vội vàng đem chơi đùa hải tử mang đi. Cũng không lâu lắm, cây liễu người âm tiêu tan, khôi phục kiên tĩnh. Có thể phát ra đi. Xuân Thân Quân đầu cũng không chuyển, hờ hững nói rằng, mái tóc màu đen tung bay. Sau lưng mấy trăm trượng, hư không lấp lóe, La Phi Kiến đi ra, sắc mặt bình thản, trong tay nắm dao găm, hàn quang lấp lóe. Từ ta ra Thiên Phủ Thành. Ngươi vẫn theo đuôi phía sau, ngươi là ai? Có mục đích gì? Xuân Thân Quân chậm chậm xoay người, trầm giọng chất vấn, nho nhã trong hơi thở, mang theo từng tia từng sợi sát khí. Phụng ám chủ mệnh lệnh, đến làm hai việc. La Phi Kiến lạnh lùng nói. Chuyện gì? Xuân Thân Quân sững sờ, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Chuyện thứ nhất, ám chủ để ta ám sát ngươi, bất quá bây giờ xem ra, ta không có cơ hội. La Phi Kiến nói, ngay ở trước mặt muốn ám sát mục tiêu, nói ra lời nói này. Cũng là lá gan rất lớn. Đương nhiên, cùng với nói lá gan rất lớn, còn không bằng nói Quách gia kế hoạch tỉ mỉ, khi hắn có niềm tin chấn định nói xong lời nói này. Cái kia chuyện thứ hai đây. Nghe được cũng bị ám sát, Xuân Thân Quân không có nửa điểm kinh hoàng, sắc mặt cũng không biến một hồi, trái lại quan tâm chuyện thứ hai. Hắn là có nhiều va chạm xã hội người, La Phi Kiến tiên thiên trung kỳ thực lực, cũng không có để ở trong mắt. Hơn nữa, hắn tin tưởng, an bài La Phi Kiến đến đây ám sát người, cũng biết điểm này. Trận này ám sát, đây là một ngưỡng cửa, hắn chỉ có ở ám sát bên trong tiếp tục sống sót, mới có biết chuyện kế tiếp. Ám chủ muốn gặp ngươi một mặt, hắn có thể nói cho ngươi biết vì sao lại bị bãi quan. La Phi Kiến bình thản nói, những câu nói này, đều là hắn dựa theo tờ giấy, còn nguyên dập khuôn.
Nha!
Nơi nào?
Xuân Thân Quân hỏi.
Tam Lý Đỉnh, Thủy Lưu Lâm. La Phi Kiến hơi ôm quyền, chạm đích rời đi, mấy hơi thở, biến mất ở tầm nhìn phần cuối. Nghe thế hai cái địa danh, Xuân Thân Quân ánh mắt lấp lóe, để lộ ra quỷ dị vẻ mặt. Nơi này, ở ba quận vô cùng nổi danh, không, đặt ở toàn quốc, cũng vô cùng có danh tiếng. Ngàn năm trước, Sở Quốc Thái Tổ chính là ở đây, chém mục vì là binh, bắt đầu thành lập bá nghiệp truyện kỳ, cái kia thần bí ám chủ, tại sao lại đem địa điểm gặp mặt, đặt ở nơi này đây?
Thú vị!
Xuân Thân Quân thấp giọng nói, vừa vặn rơi vào từ trong thôn xong xuôi chuyện người hầu trong thai, nghi hoặc hỏi, tiên sinh, chuyện gì thú vị a?
Không có gì.
Xuân Thân Quân lắc đầu, có một số việc nên bảo mật, hắn tín nhiệm người hầu, nhưng không có nghĩa là chuyện gì, người hầu đều có tư cách biết, biết càng nhiều, càng dễ dàng bỏ mệnh.
Tiên sinh, trưởng thôn đồng ý cho ba gian nhà, để chúng ta vào ở.
Người hầu không có lắm miệng, cười nói.
Xuân Thân Quân gật đầu, cũng không ngồi xe ngựa, đi bộ đi vào làng.
Tịch dưới ánh tà dương, soi sáng chủ tớ trên người, hình thành hai đạo rất dài cái bóng.
Chương 46, Thủy Lưu Lâm.
Không có ai biết, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì.
Đan Dương Thành.
Đông Cung.
Thái tử Hùng Huệ kéo hể vải thân thể, xuống xe ngựa, sắc mặt tâm trầm, ngay ở vừa nãy. Sở Vương truyền lệnh để hắn vào cung, bởi vì một chút chuyện nhỏ, bị vô cớ mắng một trận.
Tham kiến Thái tử Điện Hạ.
Đông cung cửa lớn, hai bên thị vệ hành lễ, mặc màu đen khôi giáp, sắc mặt nghiêm túc, thực lực đều đạt đến thất phẩm võ giả, địa vị tối cao thống lĩnh, càng là đạt đến tiên thiên trung kỳ.
Hiển nhiên, trải qua 20 năm trước cái kia trận ám sát, Sở Quốc đối với Đông cung bảo vệ đại đại tăng mạnh.
Hùng Huệ cũng không nói lời nào, vội vội vàng vàng đi vào đại điện, đối với hành lễ mọi người, nhắm mắt làm ngơ.
Thị vệ cũng quen thuộc Hùng Huệ thái độ, không nói một lời, đứng dậy, tiếp tục cảnh giác nhìn về phía bốn phía.
Chính là cái này tiểu tử sao?
Một chỗ âm u góc tường, Hỏa Quỷ Vương nhìn Hùng Huệ tiến vào đại điện, không có lập tức ra tay, đầy mặt nghiêm nghị, nàng cảm giác chu vi hư không tràn ngập một luồng đáng sợ khí tức.
Luồng hơi thở này, không kém chút nào nàng.
Hơn nữa Đông cung dựa vào hoàn thành, cường giả vô số, tùy tiện ra tay, thế tất sẽ kinh động còn lại cường giả, một khi bị vây vây, chắp cánh khó thoát.
Bóng người loáng một cái, Hỏa Quỷ Vương ẩn nấp hư không, biến mất không còn tăm hơi.
Thời gian còn sớm, nàng có thể chậm rãi ám sát.
Nàng cũng rất hưởng thụ loại này ám sát con mồi cảm giác.
Hả?
Ở Hỏa Quỷ Vương rời đi trong nháy mắt, sinh ra nhàn nhạt quỷ khí, kinh động một tên ông lao áo xám, sắc mặt cảnh giác, thần thức bao phủ bốn phía, nhưng không có phát hiện dị dạng, không khỏi lộ ra nghi hoặc.
Lẽ nào ta cảm ứng sai rồi?
Ông lao áo xám tự nói, hắn là bảo vệ thái tử cường giả. Thực lực đạt đến thánh cảnh trung kỳ, phóng tầm mắt toàn bộ Sở Quốc, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn còn có một thân phận, hoàng tộc đào tạo tử vệ.
Cái này cũng là tại sao đường đường thánh cảnh cao thủ, sẽ bảo vệ một tu vi không tới tiên thiên hậu bối.
Dư phủ.
Hắn đồng ý.
Quách gia nghe được La Phi Kiến báo cáo, sắc mặt hơi hỉ, ở nơi này trong kế hoạch, Xuân Thân Quân đưa đến quan trọng tác dụng, nếu như Xuân Thân Quân không đến, khả năng còn muốn những biện pháp khác.
La Phi Kiến tôn kính đứng bên cạnh. Hơi cúi đầu.
Ngươi lui ra đi, nỗ lực tu luyện, tiên thiên võ giả vẫn là quá yếu.
Quách gia mừng rỡ sau khi, phất tay nói rằng, một quyển sách, bay đến La Phi Kiến trong tay, liều lĩnh nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mặt trên mang theo mấy vạn màu vàng con nòng nọc kích cỡ tương đương kiểu chữ.
La Phi Kiến liếc mắt nhìn, sắc mặt đại hỉ, thứ này lại có thể là một quyển thiên cấp công pháp, tôn kính ôm quyển nói rằng, đa tạ ám chủ.
Dứt lời, triển khai thân phận, nhanh chóng rời đi.
Quách gia nhắm mắt lại. Bắt đầu chăm chú suy tư, sau chi tiết kế hoạch.
Một bên khác, rơi một thôn.
Xuân Thân Quân ăn qua bữa tối sau, một thân một mình ngồi ở gian phòng, cầm trong tay một cây bút, ở một tờ giấy vàng trên không ngừng viết, sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng thở dài.
Chỉ thấy, này giấy hoàng chương trên, tràn ngập thánh nhân huấn.
Hắn không hướng về bách tính thu thuế nặng, chính là thực hiện thánh nhân huấn, thậm chí muốn dùng sức một người, mở ra triều đình không hướng về thị tộc thu thuế chính sách, để giảm bớt bách tính gánh nặng.
Lão sư. Người ba lần cải cách, quốc lực xác thực mạnh mẽ, nhưng thị tộc từ trong thu được lợi ích, nhưng còn xa so với quốc gia phải nhiều, từng tầng thuế má, để bách tính khổ không thể tả, tại như vậy xuống, ngàn năm trước biến loạn, nói không chắc.
Xuân Thân Quân tự nói tới cuối cùng, tựa hồ có một chút kiêng kỵ, không có tiếp tục nói hết.
Ngàn năm trước, xảy ra chuyện gì?
Thái tổ Thủy Lưu Lâm chém mục vì là binh, khởi nghĩa vũ trang.
Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới đến thôn cửa, cây liêu trước. Gặp phải người bí ẩn, yêu hắn đi thủy lưu lầm gặp lại. Đối với trận này gặp mặt, nội tâm hắn có chút vi diệu, tựa như chờ mong, vừa tựa như lo lắng, cùng với một tia như có như không sợ hãi cảm giác. Thủy lưu lâm. Bởi vì đặc biệt chính trị ý nghĩa, từ cổ chí kim, vô số chính khách nói chuyện trời đất, đều tránh khỏi thủy lưu lâm, e sợ cho khuyết điểm cử chỉ, cho mình đưa tới họa sát thân. Ngày mai, liền biết rồi. Đêm nay, Xuân Thân quân trắng đêm chưa ngủ, đầy đầu suy nghĩ lung tung, lần hai ngày sau khi rời giường, qua loa ăn một chút điểm tâm, liền rời đi ra nhà, một thân một mình, đi tới Tam Lý Đỉnh. Nửa bước thánh cảnh cường giả toàn lực chạy đi, tốc độ vẫn là phi thường nhanh, dùng hai canh giờ, Xuân Thân quân liền chạy tới chỗ cần đến. Đây là một mảnh phong cảnh tươi đẹp, giàu có ý thơ địa phương, nước chảy cầu nhỏ, vạn hoa nở rộ, hấp dẫn rất nhiều người đến du ngoạn, càng có văn nhân phú thơ, ca tụng mảnh này mỹ hảo cảnh sắc. Sẽ là ai chứ? Xuân Thân quân híp mắt, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện dị thường, đứng dậy đi tới cái kế tiếp địa điểm, Thủy Lưu Lâm. Đây là một cánh rừng, cỏ dại rậm rạp, con muỗi vô số, bình thường rất ít người đến đây, một cái vẩn đục nước sông, từ trong rừng chảy ra, nhưng khá là kỳ quái chuyện, nước sông ở chảy ra cánh rừng sau, trở nên trong suốt thấy đáy. Xèo. Xuân Thân quân bước chân một điểm, hóa thành một đạo quang ảnh, biến mất ở cánh rừng nơi sâu xa. Tiến vào trong rừng, tia sáng bị cành cây che chắn, có chút ảm đạm, không khí ẩm ướt, tràn ngập mục nát mùi vị, từng cái đủ mọi màu sắc rắn độc, ở trên cây khô leo lên, phun ra xà tín, khiến người ta không rét mà run. Xuân Thân quân khẽ nhíu mày, nếu không La Phi kiến tu vi mạnh mẽ, không giống nói láo, hắn đều muốn rời đi. Nay hoàn cảnh, quả thực không phải người chờ địa phương. Rất nhanh, hắn đi tới trong rừng rậm, nhìn thấy một chỗ hồ sâu, một bóng người ngồi ở trên tảng đá, đầu đội nón rộng vành, cầm trong tay cần câu, một bộ rỗi danh đến thả câu răng rớp. Đây chính là nếu nói ám chủ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, ta lại không nhìn thấu. Xuân Thân quân khẽ nhíu mày, lấy hắn nửa bước thánh cảnh thực lực, lại nhìn mơ mơ hồ hồ, điều này nói rõ trước mắt người này là thánh cảnh cường giả. Ba quận, mảnh này cằn cỗi đất này, lại xuất hiện thánh cảnh cường giả. Cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Các hạ câu không phải cá, mà là đang câu đồng ý mắc câu người đi. Đã đến rồi thì nên ở lại. Xuân Thân quân hướng đi trước, ngồi ở trên tảng đá, bình tĩnh hỏi. Ha ha, ngươi xem mảnh này nước, vận đục không thể tả, như không giống bây giờ Sở Quốc, không có một mảnh thanh tấu nơi. Quách Gia khẽ mỉm cười, thực lực của hắn mạnh mẽ, so với Xuân Thân quân còn muốn mới đến, tiếp theo từ bên cạnh lấy ra một nhánh cần câu, đưa cho Xuân Thân quân, ra hiệu nói, trong lúc rảnh rỗi, xem ai câu cá nhiều, làm sao. Xuân Thân quân liếc mắt nhìn bên cạnh cá không, đã tràn đầy cá, khỏe miệng kéo một cái, nói, vừa vặn. Ta cũng đã lâu không có như vậy thanh nhàn qua. Đừng xem nước vẫn đủ, nhưng bên trong con cá, cũng không ở số ít, chính là nước quá trong át không có cá, trước mắt mảnh này hồn thủy, vừa vẫn thích hợp câu cá, nhưng có thể hay không rơi đến, liền muốn xem bổn sự. Một tiếng vang nhỏ, Xuân Thân quân nhấc lên cần câu, đã câu trên một con cá nhỏ, ở bên trong nước giấy rùa. Hài lòng nở nụ cười, Xuân Thân quân đem cá đặt ở trong giỏ. Sau đó treo lên mồi câu cá, tiếp tục thả câu, thủ pháp lao luyện. Xem ra trước đây cũng thường thường câu cá. Quách Gia không nói gì, tĩnh tâm câu cá, khác nào một vị tượng đất sét Bồ Tát. Chương 47, ám sát thành công. Ngươi không nói, ta cũng không nói nói, hai người yên lặng câu cá, cứ như thế trôi qua hai canh giờ. Trong thời gian này, Xuân Thân quân không ngừng mà có cá mắc câu, rất nhanh sẽ đem cá khuông chứa đầy, mà Quách Gia như đọc kinh hòa thượng, động cũng không có nhúc nhích một hồi, một con cá đều không có mắc câu. Đàm phán, là trong lòng chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Xuân Thân quân nhịn được, nhưng theo thời gian trôi qua, từ từ trở nên bắt đầu nôn nóng, không mỏ ra Quách Gia rốt cuộc là ý gì. Ngươi muốn nói dội danh kẻ nhạt, hai anh em chúng ta câu cái cá, gặp mặt liền rời đi cũng tốt. Nhưng ta bên này cá sọn, rổ đều tràn đầy, ngươi bên kia vẫn không có động tĩnh. Chuyện gì thế này a? Trong lúc vô tình, Xuân Thân quân bị Quách Gia nắm mũi dẫn đi, mất đi trận này đàm phán quyền chủ động, trước hết thua trận. Khoảng chừng sau 3 canh giờ. Xuân Thân quân rốt cục nhịn không được, lên tiếng dò hỏi, các hạ gọi ta tới đây, đến tột cùng là ý gì? Thuộc hạ của ngươi đã nói, có thể thay ta giải thích nghi hoặc, lại là chỉ cái gì? Quách Gia sắc mặt nở nụ cười, tay phải dùng sức, câu cá xào che bố lượng, biến thành cung hình, bình tĩnh mặt nước lan lộn, một cái dài mấy trượng con cá bị lôi ra mặt nước. Chỉ điều này cá, liền vượt qua Xuân Thân quân một sọn, rổ cá trọng lượng. Ngươi bị bãi quan nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, thị tộc kích kỷ. Chú trọng lợi ích của chính mình, ngươi đề nghị thu thuế, chính là cùng thiên hạ thị tộc đối nghịch. Chính trị đánh cờ, cần sức mạnh ngang hàng, ngươi một thân một mình, không có đồng đảng chống đỡ, thêm vào Sở Vương thái độ không rõ, vừa không có chỗ dựa, đương nhiên không phải thị tộc đối thủ. Lần này bị bãi quan, sư phụ của ngươi nói rồi không ít lời hay, bằng không. Quách Gia cười gằn, bình thản không có gì lạ giảng giải, nhưng những này nói, rơi vào Xuân Thân Quân trong thai, lại như bị kinh lôi ban trúng, cả người cứng ngắc, một luồng mồ hôi lạnh, trải rộng toàn thân. Nhưng ta lão sư, còn có vương chủ, không đều có ý cải cách sao? Ta đối mặt thị tộc thu thuế, làm lần này cải cách khế điểm, bọn họ nên chống đỡ a. Xuân Thân Quân theo bản năng nói rằng, cái này cũng là hắn nghĩ mãi mà không ra vấn đề, hoàng thất sức mạnh to lớn, vì sao không ủng hộ hắn đối với thị tộc thu thuế đây? Hơn nữa, lần này thuế to lớn, lẽ nào hoàng thất không động lòng? Ngươi quên một vấn đề, đó chính là sở quốc thống trị cơ sở, ngươi chỉ suy nghĩ với cải cách, mà sở vương cùng giáo viên của ngươi Ngô Bạch, còn muốn cân nhắc cải cách đối với quốc gia ảnh hưởng. Hiện tại Tần Quận rơi vào chiến loạn, sở vương phái thị tộc đại quân cao tới 300.000, vào lúc này, nếu như quốc nội chính trị mâu thuẫn trở nên gay gắt, thị tộc phản chiến, bên kia cảnh liền nguy hiểm. Một khi Tần Quận bị công phá, tiến quân thần tốc, còn lại ngũ nước sẽ không nhàn rỗi, đều sẽ phái đại quân đến đây, chia cắt sở quốc, đến lúc đó, tứ phương biên cảnh chiến loạn, sở quốc lâm nguy. Quách Gia cười nói, thâm thúy hai con mắt, tiết lộ ra một tia hết sạch, mặc dù ở chết một góc, nhưng nhìn thiên hạ đại thế, rõ như lòng bàn tay. Đây chính là, đỉnh cấp mưu sĩ phong thái. Lẽ nào sẽ không biện pháp giải quyết thị tộc sao? Nghe xong Quách Gia, Xuân Thân Quân ý thức được thị tộc khủng bố, nuốt nước miếng, sắc mặt hơi khó coi. Có, đương nhiên là có. Quách Gia đem xảo tre ném một cái, cá lớn vội vàng chạy trốn, đứng dậy, hai tay gánh vác nói, thị tộc phổ. Xuân Thân Quân thân thể chấn động, thật lâu không có lên tiếng, lại như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Chẳng trách, lão sư sẽ ở vào lúc này, đưa ra trùng tu thị tộc phổ. Mặt khác, còn có một cái đại sự, ta cần nói cho ngươi biết. Quách Gia nhìn Xuân Thân Quân phản ứng, sau khi biết người khúc mắc đã mở ra, tiếp tục nói. Tiên sinh mời nói. Xuân Thân Quân ôm quyền, hơi cúi mình, nghiêng mình, thái độ tôn kính rất nhiều, hiển nhiên hắn đã tán thành Quách Gia tài hoa. Tiêu thị, chuẩn bị mưu phản. Quách Gia nói, bóng người loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đạo âm thanh vang dội, ba quận Ngưu Giác Sơn, ở một đám giặc cướp. Bọn họ là đại nguyên soái thuộc hạ, mà đại nguyên soái bị nói xấu tạo phản, chính là phát hiện Tiêu thị tạo phản bí mật. Dư âm lượn lờ, Xuân Thân Quân đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nửa ngày chưa có trở về quá thần đến. Hai ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Sở quốc 6 quận, ngoại trừ Tần quận chịu đến chiến loạn uy hiếp ở ngoài, vô cùng bình tĩnh, mà Đan Dương thành bên trong, nhưng phát sinh một việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chuyện lý thú. Ở Lâm triều lúc, Sở Vương ngay ở trước mặt cả triều văn võ bá quan trước mặt, lên án mạnh mẽ thái tử Sở Huệ, mơ hồ có trục xuất thái tử ý tứ của. Thái tử lòng tràn đầy phiền muộn, tan triều sau chưa có trở về đông cung, mà là đi tới chợ. Đi dạo du ngoạn, cuối cùng tìm một nhà quán rượu, uống hun hun say mềm. Ôi, thái tử làm như vậy, sớm muộn sẽ bị bãi miễn. Áo bào cho thánh cảnh cường giả ẩn giấu ở chỗ tối, nhìn uống say nằm nhoài trên bàn thái tử, khẽ lắc đầu, nhưng không có đứng ra quản việc không đâu, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ thái tử an nguy, còn lại chuyện cũng không cần quản. Có thể rất nhanh, hắn phát hiện không đúng địa phương. Sở Huệ nằm nhoài trên bàn, đã có nửa canh giờ đều có gì động quá, này rõ ràng có vấn đề. Ông lão áo xám thân thể loáng một cái, xuất hiện Sở Huệ bên cạnh người, hơi hơi cảm ứng, phát hiện người sau đã không có hô hấp. Ầm. Thánh cảnh trung kỳ thực lực bạo phát, tràn ngập toàn bộ tử lâu. Thái tử bị đâm giết, phong tỏa thành trì. Cứng cắp mạnh mẽ thanh âm của, khắc nào kinh lôi, truyền khắp toàn bộ Đan Dương thành, vô số người ngơ ngác, trong lòng bọn họ né qua một ý nghĩ, xảy ra đại sự. 20 năm trước, trên một vị thái tử bị đâm giết, nhưng là ở bên trong biên giới Sở Quốc nhấc lên gió tanh mưa máu. Vô số người đầu đi địa, dù sao thái tử là quốc chi thái tử. Nhanh đóng cửa thành. Đan Dương bốn phía tường thành thủ tướng nghe tiếng, lớn tiếng ra lệnh, mấy vạn tướng sĩ khống chế cửa thành, cấm chỉ bất luận người nào ra vào. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo khí thế khủng bố, từ trong hoàng cung tràn ngập, mãnh liệt kinh khí, bao phủ toàn bộ thành trì, sát khí cuồn cuộn, khuấy động trời cao, đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, đế đô Đan Dương thành rơi vào hỗn loạn trạng thái. Sở Ngũ, ngươi là làm sao bảo vệ thái tử? Vài đạo áo bào cho bóng người, rơi vào tiểu lâu phụ cận, một ông già chất vấn, sắc mặt tức giận không thôi. Thái tử là trúng độc mà chết. Sở Ngũ cúi đầu, xấu hổ không ngớt. Hừ, quay đầu lại cho ngươi tính sổ, tìm được trước ám sát thái tử người. Ông lão lạnh giọng nói, bóng người loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Thành Bắc. Hỏa Quỷ Vương ẩn giấu chỗ tối, nhìn thấy một tên thánh cảnh cường giả đến đây, sắc mặt phát lạnh, vỗ tới một trường, đáng sợ quỷ khí, bàng bạc mà mênh mông.
Ai?
Thánh cảnh cường giả cả kinh, vội vàng rút ra bội kiếm phản kích, sắc bén kiếm khí khuấy động, đâm trúng hỏa quỷ vương quần áo, thuận thế vẩy một cái, áo bào đen phá vụn, một viên bảy màu lệnh bài rơi xuống.
Đại công cáo thành.
Hỏa quỷ vương cười gằn, quần quận quỷ khí phụ thể, ngăn cách khuôn mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm, thân thể loáng một cái, đưa tay chụp vào mặt đất lệnh bài, làm bộ một bộ rất lưu ý lệnh bài rằng rớp.
Giết.
Thánh cảnh cường giả ánh mắt nhắm lại, cũng hướng lệnh bài chụp tới, hai con mắt đỏ như máu, kiếm khí lạnh lẽo, trực tiếp cây đuốc quỷ vương bưng lui.
Hư không nổ vang, vài đạo đáng sợ khí tức từ đằng xa chạy nhanh đến.
Hỏa quỷ vương bước chân một điểm, có chút chật vật thoát đi, tốc độ rất nhanh, khắc nào một trận yên, nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi.
Thánh cảnh cường giả không kịp xem, nhặt lên mặt đất lệnh bài, đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại.
Đây là...
Chương 48, Hùng Cư.
Đây là... Vài tên chạy tới thánh cảnh cao thủ, nhìn khối này rơi xuống trên mặt đất lệnh bài, đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy thần sắc kinh hãi.
Thất sắc hoa sát thủ.
Một tên thánh cảnh võ giả nói rằng, ngựa khí mang theo phẫn nộ, một luồng ngập trời sắc cơ, tràn ngập ra.
Ầm ầm ầm.
Chẳng biết lúc nào, nhiều đám mây bắt đầu lan lộn, một hồi mưa rào hạ xuống, để vùng thế giới này bầu không khí, trở nên cực kỳ nghiêm nghị, tràn ngập túc sát bầu không khí.
Vương chủ, thái tử bị đâm bỏ mình, mấy vị cung phụng phát hiện thất sắc hoa sát thủ hình bóng, hoài nghi là thất sắc hoa sát thủ gây nên.
Nguy nga hoàng cung, Sở Vương cảm ứng hư không động tĩnh, một mực đại điện lo lắng chờ đợi. Hùng vĩ thân thể, ngồi ngay ngắn ở hoàng trên ghế, không giận tự uy, khiến người ta theo bản năng thần phục.
Một tên thái giám đi tới, tôn kính ôm quyền nói rằng, từ tiến vào đại điện sau, vẫn cúi đầu.
Hắn có thể cảm ứng được, Sở Vương hiện tại bên trong thân thể, có một cỗ căm giận ngút trời, chính đang cháy hừng hực, sắp buộc phát ra, sẽ rách hết thảy tất cả.
20 năm trước, cũng là một trời mưa xuống, Sở Quốc đời trước thái tử, chịu khổ thất sắc hoa sát hại, mà lần này, thái tử ngã xuống, lại xuất hiện thất sắc hoa tung tích.
Thất sắc hoa, chấm muốn cho các ngươi trồi lên đánh đổi.
Sở Vương song quyền siết chặt, hai đạo kim long bóng mở, xoay quanh thân thể hai bên, tràn ngập uy thế khủng bố, để trong điện hầu hạ thái giám cùng cung nữ, theo bản năng quỳ trên mặt đất.
Thái tử chính là nền tảng lập quốc, từ một phương diện khác nói, có thể đại biểu quốc gia, là quốc gia bộ mặt, mãng hoang đại lục bảy nước, cho tới bây giờ, chỉ có Sở Quốc thái tử bị đâm giết qua.
Thất sắc hoa sát thủ, ngươi thật sự coi Sở Quốc là quả hồng nhũn, muốn bóp thế nào thì bóp sao?
Lần này, Sở Quốc cảnh nội, sẽ không tồn tại sát thủ.
Sở Vương đứng lên ở đến, âm trầm sắc mặt, hướng hoàng cung phía sau núi đi đến, dọc theo đường đi, gặp phải thị vệ cùng cung nữ, toàn bộ đều quỳ lạy hành lễ, run lẩy bẩy.
Hoàng cung phía sau núi là một vùng cấm địa, mọc ra rậm rạp cổ thụ, cây cỏ mọc rậm rạp, khắp nơi là lá rụng, Sở Vương khinh xa thục lộ đi tới, bóng người loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi.
Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã thân ở một tòa rộng rãi thao trường. Không nhiễm một hạt bụi, trung gian đứng lặng tế đàn, cao 9981 tầng bậc thang.
Sở Vương hơi hành lễ, đi tới bậc thang.
Trong tầm mắt, có một bát ngọc, bên trong du đãng hai cái thạch cá, không biết tồn tại bao nhiêu năm, liều lĩnh ánh ánh hết sạch, nhìn qua cũng không phải là phàm vật.
Soạn.
Sở Vương vung tay lên, một đạo kình khí xẹt qua, nhỏ ra hai giọt máu tươi, vừa vặn rơi vào hai cái thạch cá trên, trong nháy mắt, liền thẩm thấu thạch cá trong cơ thể.
Ẩm.
Ẩm.
Hai tia sáng trụ ngút trời, tỏa ra hào quang óng ánh, khác nào hai cái cự lòng, đồng thời phía trên tế đàn hư không, bắt đầu kịch liệt run rẩy, nứt ra một cái khe.
Một bóng người, từ trong khe hở đi ra, trên mặt che kín nếp nhăn, tóc trắng xóa, mang theo hùng hậu khí tức, dường như một tòa thần sơn, trấn áp thiên địa.
Bất kỳ thánh cảnh cường giả, tại này cố khí thế giới, đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé, khác nào run rế, Sở Vương cũng không ngoại lệ, hắn hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống đất. Vẻ mặt đưa đàm nói rằng, bất hiếu hậu bối, tham kiến lão tổ.
Ngươi là đương đại Sở Vương.
Không tới thời khắc nguy cơ, không thể mở ra trận pháp, lẽ nào hiện tại Sở Quốc gặp nạn?
Ông lão hỏi, âm thanh khàn giọng, hắn là Hùng Cư, Sở Quốc 500 năm trước thiên kiêu, cũng là Sở Quốc duy nhất liệt hầu cường giả, vẫn ẩn cư ở đây, chuẩn bị đột phá phong vương cảnh.
Mà phong vương, chính là liệt hầu cảnh sau khi cảnh giới, ngụ ý có thể lại võ giả bên trong xương vương, mặc dù đặt ở Nguyên Thủy Đại Lục. Cũng là cường giả một phương, có thể thành lập tông môn, khai sáng lưu phái.
Về lão tổ, Sở Quốc Thái Bình, chỉ có biên cảnh có tiểu chiến loạn, nhưng này 20 năm, Sở Quốc Thái tử liên tiếp hai lần bị đâm giết, hậu bối muốn mời lão tổ xuống núi, trấn áp thất sắc hoa.
Sở Vương tầng tầng dập đầu, hắn ở bên ngoài là Sở Vương, nhưng ở nơi này. chỉ là một hậu bối. Hơn nữa, Hùng Cư là sở quốc ô dù, hắn mặc dù là quân vương, cũng không có thể toát ra không chút nào kính, càng không thể lấy quân vương thân phận, mệnh lệnh người sau làm việc. Một quốc gia thái tử, hai lần bị đâm giết, đây là ngươi thất trách ra. Hùng Cư sâu xa nói, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có hai con mắt lấp lóe hết sạch, cũng không ai biết nội tâm hắn, đang suy nghĩ gì. Lao tổ, thất sắc hoa cũng có liệt hầu cường giả tọa chấn. Sở vương quỳ gối mặt đất, mồ hôi đầm địa. Hùng Cư hơi biên sắc mặt, sau đó tỉnh táo lại, lạnh giọng nói rằng, sở quốc uy nghiêm, không cho khiêu khích, ngươi cứ việc ra tay, bổn vốn tổ muốn xem, thất sắc hoa có dám hay không cùng bổn vốn tổ khai chiến. Tu vi người càng mạnh mẽ hơn, lại càng sĩ diện. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nặc, đa tạ lao tổ. Sở vương đại hỉ, có lao tổ, hắn sẽ không sợ thất sắc hoa liệt hầu cường giả giáng lâm, có thể triệu tập cường giả, tiêu diệt sở quốc cảnh nội thất sắc hoa sát thủ. Trở lại hoàng cung, sở vương ban bố vương chỉ, điều động 3 vị thánh cảnh cường giả, 100 tên tiên thiên sát thủ, đi tới lạch trời hẻm núi, đồng thời 6 quận quan chức, thị tộc cường giả, hộ tống ra tay tiêu diệt ở sở quốc các nơi phân bộ. Sát khí cuồn cuộn, vô số thất sắc hoa sát thủ bị phát hiện, đầu người đi địa. Ở một cái quốc gia trước mặt, thất sắc hoa ở sở quốc phân bộ, vẫn là quá yếu, đặc biệt là ở thiếu hụt thanh sứ lãnh đạo sau, càng là không đỡ nổi một đòn. Đại nhân đi tới dư thị, đến nay không về, hiện tại sở quốc hung hãn ra tay, lẽ nào? Một tòa thành nhỏ bên trong, thanh xà ăn mặc phổ thông quần áo, trang phục thành lộng ra hán tử, trong lòng nghiêm nghị không ngớt, chau mày, âm thầm lo lắng thanh sứ an nguy. Hán trưởng quản thất sắc hoa sở quốc tình báo, ở sở vương ra lệnh không lâu, liền nhận được tình báo, dẫn dắt vài tên thuộc hạ ẩn giấu đi, cho tới bây giờ, cũng không dám lộ diện. Đại nhân, sở quốc phong tỏa toàn quốc, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên tiên thiên sát thủ hỏi. Mấy tên khác sát thủ, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía thanh xà. Đi tiêu phủ. Thanh xà trầm tư chốc lát, cắn răng nói, để cho hơn sát thủ sắc mặt ngơ ngác, tiêu phủ vị trí, bọn họ đều rõ ràng, ở vào đan dương thành bên trong. Đây không phải dê vào miệng có sao. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, những năm gần đây, 6 quận phân bộ, sở quốc phòng trừng đều tìm tòi rõ ràng. Chỉ có đan dương thành, không có thất sắc hoa phân bộ, nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, chờ sống quá khoảng thời gian này, tổng bộ sẽ phái khiển cường giả, một lần nữa thành lập thất sắc hoa phân bộ, đến lúc đó, chúng ta liền an toàn. Thanh xà giải thích, kỳ thực, còn có một nguyên nhân hắn cũng không nói gì, chính là tiêu thị ở 20 năm trước, đã thành vì là thất sắc hoa lệ thuộc thế lực. Đương nhiên, không phải sở quốc phân bộ lệ thuộc thế lực, mà là thất sắc hoa tổng bộ lệ thuộc thế lực. Vài tên sát thủ nghe xong, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Ở thanh xà dẫn dắt đi, này chi thất sắc hoa sở quốc cuối cùng sức mạnh, đi tới đan dương thành. Mà lần này hành động, sẽ cho tiêu thị mang đến cái gì ảnh hưởng đây? Cũng không ai biết, mặt khác một hồi âm mưu đã bắt đầu ấp ủ, chỉ cần một bước ngoặt, sẽ hóa thành khát máu quái vật, triệt để đảo loạn sở quốc. Đến bây giờ, đã không xa. Chương 49, liệt hầu khủng bố. 3 tên thất sắc hoa vương giả sát thủ, ở nhiệm vụ thất bại, rời đi dư thị phủ đệ sau, không có ở sở quốc cảnh nội dừng lại, một đường bất kể đêm ngày, trở về thất sắc hoa tổng bộ, cũng báo cáo việc này. Ma giáo lại có 4 tôn thánh cảnh võ giả. Diệt Thích Hồn nghe xong 3 tên lời của sát thủ, chân mày cau lại, hơi có chút kinh ngạc. 3 tên sát thủ quỳ trên mặt đất, nội tâm kinh hoàng, sợ sệt nhiệm vụ lần này thất bại, sẽ phải chịu nghiêm trị, vừa nghĩ tới cái kia vài loại trừng phạt biện pháp, liền cảm thấy cả người phát lạnh. Các ngươi lui xuống trước đi. Một đạo đỏ tươi bóng người, từ bên ngoài bay tới, ăn mặc một bộ quần dài, tóc dài tới eo, mang theo mặt nạ, khí tức thu lại, nhìn qua lại như gia đình giàu có tiểu thư. Nhưng rõ ràng mọi người biết, trước mắt cái này quần đỏ bóng người, khủng bố cỡ nào. Giết người không chớp mắt. Khát máu nữ ma đầu. Từng lấy sức một người, ám sát nhất phương thánh địa, khiến mấy ngàn người tử vong, máu tươi róc rách, nhuộm đỏ một tòa thánh sơn, cho tới bây giờ, còn quỷ khí tràn ngập, một bộ địa ngục giữa trần gian cảnh tượng. Thuộc hạ xin cáo lui. 3 tên sát thủ thở phào nhẹ nhõm, liên tục lăn lộn lui xuống đi, khác nào giành lấy cuộc sống mới. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Diệt Thích Hồn dò hỏi, nói chuyện ngữ khí thái độ, rõ ràng thân thiết rất nhiều. Thanh sứ biết nhiều lắm bí mật, hoặc là cứu ra, hoặc là chết. Hồng sứ lạnh giọng nói. Thất sắc hoa bên trong, có xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 vị sứ giả, mà ở bọn họ mặt trên, còn có một vị hồng sứ tọa trấn tổng bộ, xử lý 7 nước phân bộ chuyện nghi. Diệt Thích Hồn cũng rõ ràng đạo lý này, chậm rãi đứng dậy, một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức, khuấy động bốn phía, hư không không chịu nổi gánh nặng, phát sinh răng rắc thanh âm của, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ gây vỡ ảo giác, đã có thật nhiều năm, không nhúc nhích quá thân. Hồng sứ ánh mắt sáng lên, biết Diệt Thích Hồn dự định ra tay. Sở Quốc hộ quốc người hùng cư, phía trước chút năm đột phá liệt hầu hậu kỳ, ngươi phải cẩn thận. Hồng Sứ nhắc nhở nói.
Yên tâm, chỉ là liệt hầu hậu kỳ mà thôi.
Diệt Thích Hồn khinh thường nói, bóng người loáng một cái, xuất hiện giữa trời.
Tu vi đột phá liệt hầu, có thể bước đầu vận dụng sức mạnh đất trời, ở không nhờ và linh khí tình huống phi hành, tốc độ nhanh chóng, vừa đọc ngàn trượng không là vấn đề.
Từ Thất Sắc Hoa tổng bộ đến Sở Quốc biên cảnh, khoảng cách mấy vạn dặm, Diệt Thích Hồn dùng không tới nửa canh giờ, liền đã đến, trôi nổi trên không, quan sát mặt đất bao la.
Hả? Lão già này thức tỉnh.
Diệt Thích Hồn không có lập tức công kích, thả ra khí thế khủng bố, đứng hư không, lặng lặng chờ đợi.
Cơn khí thế này, lại như một trận bão táp, bao phủ 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, cuối cùng bao phủ toàn bộ Sở Quốc, vô số tu sĩ vì đó trong lòng run sợ, không nhịn được quỳ lạy.
Liệt Hầu cường giả.
Quách Gia, Hỏa Quỷ Vương, Tả Hữu hộ pháp cảm ứng hư không khí thế khủng bố, ngừng tay bên trong động tác, mang theo nhàn nhạt lo lắng, không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là Thất Sắc Hoa cường giả đến.
Hy vọng Sở Quốc Liệt Hầu cường giả có thể cho điểm lực đi.
Quách Gia nói rằng, hắn chưa từng thấy Sở Quốc Liệt Hầu cường giả ra tay, vì lẽ đó trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Vạn nhất Sở Quốc Liệt Hầu cường giả chiến bại, vậy bọn họ cũng là xong.
Các hạ thật là to gan, dám khiêu khích Sở Quốc, lại nhiều lần ám sát thái tử.
Hùng Cư từ đô thành bay đến biên cảnh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đáng sợ khí tức ngưng tụ, ngăn cản Diệt Thích Hồn khí thế.
Diệt Thích Hồn sững sờ, lại nhiều lần ám sát Sở Quốc thái tử.
Không phải chỉ ám sát quá một lần sao?
20 năm trước, ám sát Sở Quốc thái tử là hắn tự mình phê duyệt, không phải vậy thanh sứ cũng không lá gan lớn như vậy.
Cho tới thu được thật là tốt nơi, chính là Tiêu thị cống hiến cho, bắt đầu từ lúc đó, Sở Quốc cổ lao nhất thị tộc một trong, chính thức nương nhờ vào Thất Sắc Hoa.
An nói linh tinh, cho bản tọa cũng ngay.
Từ trước đến giờ hoành hành bá đạo Diệt Thích Hồn, cũng không có tâm tình giải thích, tay phải duỗi một cái chiến kiếm xuất hiện, mang theo sắc bén đến cực điểm khí tức.
Giết chết vạn vật.
Kiếm khí màu đỏ ngòm vào hào, quanh quẩn quanh thân, hình thành một cái dài mấy chục trượng kiếm sông, chuyến ra binh khí tiếng va chạm, vô cùng dễ nghe, nhưng là sát cơ vô hạn.
Hùng Cư viền mắt thu nhỏ lại, từ nơi này chút kiếm khí bên trong, cảm ứng chí mạng nguy cơ.
Bước chân một điểm, thân thể rút lui ngàn trượng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, ánh đao bá đạo, dường như bên trong thai nghén một con rồng hồn, lúc nào cũng có thể xé rách thiên địa.
Một đạo kiếm khí, một đạo đao khí, hoành quan trời cao.
Hai người khí tức đều không có thu lại, này có thể khổ chu vi tu sĩ, từng cái không bị khống chế nằm rạp quỳ xuống đất, chật vật không ngớt, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến cực điểm.
Ầm.
Dường như sao chổi tập kích, hai đạo khủng bố công kích đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang cực lớn, sản sinh đáng sợ dư âm, thao thao bất tuyệt, hướng bốn phía khuếch tán.
Chu vi mấy dặm, tầng mây bị đánh tan, muốn dương cánh bay cao chim nhỏ, từ trên cây ngã tại mặt đất, trong rừng hoành hành hung thú, cũng bị sợ vãi tè rồi, ngã quắp trên mặt đất.
Phụ.
Hùng Cư sắc mặt hơi trắng, bay ngược mười mấy trượng, phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu ngơ ngác không ngớt nói, ngươi là Liệt Hầu đỉnh phong võ giả.
Chết.
Diệt Thích Hồn sắc mặt tâm hàn, không có phủ nhận, nhưng là không có khẳng định. Trường kiếm pha không, phân cách thiên địa, lần thứ hai đánh giết mà đi.
Cảm ứng kiếm khí uy lực, Hùng Cư tóc gãy từng chiếc dựng đứng, một luồng bóng tối của cái chết bao phủ trong lòng.
Quốc vận, gia trì.
Quát to một tiếng, Sở Quốc lãnh thổ quốc gia chấn động, một luồng khí lưu màu vàng nóng tràn vào Hùng Cư trong cơ thể, Liệt Hầu hậu kỳ cảnh giới trong nháy mắt đột phá, trở thành Liệt Hầu đỉnh phong.
Trường đao giơ lên,
một cái kim long phá không, dương nanh múa đuốt, tiếng gầm gừ không ngừng.
Đao khí hòa vào kim long bên trong, mang theo việc nghĩa chẳng từ nan bá đạo, hướng về Diệt Thích Hồn chém tới.
Đòn đánh này, hòa vào Sở Quốc vận nước.
Đây là lấy một quốc gia lực lượng, đang cùng Diệt Thích Hồn giao chiến.
Ẩm.
Hư không nổ vang, sắc mặt không ngừng, hình thành một đóa đám mây hình ấm.
Diệt Thích Hồn rút lui mười mấy trượng, sắc mặt biến ảo không ngừng, trước ngực có một đạo vết thương do dao chém, thẩm thấu ra máu tươi, đối mặt ra chỉ quốc vận Hùng Cư, hắn còn không phải đối thủ.
Lần sau ta sẽ để Sở Quốc diệt quốc.
Diệt Thích Hồn nói một câu, không chút do dự chạm đích rời đi, hắn biết rõ ra chỉ quốc vận khủng bố, nếu như Hùng Cư liều lĩnh, điều động một quận vận nước, vậy hắn chắc chắn phải chết.
Đương nhiên, vận nước không thể tùy tiện điều động, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ thương tổn nền tảng lập quốc, nếu như nhiều lần điều động, thậm chí sẽ xuất hiện diệt quốc nguy hiểm.
Lần sau, Hùng Cư không có đi xem, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệt Thích Hồn, sau đó trở về Đan Dương Thành.
Thành công. Đón lấy có thể thực thi bước kế tiếp kế hoạch.
Cảm ứng chiến đấu dư âm tiêu tan, Quách Gia mặt lộ vẻ hưng phấn, uống một hớp rượu lớn, cao hứng không ngớt nói, đồng thời còn cảm thấy một trận áp lực, Liệt Hầu cường giả thực lực khủng bố, nếu như bên mình không có liệt hầu cường giả toa chấn, e sợ cũng khó thành đại sự. Hỏa Quỷ Vương, ngươi bây giờ thánh cảnh đỉnh phong, có thể có xung kích quá liệt hầu bình cảnh. Quách Gia lời nói xoay một cái, chuẩn bị giải quyết cái này khó khăn, vô luận như thế nào, muốn đấu võ thiên hạ, cũng phải có liệt hầu cường giả. Liệt hầu vai, một người trấn áp một quốc gia. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cao siêu đến đâu mưu kế, cũng không có tác dụng. Chương 50, đi tới ma giáo. Đã nếm thử, nhưng đều thất bại, còn không hết một lần. Hỏa Quỷ Vương cười khổ nói, tinh xảo sắc, hơi có một điểm cô đơn, con đường tu luyện, chỉ cần chịu nỗ lực, tài nguyên sung túc, có thể tu luyện tới thánh cảnh. Nhưng muốn đột phá liệt hầu, thì không thể dựa vào tài nguyên cùng nỗ lực, còn cần thiên tư cùng cơ duyên. Nàng cũng bởi vì thiên tư không được, cho nên mới ở lại quỷ giới nhất hạ tầng, chỉ có thể thống ngự nhỏ yếu quỷ quái. Như vậy a, để ta nghĩ nghĩ biện pháp, xem có thể hay không để cho ngươi đột phá. Quách Gia xoa đầu, trong con ngươi hết sạch lấp lóe, tràn đầy trí tuệ, làm như trị đời tài năng, đỉnh cấp nhu sĩ, điểm ấy nắm vẫn phải có. Đa tạ Quách quân sư. Hỏa Quỷ Vương cười nói, sắc mặt mừng như điên, nàng có thể rõ ràng Quách Gia khủng bố, có thể thật sự có biện pháp, làm cho nàng đột phá liệt hầu cảnh giới. Mà nàng sở dĩ nằm mộng cũng muốn đột phá liệt hầu, ngoại trừ tăng cường thực lực ở ngoài, còn có một cực kỳ trọng yếu nhân tố. Chư thiên vạn giới, hết thể sinh linh đang đột phá liệt hầu lúc, cũng sẽ ở trong cơ thể ngưng tụ pháp tướng, mà nàng liền chuẩn bị Hỏa Linh Châu hòa vào pháp tướng. Làm một mới thế giới hỏa chi bản nguyên, Hỏa Linh Châu năng lượng thuần túy, có thể rèn đúc quỷ khu, tăng cường thiên phú. Quách Gia gật đầu, ánh mắt nhìn về phía khoảng trường, trái phải hộ pháp, nghiêm túc nói rằng, bắt đầu hành động đi. Được. Tả Hữu hộ pháp gật đầu, đứng dậy rời đi đại điện, bắt đầu thực thi bước kế tiếp kế hoạch. Người đi theo ta. Xử lý xong sự tình sau, Quách Gia bình thản nói, Hỏa Quỷ Vương vội vàng gật đầu, đi theo ở phía sau. Hai người hướng về sau sân đi đến, đây là thập phương nguyên dương trận khu vực trung tâm, chưa tới gần, liền cảm thấy từng luồng nước nóng kéo tới, mồ hôi trên người vẫn không có nhô ra, liền đã bị bốc hơi lên. Trong sân, có một lớn khoảng một trượng tiểu nhân đỉnh lô, xuyên thấu qua lỗ nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong cháy hừng hực hỏa diễm, hồng biến thành màu đen, con mắt nhìn lâu, đều cảm thấy từng trận đâm đau. Nhảy vào đi. Quách Gia ống tay áo vung lên, đỉnh lô cái nắp bị sốc lên, bốc lên cao mấy trượng hỏa diễm, sân nhiệt độ kịch liệt lên cao, rất nhiều làm một điểm gì đó, đã bắt đầu tự cháy. Chuyện này. Hỏa Quỷ Vương sắc mặt kinh ngạc, nàng gọi Hỏa Quỷ Vương không sai, nhưng này không có nghĩa là nàng không sợ lửa, nhảy đến trong lò lửa đốt cháy, đây là muốn biến thành cho bụi tiết tâu à. Yên tâm, ngươi quanh năm thai nghén hỏa linh châu, linh hồn đã nhiễm hỏa thuộc tính, không sợ bình thường phạm lửa. Chờ ngươi sau khi tiến vào, ta sẽ khống chế hỏa diễm nhiệt độ, dùng hỏa thuộc tính linh khí rèn đúc hồn phách, sau một quãng thời gian, ngươi có rất hơn dẫn đột phá liệt hầu cảnh. Quách Gia cười nói, đây là này bôi nụ cười, rơi vào Hỏa Quỷ Vương trong mắt, giống như là ác ma mỉm cười, làm cho nàng trong lòng run lên, rõ ràng thân ở nóng rực hoàn cảnh, nhưng cảm thấy một chút hơi lạnh. Nhìn lo lửa, Hỏa Quỷ Vương chần chờ, đến tột cùng là nhảy. Còn chưa phải nhảy. Quách Gia cũng không dục, lặng lặng đứng ở một bên, chờ Hỏa Quỷ Vương làm ra lựa chọn. Được. Ta nhảy. Chần chờ rất lâu, Hỏa Quỷ Vương cắn răng một cái, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Quách Gia, gión mũi chân, thân thể mềm mại bay lên trời, hướng về lò lửa hạ xuống, quần áo nhiễm hỏa diễm, trong phút chốc, biến thành một lửa mỹ nhân. Thiên địa càn khôn, liệt hỏa truy luyện. Quách Gia nghiêm mặt, thân thể trôi nổi hư không, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, không ngừng biến hóa, điều khiển đỉnh lô bên trong nhiệt độ. Sách cổ trôi nổi lên đỉnh đầu, tung xuống ngàn tỷ kim quang, bao phủ ở xung quanh, lít nha lít nhít trận vân hiện lên, một mặt liền với bốn phía, một mặt liền với đỉnh lô, truyền vào tinh khiết năng lượng. Mà lúc này, Dư Sinh cũng không có tranh thủ thời gian, vẫn tự giam mình ở mật thất, không ngày không đêm tu luyện, loại này điên cuồng phương thức tu luyện, kéo hết thể dư thị tộc nhân tu luyện nhiệt tình. Trong mật thất, Dư Sinh vận chuyển Đông Cực Trường Sinh Bảo Sách, phun ra nuốt vào linh khí, ở quanh thân hình thành một luồng khí xoáy. Theo linh khí tràn vào, tu vi của hắn từ từ tăng cường. Mãi đến tận một ngày giữa trưa. Ầm. Một cô sáng trung thiên. Nương theo lấy một đạo răng rắc phá vụ thành, Dư Sinh thuận lợi đột phá thất phẩm võ giả. Sắc mặt hường hào, tinh khí thần so với lúc trước được rồi mấy lần. Hô, thất phẩm võ giả, bằng vào ta tu vi bây giờ, e sợ đã đuổi theo Đan Dương Thành thiếu niên thiên kiêu đi. Dư Sinh mở mắt ra, hiện lên vẻ tươi cười, cầm hai tay, linh khí vận chuyển, không khí đều ở dập dờn, có thể là tu luyện Đông Cực Trường Sinh Bảo Sách duyên cớ, hắn hiện tại bên trong đan điền linh khí, có chứa rất mạnh chữa trị hiệu quả. Như phổ thông thương thế, chỉ cần vận chuyển linh khí, mấy hơi thở, liền có thể khỏi hẳn. Liền vết sẹo cũng có thể tiêu trừ. chỉ là không biết, trong cơ thể ta linh khí có thể hay không chữa trị đan điền. Đột nhiên, Dư Sinh đầu góc hiện lên Dư Mục bóng người, lòng tràn đầy vui mừng, hơi hơi trở thành nhạt mấy phần. Ở Dư Mục khiêu chiến Dư Vân lúc, hắn biết được tin tức sau, sản sinh phản ứng đầu tiên, chính là Dư Mục hữu tâm tranh cướp thiếu chủ sau khi, vì thế còn sinh một trận khí. Nhưng theo điều tra, biết Dư Mục khiêu chiến Dư Vân, hoàn toàn là vì để cho hắn ngồi vững vàng thiếu chủ vị trí, không tiếc bại lộ tu vi, rơi vào đan điền bị phế kết cục. Ở thu được Đông Cực Trường Sinh Bảo sách sau, hắn vốn là muốn chuyển cho Dư Mục, có thể đại đế tu luyện công thả, há có thể dễ dàng chuyển cho người ngoài. Pháp bất truyền 6 thai. Hắn nghĩ tới đem công pháp viết đi ra, nhưng mỗi lần đều để bút quên chữ, coi như lao lực tâm tư, viết vài chữ, trang giấy sẽ tự cháy, mặc dù điêu khắc ở kim loại trên, cũng sẽ hóa thành hư không. Hắn còn muốn quá đem công pháp đọc ra đến, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nói đúng là không ra. Tìm một cơ hội đi thử một lần. Dư Sinh trầm ngâm nói, đối với Dư Mục phá vụn đan điền, vẫn là rất để ở trong lòng. Vươn người một cái, Dư Sinh đi ra mật thất, ôn hòa sáng rỡ chiếu xuống đến, để hắn hơi híp lại con mắt, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Thanh Chiếu đi tới, hạ thấp người nói rằng, thiếu chủ, tả hữu hộ pháp ở ngoài điện chờ đợi, xin ngươi xuất quan thấy một mặt. Dư Sinh gật đầu, cười nói, dẫn bọn họ đi chính điện. Mấy phút sau, Dư Sinh đi tới chính điện, nhìn thấy tả hữu hộ pháp ngồi ngay ngắn hai bên. Chúc mừng thiếu chủ, tu vi tăng mạnh. Tả hữu hộ pháp vội vàng đứng dậy, phát hiện Dư Sinh đột phá thất phẩm võ giả cảnh giới, hơi kinh hãi, thật nhanh tốc độ tu luyện a. Con đường tu luyện, chú ý dần dần tiến dần, coi như là đỉnh cấp thiên tiêu, cũng không thể có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tiếp đột phá 2 tầng cảnh giới. Chủ yếu nhất, Dư Sinh khí tức thâm hậu, không có nửa điểm phù phiếm. Không cần khách khí, ngồi xuống nói, tìm ta có chuyện gì. Dư Sinh ngồi ở chủ vị, giơ tay nói rằng, trong lòng có điểm hiếu kỳ, ở chung khoảng thời gian này, cũng là Quách gia thường thường tìm đến cửa, thương lượng một ít chuyện quan trọng, tả hữu hộ pháp cùng Hỏa Quỷ Vương, hầu như chưa có tới. Thiếu chủ, dựa theo Quách quân sư kế hoạch, chúng ta phải về ma giáo, chuẩn bị khống chế Bành quận. Tả hộ pháp ngồi ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc, ôn quyền nói rằng, thuộc hạ hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn mời thiếu chủ đạo hồi, kế thừa giáo chủ vị trí, thống ngự 3000 đệ tử, chế bá đại lục. Đại lục bất kỳ môn phái nào, đều chú trọng truyền thừa nghi thức, chỉ có kế thừa đại điện, mới coi như chính thống địa vị. Cái này cũng là vì bảo đảm quyền lợi quá độ không ra vấn đề. Được. Dư Sinh cũng muốn đi một chuyến ma giáo, liền gật đầu nói. Ma giáo, cái này thánh địa, sẽ là dáng dấp gì nhỉ? Hắn luôn cảm giác, sẽ có một số khác biệt tầm thường gì đó. Chương 51, Thiên Ma. Ngày mai, Dư Sinh cho Dư Phiệt được xong lễ, báo cho hướng đi sau, lại đến xem Dư Mục, mới mang theo tả hữu hộ pháp cùng ma giáo môn đồ, rời đi Dư Thị pháo đài. 3 quận khoảng cách Bành quận, khoảng chừng có 1 thiên hơn dặm, không có tu vi người bình thường, khả năng phải đi 10 mấy ngày. Nhưng đối với Dư Sinh đẳng nhân tới nói, chỉ tốn 2-3 ngày công phu, là có thể đến. Người bình thường cùng võ giả chênh lệch, vô cùng lớn. Cái này cũng là lúc trước Vu Môn chiêu thu đệ tử, 10 mấy vạn người đi tới nguyên nhân, vạn nhất có thiên phú tu luyện, không nói nhất phi trùng thiên, chí ít không lo ăn uống. Giáo chủ, phía trước ngoài 5 dặm, chính là Bành quận. Tả hộ pháp chỉ về đằng trước, khuôn mặt lạnh như băng, hiện ra vẻ tươi cười, phía sau ma giáo môn đồ, cũng đều khá là hưng phấn, ở mảnh này xa lạ địa vực. Ma giáo chính là bọn họ nhà, bây giờ trở lại trong nhà, làm sao có thể không cao hứng. Dư Sinh gật đầu, tăng nhanh tốc độ, không tới mấy phút, hãy tiến vào Bành quận. Làm sở quốc nhất lạc hậu địa phương, Bành quận phát triển, xa xa lạc hậu những nơi khác, liền một cái ra dáng quan đạo đều không có, chu vi khắp nơi là núi cao, lâm sâu cây nhiều, bất cứ lúc nào có hung thú qua lại. Không có quá nhiều dừng lại, Dư Sinh đoàn người đi tới Ma Sơn, đứng dưới chân núi, phóng tầm mắt tới núi cao. Màu xanh lục hơi ngạt tràn ngập sườn núi, mặc dù là dưới chân núi, cũng khắp nơi là rắn độc, hạt tử chờ vật kịch độc. Điều này cũng chẳng trách có rất ít đội buôn đi tới Bành quận, thực sự quá nguy hiểm. Trừ phi toàn bộ là võ giả, nhưng ở sở quốc cảnh nội phần lớn đều là dân chúng bình thường, người tu luyện chỉ chiếm 1 tầng không tới, vì lẽ đó võ giả địa vị cao quý, ai sẽ rồi danh không có chuyện gì, tự hạ thân phận, đi bảo vệ vẫn đội buôn đây. Dư Sinh xem xét một hồi, liền mất đi hứng thú, Ma Sơn phong cảnh sắc thực không dễ nhìn, không giống Vu Môn trụ sở, phong cảnh như vẽ, tiên khí bồng bềnh, không biết người, còn tưởng rằng tiến vào tiên cảnh. Đi ở trong núi rừng, trong không khí tràn ngập rơi một mục nát vị, vô cùng khó nghe. Có điều đi chưa tới một hồi, Dư Sinh phát hiện một kỳ lạ hiện tượng, trong rừng độc vật hung thú, đang nhìn đến đoàn người mình sau, không chỉ có không có phát động công kích, trái lại tôn kính nhường đường. Chuyện gì thế này? Giáo chủ, toàn bộ ma sơn thuộc về ma giáo trụ sở, trên núi tất cả độc trùng, hung thú, đều là ma giáo sủng vật, trong đó bao quát 15 con yêu thú, đều đạt đến tiên thiên cảnh giới, chỉ chờ giáo chủ kế vị, là có thể mệnh lệnh những này ma sủng. Tả hộ pháp nhìn ra Dư Sinh nghi hoặc, cười giải thích, đường đường thánh địa, muốn khống chế nhất sơn thánh địa, còn không phải dễ như ăn cháo. Như vậy a? Dư Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng là thế nào một chuyện, đối với ma giáo đại bản doanh, càng thêm cảm thấy hứng thú. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Dư Sinh xuyên qua một mảnh khói độc trướng khí khu, nhất thời sáng mắt lên, một cái nhà tòa đèn kịt kiến trúc, đứng vững ở vách núi treo leo trên, chu vi trồng trọt linh thảo, linh khí nồng nặc. Cung nên giáo chủ trở về vị trí cũ, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Cung nên giáo chủ trở về, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Cung nên giáo chủ trở về, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. 3000 ma giáo môn đồ, chỉnh tề đứng thẳng trên giáo trường, đang nhìn đến Dư Sinh sau, sắc mặt cùng nhiệt, lớn tiếng hò hét nói, dũng cảm thanh âm của, điếc tai một lớn dày, vang tận mây xanh. Dư Sinh nghe xong, cũng là tinh thần chấn động, một luồng nhiệt huyết xông lên thiên linh huyệt, cảm giác cả người ngàn tỷ lỗ chân lông đều khơi thông như thế. Cái cảm giác này, thực sự quá sung sướng. Vạn người sùng bái, đây mới là nam nhi sân nhà. Xin đứng lên. Dư Sinh cất cao giọng nói, phát hiện này 3000 môn đồ, tu vi thấp nhất, đều là tứ phẩm võ giả, trong đó còn có rất nhiều cửu phẩm võ giả, đứng phía trước nhất chính là 5 tên trưởng lão, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới. Tạ giáo chủ. 3000 môn đồ đứng dậy, đứng hai bên, nhường ra một con đường. Cuối lối đi, là một tòa hùng vĩ đại điện, một khối đen kịt trên tấm bảng, viết Thiên Ma Điện 3 chữ lớn, liều lĩnh đỏ như máu sắc khí, còn có thao thao bất tuyệt hắc sắc ma khí. Dư Sinh hợp mắt nhìn lại. Nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, qua đã lâu, có lẽ là nháy mắt chỉ thấy, có lẽ là thương hải tăng điển, cái cảm giác này mới biến mất, lần thứ hai thật mở mắt, phát hiện mình thân ở nham tương thế giới. Người đã đến rồi. Một đạo tăng thương, trầm trọng, âm thanh uy nghiêm, vang vọng vùng không gian này. Dung nham xuất hiện một luồng khí xoáy, 12 nói đen kịt dây khóa ngang trời, mặt trên mang theo vô số hoa văn, huyền ảo đến cực điểm, buộc chặt một đoàn màu đen khí tức, tản ra nguyên thủy khí tức. Loại khí tức này có nói không ra thần bí, dường như so với tất cả năng lượng đều cường đại hơn, dường như có thể diễn biến tất cả năng lượng, dường như lại là tất cả năng lượng khởi nguồn. Ngươi là ai? Dư Sinh hơi kinh, trầm giọng hỏi, có điều ma giáo là hệ thống thưởng, hắn cũng không có quá lo lắng. Ngươi có thể gọi ta Thiên Ma. Ma khí cười nói, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, chu vi dây khóa run rẩy, dung nham dâng trào, hình thành 12 nói độ lửa cột sáng, những này trong cột ánh sáng thâm, mang theo tối đen như mực vào mực sinh vật. Dư Sinh không có hỏi dò, lặng lặng nghe. Vô số năm trước, ta sáng lập ma giáo, muốn thống ngự thế giới, liền phát động xâm lấn chiến tranh, cùng còn lại thế lực đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, rằng có mấy chục ngàn năm, ta quyết định tìm kiếm chỗ đột phá, ở lần xem vô số sách cổ, tìm tới một tòa trận pháp, có thể giúp ta thực hiện mục tiêu. Trận pháp này, tên là Kỷ Nguyên Trận Pháp, dùng đại biểu kỷ nguyên 12 loại sinh vật, hình thành luân hồi lực lượng, điều khiển thiên hạ đại thế. Được trận pháp sau, ta mừng rỡ như điên, nhưng cuối cùng mới phát hiện, đây chính là một âm mưu, trận pháp thành hình trong nháy mắt, sẽ bạo phát khủng bố lực cắn nuốt, thôn phệ bảy trận người huyết nhục tinh hoa. Ta không cam lòng, lấy thiêu đốt ma khu để đánh đổi, ngắn ngủi nắm giữ vượt qua đại đế cảnh giới sức mạnh, triển khai nghịch thiên phép thuật, lấy linh hồn của chính mình phong tỏa kỷ nguyên đại trận, chờ đợi ma giáo một đời mới người thừa kế, tặng cho kỷ nguyên đại trận, khống chế thiên địa. Thiên Ma tiếp tục nói, lại như kể chuyện xưa như thế, tự thuật tầm ẩm sóng dậy lịch sử, nhưng trong giọng nói không cam lòng, nhưng là ghi lòng tạc dạ, sự thù hận kéo dài. Một đời lòng cao hơn trời đại đế, lại bởi vì một đạo trận pháp mà ngã xuống, hoài báo thành khoảng không. Lần này triệu, đòi ngươi đi vào, muốn cho ngươi kế thừa kỷ nguyên đại trận, thôi diễn lý tưởng của ta, dẫn dắt ma giáo mạnh mẽ, xây dựng thuộc về ma giáo độc tôn thế giới. Thiên Ma biến ảo thành nhân hình, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, một đôi con mắt chăm chú nhìn Dư Sinh. Vô số năm qua, Dư Sinh là duy nhất tiến vào bảng hiệu thế giới người, hắn chỉ có thể đem hết thể hy vọng, ký thác Dư Sinh trên người. Kỳ thực, hắn không biết là, ma giáo từ lâu không tồn tại. Khi hắn ngã xuống sau, còn lại thế lực vây công ma giáo, hết thể môn đồ toàn bộ ngã xuống, dòng máu ngàn dặm, danh chấn thiên hạ thế lực, trở thành lịch sử bụi mù, thậm chí biến mất ở lịch sử ghi chép bên trong. Mà là cơ sở ngầm cái này ma giáo, vẫn là đánh dấu hệ thống cho gọi ra tới. Cái này cũng là vì sao Thiên Ma chờ đợi vô số năm, cũng chỉ có Dư Sinh tiến vào nguyên nhân. Kế thừa kỷ nguyên đại trận. Dư Sinh trầm mặc, không có lập tức trả lời, thiên hạ không có đi đĩa bánh chuyện, vạn nhất cái này kỷ nguyên đại trận cũng là một hồi âm như đây. Chương 52, Lăng Bình Thành. Có điều, muốn kế thừa kỷ nguyên đại trận, ít nhất cần phong vương cảnh giới, ngươi bây giờ còn quá yếu, thừa dịp khoảng thời gian này, cố gắng suy nghĩ một chút đi. Xem Dư Sinh chậm chạp không có trả lời chắc chắn, Thiên Ma trong mắt lóe ra thất vọng, vẻ mặt cô đơn nói, vật đuổi sao rời, không nghĩ tới chính mình ma giáo chí tôn, còn có thể bị người hoài nghi. Đáng thương tử. Tiên bối, vãn bối sẽ cố gắng suy tư. Dư Sinh thở phào nhẹ nhõm, tôn kính ôm quyền nói rằng, lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình lại trở về thế giới hiện thực, 3000 môn đồ đứng hai bên, sắc mặt tôn kính. Hiển nhiên, lúc trước tiến vào dung nham không gian cùng Thiên Ma trò chuyện, cũng không có làm lỡ quá nhiều thời gian, điều này làm cho hắn cảm giác đã phát sinh tất cả, đều rất giống ảo giác, khác nào nằm mơ. Tả hộ pháp, các ngươi nhìn Thiên Ma điện lúc, có kỳ quái dị tượng sao? Dư Sinh quay đầu hỏi. Tả hộ pháp nghe vậy, liếc mắt nhìn hùng vĩ Thiên Ma điện, lắc lắc đầu, biểu thị không có dị tượng. Giáo chủ, có vấn đề gì không? Hữu hộ pháp cũng liếc mắt nhìn, cũng là không có gì cả phát hiện, tò mò hỏi. Không có gì, đi thôi. Dư Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ở đoàn người chen trúc dưới, đi vào Thiên Ma điện, bên trong không gian rộng rãi, xếp đầy rất nhiều tỏa ra màu đen ma khí trang sức phẩm, có một phen đặc biệt phong cảnh, trung gian 9 tầng trên đài cao, bày ra một tấm màu đen đế vương ghế tựa, hai bên điêu khắc hắc long, ngửa mặt lên trời rít gào, rất sống động, vô cùng uy nghiêm. Giáo chủ, mời lên ngồi. Tả hộ pháp tôn kính nói rằng, ở tiến vào đại điện sau, thân thể hắn sẽ không có đứng thẳng quá, vẫn duy trì không lưng cúi mình, nghiêng mình dáng vẻ, một mực cung kính. Dư Sinh nắm ẩm huyết kiếm, bước thận trọng bước tiến, đi tới 9 tầng bậc thang, sau đó đặt mông ngồi ở màu đen đế trên ghế, không một chút nào luống cuống, mất bình tĩnh. Ầm ầm ầm. Hai cái hắc long phi thiên, chọc tan bầu trời, khoảng chừng trái phải xoay quanh, tràn ngập vô tận uy thế, sau đó hóa thành một đạo tia sáng màu đen, hòa vào Dư Sinh thiên linh huyệt, biến mất không còn tăm hơi. Thật kỳ diệu cảm giác. Dư Sinh thầm nói, ở tia sáng màu đen hòa vào thiên linh huyệt trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên liên quan với ma giáo tài liệu cặn kẽ, kinh khủng nhất một điểm, hắn có thể điều khiển hết thảy ma giáo môn đồ sinh tử. Đơn giản khái quát một hồi, ma giáo có 500 tòa loại cỡ lớn kiến trúc, bao quát Thiên Ma Điện, Diêm Ma Điện, Tàng Kinh Các, Chú Khí Các, Luyện Đan Các, Trưởng Lão Điện, Cung Phụng Điện, Tu Luyện Thất. Mỗi tòa kiến trúc công năng, chức năng, hàng cũng không như thế, nói thí dụ như Thiên Ma Điện, làm Dư Sinh chỗ làm việc, là tất cả kiến trúc đầu mối, có thể khống chế ma giáo bất kỳ một vùng. Lại nói thí dụ như Diêm Ma Điện, bên trong ở ma giáo tả hữu hộ pháp, có thể điều khiển phần lớn kiến trúc, đồng thời có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tàng Kinh Các có thể trợ giúp người lĩnh ngộ công pháp. Chú Khí Các có thể rèn đúc binh khí, gia trì thuộc tính. Luyện Đan Các có thể tại luyện chế đan dược lúc, tăng cường tỷ lệ thành công. Liền ngay cả đơn sơ nhất nhà vệ sinh, đều mang tự động làm sạch công năng, chức năng, hàm, không có thối hoác ngủi. Chờ sau này thực lực mạnh mẽ, ta muốn dùng kiến trúc ma giáo quy cách, kiến tạo dư thị pháo đài. Dư Sinh tra hơi xong kiến trúc công hiệu sau, trong lòng hừng hực nói, vung tay phải lên, bàn xuất hiện một quyển bản vẽ. Mặt trên đánh dấu ma giáo phạm vi thế lực, chỉ có ma sơn là màu đen, những nơi còn lại đều là màu vàng. Giáo chủ, ma giáo thực lực sẽ theo phạm vi thế lực mở rộng mà trở nên mạnh mẽ. Hiện tại chúng ta thống trị khu vực chỉ có ma sơn, chờ chiếm linh ba quận sau, ma giáo môn đồ thực lực, ít nhất sẽ tăng lên một đẳng cấp. Tả hộ pháp xem Dư Sinh lấy ra phạm vi thế lực đồ, kích động không thôi, đối ngoại mở rộng, mới phải ma giáo lập giáo gốc dễ. Hữu hộ pháp, hơn 10 người trưởng lão, đồng thời con mắt tỏa sáng. Chờ mong nhìn ngồi ngay ngắn đế vị, mới hiện ra uy nghiêm Dư Sinh. Còn có chức năng này. Dư Sinh nghe xong tả hộ pháp, hơi kinh hãi. Ở mỗi cái kiến trúc giới thiệu, cũng không có nói mở rộng thế lực, có thể nâng lên môn đồ tu vi công năng, chức năng, hàm. Hơn nữa chức năng này. Lấy chiến nuôi chiến, thực sự có chút nghịch thiên. Chính xác 100%. Tả hộ pháp gật đầu, khuôn mặt chăm chú. Như vậy a. Dư Sinh viền mắt thu nhỏ lại, chậm chậm đứng dậy, uy nghiêm khí tức trải rộng đại điện, tả hữu hộ pháp cùng mười mấy tôn trưởng lão, toàn bộ quỳ gối mặt đất. Truyền lệnh, trong vòng nửa tháng, khống chế bành quận. Dư Sinh âm thanh vang dội, vang vọng đại điện, sản sinh từng đạo hồi âm. Bành quận, cùng 20 thành. Quận thành tên là Lăng Bình Thành, đây là bành quận tốt nhất thành trì, có cao to tường thành, tinh xảo kiến trúc, còn có gạch đá làm nền con đường, trên đường người đến người đi, tiếng giao hàng không ngừng. Ngoài ra còn lại thành trì, đều khá là rách nát. Liền một khối da dáng tưởng thành đều không có, tài nguyên thiếu thốn. Vì lẽ đó, bành quận phú thương, thị tộc, đều tập trung ở Lăng Bình Thành, đồng thời sở quốc thiết trí trạm dịch, cũng chỉ có Lăng Bình Thành một chỗ, không chút nào khuyết đại, chỉ cần khống chế Lăng Bình Thành, thì tương đương với khống chế toàn bộ Bành quận. Giáo chủ, tìm hiểu rõ ràng, Lăng Bình thành bên trong trừ quan phủ ở ngoài, có hai cái cỡ trung thị tộc, mười mấy loại nhỏ thị tộc. Một gian bên trong khách sạn, Dư Sinh ngồi ở một gian trong một phòng trang nhã, không nhanh không chậm đang ăn cơm món ăn, nhất cử nhất động, đều tiết lộ ra cao quý, hấp dẫn rất nhiều cô gái ánh mắt, hai mắt tỏa ánh sáng. Tả hữu hộ pháp ngồi ở bên cạnh, không nhúc nít đũa, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, bảo đảm bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều ở nắm trong bàn tay. Một tên trưởng lao đi lên trước, tôn kính nói rằng, âm thanh rất nhỏ, người chung quanh đều không nghe được. Thực lực làm sao? Dư Sinh đĩa rau tay hơi ngừng lại, bình tĩnh hỏi, sắc mặt cũng không hề biến hóa. Hồi giáo chủ, quan phủ có một tên tiên thiên trung kỳ võ giả, hai tên tiên thiên sơ kỳ võ giả, chú quân cũng chỉ có 3.000, đại đa số là người bình thường. Hai cái trung cấp thị tộc, chia ra làm Lâm thị cùng Ô thị, gia chủ là tiên thiên võ giả, tộc binh không vượt qua 100. Còn dư lại loại nhỏ thị tộc, đều không có tiên thiên võ giả tòa chấn. Trường lão là tiên thiên võ giả hậu kỳ, ở nhận được nhiệm vụ sau, gần như đem Lăng Bình thành hơn dặm điều tra một phen, thu được đích tình báo, tự nhiên vô cùng tỉ mỉ. Kém như vậy. Dư Sinh hơi kinh ngạc, Bành quận cùng ba quận, đều thuộc về thực lực võ giả yếu kém quận, khác biệt duy nhất chính là ba quận sinh lương, chính trị ý nghĩa trọng yếu. Cũng không định đến, hai quận thực lực chênh lệch sẽ to lớn như thế. Ba quận mặc dù yếu, nhưng là có nửa bước thánh cảnh cường giả, có thể toàn bộ Bành quận, lợi hại nhất võ giả, lại mới tiên thiên trung kỳ. Giáo chủ, chúng ta khi nào hành động? Thuộc hạ có tự tin, ở trong vòng một ngày, triệt để khống chế Lăng Bình thành. Hữu hộ pháp dò hỏi, có chút nóng lòng muốn thử. Trước tiên khống chế thành chủ phủ. Dư Sinh suy tư nói, khống chế Bành quận dễ dàng, nhưng cái khó ở làm sao làm được lặng yên không một tiếng động, không đưa tới bất luận người nào chú ý, đây mới là kế hoạch then chốt. Một khi tiết lộ ra ngoài, kế hoạch đem không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó hắn dự định trước tiên khống chế thành chủ phủ, sau đó lấy thành chủ phủ danh dự, xin mời các đại thị tộc tụ tập tới, để một lưới bắt hết. Hai vị hộ pháp, trong giáo có khống chế người biện pháp sao? Dư Sinh nghĩ đến một hồi, sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Có, còn không biết một loại. Chương 53, vạn lý bằng cống hiến cho. Đêm khuya, bầu trời lấp lóe mấy viên cô tinh, một vòng trăng tròn tung xuống nhàn nhạt ánh bạc, bao trùm ở Lăng Bình thành trên, dường như cho tòa thành cổ này phủ thêm một tầng ngân xa. Trong phủ thành chủ, ca múa mừng cảnh thái bình, 10 tên ca cơ như con bướm giống như bay lượn, vặn vẹo yêu kiểu thức tha eo nhỏ, xinh đẹp khiến người ta say sưa. Quận phủ Vạn Lý Bằng ngồi ở chủ vị, trong tay bưng rượu ngon, hai mắt tỏa ánh sáng. Ở đi tới Lăng Bình thành trước, hắn là một chăm lo việc nước kinh thành quan chức, lòng dạ kế hoạch lớn chí lớn, có thể hiện thực nhưng mở cho hắn chuyện cười, một khi bị giáng trước, đi tới Thâm Sơn cùng cốc Bành quận. Đến nửa đêm, có lẽ là chơi mệt rồi, Vạn Lý Bằng phất tay, để ca cơ chúng tản đi, trong tay nhấc theo một bình rượu, men say hân hân, hướng về sau điện đi đến. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, Vạn Lý Bằng trong nháy mắt tỉnh táo, nâng cốc gấm ném xuống đất, tay phải đặt ở càng kiếm, khiếp mắt hỏi, các ngươi là ai? Chỉ thấy tròi nghỉ mắt trên, Dư Sinh ngồi ghế đá, tay cầm ẩm huyết kiếm, tiết lộ phong mang khí tức. Tả hữu hộ pháp đứng hai bên, gió đêm thổi, quần áo cùng tóc bay lượn, nhìn qua lại như lấy mạng hắc bạch vô thường. Vạn Lý Bằng tâm hơi trầm xuống, trước mắt ba người này, ngoại trừ Dư Sinh ở ngoài, hai người khác hắn hoàn toàn nhìn không thấu, lại như trong mây mù thâm sơn, ẩn cư thần long. Vạn Lý Bằng, 10 năm trước triều đình thượng thư, bởi vì trở ngại Ngô Bạch cải cách, bị giáng chức Bành quận, cả đời vô vọng phải thiên, đáng tiếc một thân tài hoa, không chỗ triển khai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Dư Sinh tiếc hận nói, những tin tức này không phải bí mật, tùy tiện ở trên đường hỏi một người, đều có thể như bình luận sách như thế nói với ngươi đi ra. Có điều người bình thường, cũng không dám ngay ở trước mặt Vạn Lý Bằng nói những câu nói này. Đây không phải mở người gốc gác sao? Sẽ bị đánh. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nơi này là quận phủ, các ngươi mau mau rời đi, bằng không, đừng trách bản quan vô tình. Quả nhiên, Vạn Lý Bằng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, mở người không vạch khuyết điểm, hắn bình sinh đáng ghét nhất người ngoài ngay mặt mình, đề cập gì vắng chuyện. Nếu không không nhìn thấu tả hữu hộ pháp thực lực, hắn sợ là sớm đã ra tay, dạy Dư Sinh cố gắng làm người, đừng mọc ra một tấm miệng túi, khắp nơi nói lung tung. Bản thiếu chủ là ai không trọng yếu, chủ yếu là ngươi bây giờ cam tâm sao. Nắm giữ trị quốc tài năng, nhưng bởi vì chính trị ý kiến không hợp, mà bị lưu vong đến đây. Dư Sinh sắc mặt bình tĩnh, ngăn ngắn mấy câu nói, để Vạn Lý Bằng sắc mặt biến đến đặc biệt khó coi, thật giống như bị đâm hãm hại tâm nơi, vẻ mặt cũng biến thành cô đơn, hai mắt tối tăm. Hắn nhặt lên ném xuống đất bầu rượu, rượu đổ một ít, nhưng còn có non nửa ấm, đi tới Dư Sinh trước mặt, đặt mông tòa ở trên băng đá, hướng về trong miệng mãnh liệt rót một ngụm lớn, rượu mời cấp trên, sắc mặt từng hồng. Nói đi, ngươi nghĩ làm cái gì? Không phải chỉ là để đến chào phúng ta đi. Vạn Lý Bằng hỏi, nhìn qua say khước, nhưng trong mắt nhưng lấp lóe hết sạch. Bản thiếu chủ muốn khống chế Bành Quận, hy vọng vạn đại nhân phối hợp, để báo đáp lại, ta có thể giúp ngươi thực hiện trong lòng lý tưởng. Dư Sinh trên mặt nụ cười biến cạn, nghiêm túc nói rằng, trên đời này, có thật nhiều người trung thành với lý tưởng của chính mình, vì lý tưởng, vì hoài bão, có thể liều lĩnh, cho dù là chết, cũng ở đây không tiếc. Vạn Lý Bằng, chính là người như vậy. Hắn có lý tưởng của chính mình, hắn trung thành với lý tưởng của chính mình. Ha ha, thực hiện bản quan lý tưởng, người trẻ tuổi, miệng ngươi khí không nhỏ, nhưng có bản lĩnh này sao? Vạn Lý Bằng sững sờ, cất tiếng cười to nói, dường như nghe được thiên đại chuyện cười, lý tưởng của hắn là thay đổi thế giới, đánh vỡ thị tộc lũng đoạn, để bình dân bách tính có ngày nổi danh. Người như thế, lại bị gọi là khác loại. Từ cổ chí kim, vẫn luôn tồn tại, đồng thời không phải số ít, bọn họ biết bách tính khó khăn, biết thị tộc tham lam, biết xã hội mục nát. Bọn họ đồng tình bách tính, căm ghét thị tộc. Bọn họ lòng mang lý tưởng xã hội, sáng tạo mới tư tưởng, muốn thay đổi cái này thế đạo. Bọn họ một mực thử nghiệm, nhưng vẫn luôn thất bại. Trên đời này, cường giả vi tôn. Cường giả ý chí, chính là thế giới thống trị trật tự, mà muốn xây dựng thế giới mới trật tự, chỉ có một cái con đường, dùng tay bên trong quyền, đánh nát thế giới quyền. Vạn Lý Bằng trong lời nói trào phúng, Dư Sinh không có để ý, ánh mắt kiên định nói, một luồng uy nghiêm khí tức, tràn ngập toàn bộ sân trước ngôi nhà chính, là một mới thánh địa chủ nhân. Thống ngự 3.000 quỷ binh, còn có tứ đại thánh cảnh cường giả cống hiến cho, trên người của hắn uy thế, càng ngày càng tăng. Mặc dù nói một câu, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thậm chí, rất nhiều kẻ tu vi yếu, sẽ trực tiếp ngã quỷ ở mặt đất. Hả? Vạn Lý Bằng để bầu rượu xuống, hai mắt nóng rực nhìn Dư Sinh, ít đi mấy phần khinh bỉ, tiếp tục hỏi, lấy quyền diệt quyền, này ngược lại là biện pháp tốt, nhưng công tử nắm đấm, rất cứng sao. Ẩm. Ẩm. Vừa dứt lời, Tả Hữu hộ pháp trước đạt một bước, hai cỗ ngập trời khí thế bạo phát, rộng rãi bằng bạc, sinh ra sóng gió, đem sân trước ngôi nhà chính thảm thực vật thổi ngổn ngang không thể tả. Ầm. Bày ra mặt bàn bầu rượu, theo tiếng mà nát, rượu tung tóe, tung đâu đâu cũng có, khiến toàn bộ sân trước ngôi nhà chính tràn ngập mùi rượu thơm vị. Uy thế kéo tới, Vạn Lý Bằng như gặp đòn nghiêm trọng, nằm nhoài trên bàn, hô hấp run rợn, không thể động đậy, nhưng nhìn kỹ, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khủng hoảng. Vạn đại nhân là bản thiếu chủ khách mời, làm sao có thể như vậy đối xử đây? Còn không mau một chút xin lỗi. Dư Sinh sắc mặt chìm xuống, lớn tiếng quát lớn nói, gồm ẩm huyết kiếm bày ra mặt bàn, hư không chìm xuống, tỏa ra yêu diễm huyết quang, xuất hiện quy mô nhỏ hư không gió bão, bàn đá trực tiếp biến thành nát tan. Làm đại đế cường giả chiến binh, ẩm huyết kiếm uy lực, cũng không phải võ giả tầm thường có thể chống đỡ. Phụ. Chịu đến hai cỗ khí tức lan đến, Vạn Lý Bằng cuống họng một ngọn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bay ngược mà ra, hạ ở tròi nghỉ mát ở ngoài. Vạn đại nhân a, người đây cũng quá không cẩn thận, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, vậy chúng ta chẳng phải là muốn trên lưng tập kích triều đình quan chức tội danh, này có thể vạn vạn không được. Tả hộ pháp vội vàng đi lên trước, đầy mặt xấu hổ nâng dậy Vạn Lý Bằng, ngựa khí thành kính. Vạn Lý Bằng cái kia không nói gì a, không biết xấu hổ. Lần thứ hai đi tới tròi nghỉ mát, Vạn Lý Bằng nhìn thấy trôi nổi giữa không trung ẩm huyết kiếm, ánh mắt thu nhỏ lại. Cả người nhịn không được run rẩy, chỉ dựa vào một cái binh khí, liền để hắn vạn phần chật vật. Binh khí này có độc đi. Dư Sinh đem Vạn Lý Bằng vẻ mặt, đều nhìn ở trong mắt, cười to trong lòng, cảm thấy có chút chơi vui, có điều trên mặt vẫn lạnh lẽo, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Vị công tử này, kính xin báo cho tục danh. Giang co một hồi, Vạn Lý Bằng hỏi, trong con ngươi ánh sáng lấp lóe, mang theo từng tia một tôn kính, hiển nhiên đã có quyết định. Ngươi có thể gọi ta giáo chủ. Dư Sinh bình tĩnh nói. Vào lúc này, hắn đương nhiên không thể tiết lộ chân thực họ tên. Giáo chủ. Vạn Lý Bằng lặp lại nói một lần, biết đây không phải tên thật, hẳn là một cái nào đó thế lực chức vị, trầm tư một hồi, chăm chú nói rằng, nếu như giáo chủ có thể thực hiện trong lòng ta lý tưởng, ta đồng ý cống hiến cho. Đối với thế cục trước mắt, hắn vô cùng rõ ràng. Cự tuyệt kết cục, sẽ chỉ là chết. Mặt khác, hắn đối với sở quốc triều đình tràn ngập thất vọng, hơn nữa Dư Sinh hội chế Mỹ hảo bản kế hoạch, mới không có quá nhiều xoắn xuýt. Trực tiếp lựa chọn cống hiến cho. Ngoài hắn ra không nói, trước tiên đem mệnh bảo vệ. Dư Sinh gật đầu, lấy ra một viên đan dược, lạnh nhạt nói, đem nó an. Viên thuốc này mặt trên, liều lĩnh quần quần hắc khí, vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Chương 54, thị tộc tụ hội. Giáo chủ, đây là ý gì? Vạn Lý Bằng thân thể cứng đờ, sắc mặt hơi khó coi, không có đưa tay tiếp, đón đan dược, hắn lại không đốc, tự nhiên nhìn ra viên thuốc này, chính là một viên độc đan. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào mấy câu nói, là có thể để bản thiếu chủ hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Nuốt vào viên thuốc này, ngươi chính là người mình, không phải vậy, đừng trách bản thiếu chủ vô tình. Dư Sinh bình tĩnh trong giọng nói, nhưng tiết lộ vô tận hàn ý, Vạn Lý Bằng trong lời nói thật giả, ai cũng không cách nào bảo đảm, vì mình an nguy, hắn chỉ có thể ra hạ sách lầy. Vạn Lý Bằng trầm mặc một hồi, từ Dư Sinh trong tay tiếp nhận đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Rất tốt, sáng sớm ngày mai, triệu tập Lăng Bình thành hết thệ thị tộc. Dư Sinh hài lòng gật đầu, nắm ẩm huyết kiếm, rời đi thành chủ phủ, lưu lại sắc mặt không ngừng biến hóa Vạn Lý Bằng. Gió đêm thổi, nổn ngang sân trước ngôi nhà chính tiết lộ ra thê lương. Hai vị thánh cảnh võ giả bảo vệ, lai lịch không nhỏ, có điều muốn lật đổ Sở Quốc thống trị, còn rất xa không đủ. Vạn Lý Bằng lung lay thân thể, đi tới thư phòng, viết xuống từng phong công văn, giao cho cửa thị vệ, lan truyền cho Lăng Bình thành hết thệ thị tộc. Thị vệ có chút kinh ngạc, nay đại buổi tối còn muốn đưa công văn. Nằm trong chức trách, hắn chỉ có thể lĩnh mệnh. Chuyển qua một đầu đường, xuất hiện một đạo người áo đen, thị vệ vừa định quát lớn, biết vậy nên mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Người áo đen cầm lấy công văn, cẩn thận tìm đọc sau, mới hài lòng gật đầu. Tỉnh lại, mới vừa chẳng có chuyện gì phát sinh. Người áo đen khàn giọng nói, bóng người từ từ trở thành nhạt, hóa thành một đạo tàn ảnh, hoàn toàn hòa vào trong bóng tối. Thị vệ tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên đất, đứng dậy, liếc mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại công văn, khuôn mặt mệt hoặc. Mới vừa ta làm sao ngủ thiếp đi. Xem ra gác cũng không dễ dàng, nghe nói Lâm thị muốn vời thu bảo vệ, có muốn hay không đi thử một hồi. Đen thùi ngõ phố, vang lên thị vệ nói thầm thanh. Rời đi thành chủ phủ sau, Dư Sinh trở lại khách sạn, ăn chút gì, pha một chén trà, lẳng lặng chờ đợi. Giáo chủ, không có vấn đề. Một tên người áo đen khác nào quỷ mị, từ trong đêm tối bay vào, đi tới Dư Sinh bên người, đưa lô thai nói rằng. Hán, chính là kiểm tra công văn người. Dư Sinh gật đầu, bày tỏ mổ, tâm tình thật tốt, vươn người một cái, trở về phòng, đắc ý mà ngủ. Đêm đó, hắn ngủ đặc biệt thoải mái. Nhưng rất nhiều thị tộc gia chủ, ở nhận được Vạn Lý Bằng công văn sau, nhưng trắng đêm chưa ngủ, thị tộc cùng thành chủ phủ trong lúc đó, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, lần này đột nhiên triệu kiến, lại muốn đã xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, từng chiếc một xe ngựa từ khác nhau đường phố, đi tới thành chủ phủ, ngừng ở cửa lớn hai bên. Bọn họ hiển nhiên không có ý thức được, trong thành hết thệ thị tộc toàn bộ đến đông đủ, nhìn thấy bóng người quen thuộc sau, đều hơi sững sờ, sau đó sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cái này Vạn Lý Bằng, đang dở trò quỷ gì? Ô An thầm nói, từ trên xe ngựa đi xuống, thu dọn quần áo, hướng thành chủ phủ đại điện đi đến. Hắn cũng không sợ Vạn Lý Bằng dở âm mưu, một lưu vong quan chức, nếu không có chút thực lực, tại đây thị tộc san sát Lăng Bình Thành, e sợ liền đặt chân nơi đều không có. Thị tộc khủng bố, ngoại trừ thực lực bản thân ở ngoài, còn có khổng lồ mạng lưới liên lạc, nhất hô bá ứng. Mấy phút sau, lại là một chiếc xe ngựa lái tới, hung hăng đứng ở thành chủ phủ cửa lớn. Gác thị vệ thấy vậy, vừa mới chuẩn bị ngăn cản, liền nhìn thấy một bóng người đi xuống, sắc mặt uy nghiêm, trên người mặc áo dài tím. Lâm thị gia chủ. Lâm Quý. Lăng Bình Thành bên trong, người có quyền thế nhất, 5 năm trước ra cái một thiên tiêu, đi tới Đan Dương Thành bái sư Tiêu thị Thái Tổ, bối cảnh thâm hậu, mấy năm qua này, mơ hồ có độc tôn hiện tượng. Thị vệ yên lặng dừng bước lại, đầu lâu hạ thấp, quyền đương không nhìn thấy. Ô An lão già này, còn không chịu thần phục, xem ra muốn tăng nhanh tốc độ. Lâm Quý liếc mắt nhìn Ô An xe ngựa, nội tâm yên lặng thầm nghĩ, hai tay gánh vác, sải bước đi vào thành chủ phủ, không biết người, còn tưởng rằng hắn là về nhà mình đây. Đi vào trong đại điện, bóng người lắc lư, Vạn Lý Bằng ngồi ở thượng vị, nhắm mắt dưỡng thần. Ô An ngồi ngay ngắn phía bên phải vị trí, còn lại các đại thị tộc gia chủ, ngồi ở phía sau, không nói lời nào, để trong điện bầu không khí, hơi có chút nghiêm nghị. Gặp thanh chủ. Lâm Quý hơi chắp tay, không chờ Vạn Lý Bằng nói chuyện. Đã ngồi phía bên trái vị trí đầu não, thái độ kiệt ngạo. Vạn Lý Bằng sắc mặt hơi trầm xuống, nội tâm tràn ngập căm ghét, những này chết tiệt thị tộc, thực sự là càng ngày càng quá mức. Quân phủ, hiện tại mọi người đến đông đủ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Một gia chủ nói rằng, đầy mặt thiếu kiên nhẫn, hắn từ lâu nương nhờ vào Lâm thị, đánh tâm nhãn xem thường Vạn Lý Bằng, một con rối thôi. Hôm nay, bản quan triệu tập chư vị, chủ yếu là muốn đề cử một người, cho đại gia nhận thức. Vạn Lý Bằng cau mày, nghĩ đến Dư Sinh khủng bố, lại biểu lộ một tia trầm trọng, một hồi sẽ qua, xem các ngươi lớn lối như vậy. Mọi người sững sờ, biểu hiện kinh ngạc, một mình ngươi bị giáng chức quan chức, có tư cách gì để cử người? Nói đùa sao? Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Vạn Lý Bằng đứng dậy, quay về hậu điện, tôn kính cúi mình, nghiêng mình. Ô An cùng Lâm Quý hai người thấy vậy, đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, trong cơ thể linh khí vận chuyển, âm thầm cảnh giác lên. Vạn Lý Bằng là triều đình quan chức, ngoại trừ thượng cấp đến, bình thường là không cần hành lễ, đồng thời xưng hô cũng có thể là hạ quan, mà không phải thuộc hạ. Giáo chủ. Sở quốc cảnh nội, cũng không có giáo chủ cái này chức quan, càng không có bất kỳ giáo phái. Người bí ẩn này, sẽ là ai? Hiển nhiên, ngày hôm nay trận này tụ hội, quá nửa là Vạn Lý Bằng trong miệng giáo chủ bày ra. Đang lúc mọi người thấp thỏm bất an dưới ánh mắt, Dư Sinh mặc áo bào đen, che đậy khuôn mặt, từ sau điện đi ra, bên người theo Tả Hữu hộ pháp. Tiểu tử, ngươi là ai? Lâm Quý đứng dậy, tay phải nắm chặt bội kiếm, vươn tay trái ra, đầy mặt không thích, không chút nào đem Dư Sinh để ở trong mắt. Bản thiếu chủ đáng ghét nhất bị người dùng tay chỉ. Dư Sinh lạnh giọng nói rằng. Bạch. Một đạo tàn ảnh sẽ qua. A. Lâm Quý ngã xuống mặt đất, kêu thảm thiết, Vạn Lý Bằng đẳng nhân nhìn tới, hít vào một ngụm khí lạnh, một cái cụt tay nằm trên đất, đen kịt trên sàn nhà, máu me đầm địa. Thật ác độc thủ đoạn. Vạn Lý Bằng trong mắt lộ ra hoảng sợ, vui mừng tối hôm qua không có phản kháng, lựa chọn thần phục, nếu không, kết cục khẳng định so với Lâm Quý thê thảm vô số lần. Xuất sinh, ngươi dám thương ta, con trai của ta chính là Tiêu Thị Thái Tổ đệ tử, ngươi sẽ chờ trả thù đi, đến thời điểm giết ngươi cựu tộc. Lâm Quý bưng cụt tay, hung tợn rít gào, trong mắt sát cơ vô hạn, khác nào một con sói đói, dục nuốt sống người ta. Ngu. Ô An lắc đầu, ở trong lòng mắng một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết rõ đánh không lại, còn ra thanh uy hiếp, e sợ chết như thế nào cũng không biết. Điều này cũng tại Lâm Quý hung hăng quen rồi, cho là có Tiêu Thị chỗ dựa, liền một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp. Hiện tại được rồi, đá vào tâm sát. Giết ta cựu tộc. Dư Sinh sắc mặt chìm xuống, tiện tay rút ra Ẩm Huyết kiếm, hướng Lâm Quý đi đến. Đế binh uy thế khuếch tán, đại điện tất cả mọi người đều biến sắc, rút lui mấy bước, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Chương 55, thị tộc cống hiến cho. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Nhìn Dư Sinh nâng kiếm đi tới, Lâm Quý rốt cục cảm thấy sợ sệt, cả người lạnh cả người, cho tới tạm thời quên mất vai trái đau đớn, thân thể không ngừng sau này dịch, đầy mắt hoảng sợ. Hắn cảm thấy nghẹt thở sắc ý. Có thể tiếp theo tức, ánh kiếm lấp lóe, chính mình sẽ đầu người đi điện. So với cổ tay, nhất định là đầu trọng yếu. Thời khắc này, Lâm Quý hận không thể đánh chính mình hai lòng bàn tay, tấm này phá miệng, làm sao muốn nhúng tay vào không được đây. Hôm nay, hay dùng máu của ngươi, cho Ẩm Huyết kiếm mở ra. Dư Sinh lạnh lùng nói, khả năng cảm ứng được sát khí, Ẩm Huyết kiếm run rẩy không ngớt, phát sinh ánh sáng long ánh, lạnh lẽo âm trầm nhiệt độ, khiến người ta thân ở hàng diếu, run lẩy bẩy. Nó thực sự quá kích động. Rốt cục đợi được uống máu cơ hội, thực sự quá khó khăn được. Làm một đại sát thần chiến kiếm. Nó từng tàn sát ngàn tỷ sinh linh, lấy máu nuôi quân, coi như không có chiến đấu, mỗi ngày cũng phải giết mấy người, dùng huyết nhục rèn luyện lưỡi kiếm, có thể đến Dư Sinh trong tay, đã lâu không có khai trương. Đều sắp quên máu hương vị. Ô ô ô ô ô ô, ta thực sự quá đáng thương. Lượn quanh. Tha mạng, đừng giết ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Lâm Quý không ngừng lùi lại, rất nhanh sẽ áp sát cửa đại điện, Vạn Lý Bằng phất tay, để thị vệ đóng lại cửa lớn, trong điện tia sáng trở tối. Chỉ có ánh sáng đỏ ngòm, yêu diễm lấp lóe. Loảng xoảng. Lâm Quý đánh vào trên khung cửa, xem Dư Sinh không có dừng bước, trong mắt hiện lên điên cuồng, tay phải rút ra bội kiếm, hướng về Dư Sinh bay nhào đi qua. Kiếm khí bao phủ xuống, Dư Sinh không hề bị lay động, tựa hồ không để ý chút nào đạo này công kích. Chỉ cần nắm lấy tên tiểu xuất sinh này, kèm hai bên làm con tin, ta thì có sống sót cơ hội, chờ sau khi rời đi, lập tức thông báo Tiêu thị, đem các ngươi một lưới bắt hết. Phát hiện Dư Sinh cũng không lui lại, Lâm Quý đại hỉ, ở trong lòng gầm hét lên, linh khí phun trào, ánh kiếm càng thêm óng ánh, chỉ lát nữa là phải hạ xuống, bắt Dư Sinh lúc. Xèo. Một đạo chỉ khí, từ phương xa bay vụt mà đến, đánh ở Lâm Quý trên tay phải. Giang giác. Lâm Quý tay phải cùng chiến kiếm, theo tiếng rơi xuống mặt đất. A. Mất đi hai tay, đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân, để Lâm Quý suýt chút nữa hôn, bất tỉnh khuyết, lần thứ hai ngã xuống đất, không ngừng co giật, sắc mặt để lộ ra vô tận tuyệt vọng. Chết đi, dùng cho ngươi máu tươi, cho Ẩm Huyết kiếm mở ra đi. Dư Sinh bình tĩnh nói rằng, trong tay Ẩm Huyết kiếm giơ lên, nhanh chóng xét qua, máu tươi tung tóe, cột máu dâng trào, Lâm Quý đầu người trùng thiên, bay xuống ở đại điện góc. Một luồng đỏ tươi năng lượng, theo lưới kiếm tràn vào Dư Sinh trong cơ thể, hóa thành tinh túy linh khí, tụ hợp vào mênh mông như biển đan điền, khuấy động lên mấy phần gợn sóng. Trong phút chốc, bởi vì đột phá mà mỏng manh linh khí, trở nên sền sệt lên, dường như một mảnh linh khí hải dương. Tu vi của hắn cảnh giới cũng đạt đến thất phẩm đỉnh cao. thật là khủng khiếp tăng cường, chẳng trách Thẩm Huyết kiếm chủ nhân đời trước sẽ sa đọa sát đạo, đổi lại bất luận người nào đều không thể chống đối tu vi tăng trưởng mê hoặc. Dư Sinh âm thầm kinh ngạc nói, cảm ứng Ẩm Huyết kiếm truyền đến vui sướng cảm xúc, trong lòng căng thẳng, hắn cũng không muốn sa đọa sát đạo, trở thành một đại sát thần, bị người phỉ nhổ. Hí, thật giết a. Trong điện mọi người ngây dại, chặt chẽ nhìn Dư Sinh, chố mắt ngoác mồm, lẽ nào hắn sẽ không sợ Tiêu thị trả thù sao? Đây chính là Sở Quốc Tam đại cổ xưa thị tộc một trong. Tộc nhân mấy vạn, tiên thiên võ giả nhiều như cải trắng, càng có thánh cảnh cường giả chấn giữ siêu cấp thế lực. Hiện tại, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện đi. Dư Sinh nhấc theo đỏ sẫm Ẩm Huyết kiếm, ngắm nhìn bốn phía, hai con mắt sắc bén, không người dám cùng với đối diện, dồn dập túi đầu. Một người ngoài, trấn áp toàn trường. Từ hôm nay trở đi, Bành quận về bản thiếu chủ quản, chư vị có thể có ý kiến. Thấy không có người nói chuyện, Dư Sinh nói ngay vào điểm chính, tuyên cáo mục đích của chính mình. Lại như Quách Gia nói, hắn phải đi tiêu hùng con đường, phàm là trở ngại người, toàn bộ diệt trừ. Như thế nào tiêu hùng? Bá đạo vậy. Không chừa thủ đoạn nào vậy. Lời vừa nói ra, cả điện ồ lên. Đông đảo thị tộc gia chủ trong đầu, né qua một ý nghĩ, tạo phản. Bành quận tuy rằng là hậu, không bị người coi trọng, nhưng truy tìm căn nguyên, vẫn là Sở Quốc cố hữu lãnh thổ, một mình ngươi người ngoài muốn làm chúa, không phải là muốn tạo phản sao. Hiện nay thiên hạ thái bình, quốc nội thế cuộc ổn định, hoàng thất hy vọng càng ngày càng tăng, lựa chọn vào lúc này tạo phản, không phải là lựa chọn sáng suốt. Giáo chủ chính là nhất phương thánh giáo chi tôn, cống hiến cho giáo chủ, chư quân có thể thu được vinh hoa phú quý, nói không chắc có thể đi ra mảnh này cằn cỗi thổ địa, dẫn dắt bộ tộc hướng đi mạnh mẽ. Vạn Lý Bằng gặp người chậm chạp không lên tiếng, trong lòng có điểm lo lắng, trầm giọng nói rằng: "Thánh giáo chi tôn, danh xưng này để mọi người hơi kinh. Nếu như chúng ta không cống hiến cho, sẽ là như thế nào kết cục?" Tố An đứng ra, hơi hành lễ, do hỏi: "Như người này?" Dư Sinh sử dụng kiếm chỉ vào chặt đầu sát chết, âm thanh lạnh nhạt. Tố An viền mắt đột nhiên rụt lại, cay đắng nói rằng: "Xem ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Trong điện tất cả mọi người lặng im. Có người lòng tràn đầy bất đắc dĩ, có người thống khổ thở dài, cũng có người lộ ra thỏa hiệp vẻ mặt. Tạo phản thành phẩm đánh đổi, thực sự quá cao. Ba tức bên trong, đồng ý cống hiến cho người, đi tới bản hộ pháp phía sau. Tả hộ pháp đi ra, chợt quát một tiếng, thanh cảnh khí thế mãnh liệt, trong mắt hào quang đỏ ngầu lấp lóe, nhìn qua có rất đại lực uy hiếp. Thánh! Thánh cảnh võ giả! Ô An đẳng nhân sắc mặt kỳ biến, ngoại trừ số rất ít thị tộc ở ngoài, những người còn lại đều lựa chọn đầu hàng, không người đi tới tả hộ pháp phía sau. Toàn bộ ở giữa cung điện, ngoại trừ Dư Sinh ở ngoài, còn có hai bóng người đứng thẳng. Giết đi! Thấy có người phản kháng, Dư Sinh hơi có chút kinh ngạc, có điều coi lời này, luôn có một ít trung tâm người, so với những kia người tham sống sợ chết, hắn càng thưởng thức hai người trước mắt. Có điều đáng tiếc, đứng sai đội. Ẩm! Ẩm! Không có dấu hiệu nào, hai người bạo làm một đoàn xương máu, liền xác chết cũng không lưu lại, nghẹt thở mùi máu tanh, bao trùm toàn bộ đại điện, này thủ đoạn máu tanh, cho đã đầu hàng gia chủ trong lòng, lung trên một tầng mù mịt. Hoan nên đại gia nhập ma giáo. Dư Sinh cười nói, từ trong lồng ngực đi ra mười mấy viên đan dược, hắc khí lượn lờ. Mười mấy gia chủ sắc mặt, càng thêm khó coi, lại như ăn táo bón như thế. Xế chiều hôm đó, Vạn Lý Bằng dẫn dắt cống hiến cho thị tộc, thành lập một nhánh 500 người đội ngũ, đi vào vây quét Lâm thị gia tộc, cứ như vậy, cũng là ngồi vững đồng bọn thân phận. Mặc dù mặt sau có người đổi ý, vì gia tộc cân nhắc, cũng phải ước lượng một phen. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, điêu lan ngọc thế, phú quý sân trước ngôi nhà chính, ở một đám lửa dưới, hóa thành hư không, biến mất theo, còn có hơn 600 Lâm thị tộc nhân, cho tới lão ông tóc trắng, cho tới tã lót trẻ con, không một may mắn thoát khỏi. Từng bộ than cốc sát chết, ở hỏa diễm sau khi lửa tắt, bị cất vào trong túi, ném tới ngoài thành hẻm núi, liên nhập đất vì là an đều không làm được. Này, chính là người thất bại kết cục. Ở quyền lợi trong đêm, không người nào có thể toàn thân trở ra chỉ có thể một con đường tiếp tục đi, dù cho thương tích khắp người, cũng phải cắn chặt hàm răng kiên trì, không thể nửa điểm thư giãn. Bởi vì thư giãn kết quả, tựa như Lâm thị bộ tộc. Cả nhà đều diệt. Chó gà không tha. Chương 56, Càn Khôn Đồ. Sau đó 2 ngày, Dư Sinh phái 300 ma giáo môn đồ, phân tán bành quận các nơi, khống chế hơn 20 thành, bao quát hương trấn mấy trăm, khoảng cách hoàn toàn khống chế bành quận, chỉ kém bước cuối cùng. Lăng Bình thành ngoài 30 dặm, một tòa chỗ dựa lâm thủy, hoàn cảnh duyên dáng địa phương, sừng sững một tòa kiến trúc, mặt trên mang theo một mặt tinh kỳ, thêu trạm dịch hai chữ. Giáo chủ, quản lý trạm dịch người gọi Vương Minh, chính là Ngô Bạch dòng chính, Lạp Long khả năng nhỏ bé không đáng kể. Vừa ra núi nhỏ tốt trên, Dư Sinh dẫn dắt đông đảo thuộc hạ, ở trên cao nhìn xuống, phóng tầm mắt tới Trạm Dịch, mấy trăm ma giáo môn đồ đã phân tán chu vi, ẩn giấu ở chỗ tối. Vạn Lý Bằng đứng Dư Sinh phía sau, sống lưng ngố lượn, đang nói đến Vương Minh lúc, trong mắt hiện lên phẫn nộ. Hắn đắc tội Ngô Bạch, bị coi là khác loại. Vương Minh lại là Ngô Bạch dòng chính, phái đến cái này cản tối nơi, nhiệm vụ chủ yếu là giám thị hắn, nhất cử nhất động đều sẽ chuyển tới Đan Dương Thành bên trong, vì bảo mệnh, hắn mỗi ngày uống rượu mua vui, khuyển mã thêm rực rỡ, thật tiêu trừ Ngô Bạch lòng cảnh giác. Vậy thì không lưu lại được. Dư Sinh lạnh nhạt nói, một câu nói này, liền quyết định Trạm Dịch sinh tử của tất cả mọi người. Tả Hộ Pháp phất tay, ẩn giấu chỗ tối ma giáo môn đồ hiện thân, đằng đằng sát khí, hướng về Trạm Dịch bay nhanh. Rất nhanh, Trạm Dịch bạo phát chiến đấu. Đối mặt tu vi cường đại ma giáo, mặc dù Vương Minh là tiên thiên võ giả, cũng vô lực hồi thiên, ở một tiếng hét thảm bên trong, bị mất mạng. Toàn bộ quá trình, không vượt qua một phút. Trạm Dịch 58 cái nhân mạng, toàn bộ chết thảm, chó gà không tha. Đến đây, Dư Sinh hoàn toàn khống chế Bành Quận, trở thành khu vực chủ nhân, tuy rằng cũng không phồn hoa. Một viên đại ấn màu vàng nóng, đông dưng hiện lên Dư Sinh trước mặt, mặt trên che kín hoa văn, đường nét chặt chẽ, nhìn người hoa cả mắt. Dư Sinh vi hỉ, tầng tầng đè nén xuống. Keng, chúc mừng ký chủ đánh thẻ Bành Quận, thu được một phần bản đồ, có hay không lĩnh? Bản đồ. Dư Sinh vi lăng, không khỏi có hơi thất vọng, một ấn vàng gói quà bên trong, lại mới trang, giả bộ một tờ bản đồ, cái hệ thống này thường, thực sự là càng ngày càng keo kiệt. Xoa bình. Lĩnh. Có điều đã chiếm được, đương nhiên phải nhìn một chút, Dư Sinh ở trong lòng bình thản nói, cái này cũng là ở hết thể lĩnh gói quà bên trong, nhất là bình tĩnh một lần. Vụ. Hư không vặn mẹo, xuất hiện một khối ngọc thạch, to như nắm tay, bóng ánh long lanh, rất có băng thanh ngọc khiết ý nhị. Khác nào một cái tác phẩm nghệ thuật, trông rất đẹp mắt. Nhưng đón lấy đã phát sinh một màn, nhưng chấn động tất cả mọi người, bao quát Dư Sinh ở bên trong, ngơ ngác nhìn trời khung. Chỉ thấy, ngọc thạch bạo phát bóng ánh hào quang, đường nét phát họa, hình thành một bộ bản vẽ mặt phẳng, núi cao hồ nước, quan đạo hải vận, từng tòa thành trì, một phương phe thế lực các loại, toàn bộ rõ ràng hiện ra. Chuyện này, đây chính là ta chúng sinh hoạt thế giới sao? Vạn Lý Bằng nhìn bản đồ, sắc mặt khiếp sợ. Nói chuyện đều ngự khí đều trở nên nói lắp, này một bộ bản đồ, triệt để lật đổ hắn đối với thế giới nhận thức. Mảnh đất này đồ bên trong, bao quát dưới chân bọn họ thổ địa, Bành Quận. Cũng bao quát Sở Quốc 6 quận. Lại ra bên ngoài kéo dài, tỉ mỉ ghi chép Mãng Hoang Đại Lục 7 nước. Cái này cũng chưa hết, dưỡng dục mấy trăm triệu người Mãng Hoang Đại Lục, tại đây phó trên bản đồ, chỉ chiếm cứ hạt vườn đại một điểm, ở vô ngần trong vùng biển, đâu đâu cũng có tương tự Mãng Hoang Đại Lục đại lục. Xuyên qua hải vực, còn có một mảnh so với Mãng Hoang Đại Lục đại thành thiên hơn vạn lần thế giới. Cái kia mảnh rộng lớn địa vực mới phải bản đồ trung tâm. Vô số thế lực tên trên địa đồ dạng ngời rực rỡ, một trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy thế giới, triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ùng ục. Dư Sinh nuốt nước miếng, đầy mặt chấn động thầm nghĩ, ta thu hồi lời nói mới rồi, bộ này bản đồ thực sự quá quan trọng. Phía trên địa đồ viết ba chữ lớn, Càn Khôn Đồ. Giáo chủ, bộ này bản đồ có thật không? Vạn Lý Bằng hít sâu một hơi. Tôn kính do hỏi, mặc dù là hỏi dò, nhưng hắn đã tin tưởng bộ này bản đồ là thật. Vùng thế giới này, cũng không chỉ có Mãng Hoang Đại Lục. Thế giới rất lớn, chúng ta nên ra ngoài xem. Dư Sinh cũng không biết thật giả, nhưng hắn rõ ràng còn có không biết địa vực, chờ đợi mình đi chinh phục. Lần đầu phát hiện thế giới rộng lớn. Dã tâm hạt giống, lại như rút lấy đến phong phú chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Nếu có thể chinh phục vùng thế giới này, để thế giới thần phục dưới chân của ta, thật là tốt biết bao. Đột nhiên, Dư Sinh đầu óc hiện lên cái ý niệm này, đem hắn sợ hết hồn, theo bản năng lắc đầu, nhưng cái ý niệm này lại như cắm rễ như thế, vững vàng chiếm cứ đầu óc của hắn. Keng, chúc mừng ký chủ, mở ra đánh thẻ nhiệm vụ, Càn Khôn Đại Địa, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Sâm La Vạn Tượng, Ai Chúa Thiên Hạ. Ngự Nhất Phương Đại Lục, Phá Tan Tiên Môn, Vinh Thọ Trường Sinh, xin mời ký chủ ở trong vòng 3 tháng chinh phục Sở Quốc, thành lập quốc gia. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Dư Sinh bị nhiệm vụ nội dung sợ hết hồn, trong vòng 3 tháng chinh phục Sở Quốc, đây là không phải quá khó khăn. Nhưng hệ thống đánh thẻ nhiệm vụ đều liên quan đến tự thân tính mạng, tương lai vận mệnh cùng với lịch sử hướng đi, điều này nói rõ trong vòng 3 tháng, Sở Quốc tất loạn, hơn nữa sau 3 tháng, mình cũng sẽ gặp phải nguy cơ, chỉ có thể dùng một quốc gia lực lượng giải quyết. Hơi bó tay a. Dư Sinh xoa đầu, thu hồi Càn Khôn Đồ. Sự tình khẩn cấp, hắn không muốn ở Lăng Bình Thành lãng phí thời gian, trực tiếp trở về ma giáo. Tả Hộ Pháp chưa cùng theo, hắn dẫn dắt 3 vị trưởng lão, triệu tập Bành Quận hết thảy thành trì thành chủ, ban phát ma giáo con dấu, liều lĩnh thăm thẳm hắc khí, tràn ngập vô thượng uy thế. Con dấu, phân chia thế lực tác dụng, có thể ban bố chính lệnh, điều khiển quân đội, quan trọng nhất đó là xác định lệ thuộc quan hệ. Từng đạo nhìn bằng mắt thường không tới tia sáng màu đen, tụ hợp vào ma sơn. Thiên ma điện phía trên, ma khí cuồn cuộn, một cái ma long ngửa mặt lên trời rít gào, mỗi một chiếc vảy rồng có thể thấy rõ ràng, hai con mắt đỏ như máu, dường như tàn sát thiên hạ, toàn bộ bành quận hết thể sinh linh, đều cảm giác trong lòng run lên. Này ma long, chính là ma giáo khí vận ngưng tụ. Khí vận chi lực, có thể trợ giúp ma giáo môn đồ, tăng cao bao nhiêu tu vi đây. Dư sinh cảm ứng ma long truyền tới thông tin, thông điệp, đi ra thiên ma điện, phóng tầm mắt tới trên không, vô số màu đen làn địa hoa sen rụng dưới, hòa vào ma giáo môn đồ thiên linh huyệt, nhất thời, từng luồng khí thế khủng bố trung thiên. Phổ thông ma giáo môn đồ đệ tử tu vi, trực tiếp đột phá 2 tầng. Võ giả cửu phẩm đệ tử, lấy tốc độ khủng khiếp, thăng cấp tiên thiên cảnh giới. Liền ngay cả tiên thiên cảnh giới trưởng lão, tu vi cũng lớn phạm vi nâng lên, đột phá 2 cái cảnh giới nhỏ, thậm chí có 2 cái trưởng lão, trực tiếp đột phá nửa bước thánh cảnh, chỉ cần một bước ngoặt, liền có thể đột phá thánh cảnh. Mặt khác, dư sinh còn phát hiện, những kia tham dự nhiệm vụ đệ tử, tu vi tốc độ tăng thêm sự kinh khủng, phổ biến đột phá 3 cái cảnh giới. Một bát phẩm võ giả đệ tử, bởi vì ở trong nhiệm vụ lập công, lấy bài sơn đảo hải khí thế, đột phá tiên thiên sơ kỳ. Khí, thật là khủng khiếp. Dư sinh kinh ngạc thốt lên, lời còn chưa nói hết, một đóa mực liên rơi xuống, so với những người còn lại còn muốn lớn hơn mấy lần, bên trong đan điển linh khí sôi trào, đề cao đan điển không ngừng mở rộng, đạt đến kinh người 9.000 trượng. Mà tu vi của hắn, cũng thuận thế đột phá cửu phẩm võ giả. Chương 57, Mật Mưu Võ Quận. Muốn rõ ràng, bình thường đỉnh cấp thiên tiêu, tu vi đột phá cửu phẩm võ giả lúc, cũng bất quá 2.560 trượng. Mà dư sinh hiện tại cửu phẩm sơ kỳ, liền nắm giữ 9.000 trượng đan điển, là đỉnh cấp thiên tiêu mấy lần, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là cùng cảnh bên trong, hắn vô địch. Đan điển mở rộng, ngoại trừ chứa đựng lượng lớn linh khí ở ngoài, còn nâng lên uy lực của chiêu thức giống nhau. Võ giả bình thường chỉ có thể đánh bại một cây đại thụ, mà hắn có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ. Thống kê phát ra sao? Nửa ngày sau, dư sinh ngồi ở Hắc Long Đế trên ghế, tâm tình rất tốt, mặt lộ vẻ mong đợi hỏi. Bên trong cung điện, hữu hộ pháp đứng ở phía trước, đi theo phía sau 37 bóng người, sắc mặt tôn sùng, đều là tiên thiên võ giả, có điều khí tức có chút phù phiếm, hiển nhiên là mới vừa đột phá không lâu. Hồi giáo chủ, đã thống kê đi ra, trải qua khí vận lễ rửa tội. Trong giáo đệ tử tu vi tăng lên trên diện rộng, mới tăng 37 tên tiên thiên võ giả, cho tới bây giờ, ta giáo nắm giữ 47 tên tiên thiên võ giả, bao quát 2 tên nửa bước thánh cảnh võ giả. Mặt khác, đệ tử bình thường phần lớn đột phá thất phẩm trở lên, các đệ tử bên trong, tu vi thấp nhất đột phá lục phẩm võ giả. Hữu hộ pháp thanh âm của bên trong, tràn ngập kích động, ở khí vận lễ rửa tội dưới, ma giáo thực lực, ít nhất tăng trưởng gấp đôi, mà hắn cũng đột phá một cảnh giới nhỏ, thăng cấp thánh cảnh hậu kỳ. Không sai. Dư sinh cười nói, nội tâm hơi nhỏ kinh ngạc. Chiếm cứ sở quốc nhất lạc hậu bành quận, liền để ma giáo thực lực, có biến hóa long trời lở đất, khó có thể tưởng tượng, nếu như chiếm cứ sở quốc, cái kia ma giáo thực lực, lại sẽ trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. E sợ vượt qua tồn tại ngàn năm vu môn, cũng là chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ tới vu môn, dư sinh trong lòng không nhịn được hiện lên vô tận sát ý, vô cùng lửa giận, lấp kín lồng ngực. Làm ma giáo chúa tể, hắn nhất cử nhất động, đều sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Ở nổi giận trong nháy mắt, toàn bộ ma sơn thậm chí bành quận quát lên cuồng phong, dưới lên mưa rào, mây đen áp sát, sấm vang chớp giật, dường như tận thế giáng lâm, lại dường như vùng thế giới này ở phát tiết lửa giận. Giáo chủ bất giận. Hữu hộ pháp cả kinh, ma giáo môn đồ kinh hoàng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, đều có thể cảm ứng đến từ giáo chủ lửa giận. Nhìn ô mên ngông quỳ xuống đất người, dư sinh hít sâu một hơi, bình phục tức giận tâm tình, đều đứng lên đi, bản tọa không có chuyện gì. Thiên tình, hết mưa rồi. Khác nào lúc trước phát sinh khí trời biến hóa, đều là một hồi ảo giác. Giáo chủ, bành quận đã chiếm lĩnh, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì hành động? Hữu hộ pháp đứng dậy, nghiêm nghị hỏi, Quách gia chỉ định chiến lược, hết hạn đến khống chế bành quận. Bây giờ bành quận đã bị cáo chế, bước kế tiếp nên làm gì? Không có chiến thuật chỉ đạo, thêm vào sở quốc thế cuộc quỷ quyệt, hữu hộ pháp vẫn đúng là không dám tùy ý an bài, rút dây động dừng, đừng chọc ra cái sọt đến. Đây chính là mưu sĩ tầm quan trọng. Một phương thế lực. Nếu là không có mưu sĩ bày mưu tính kế, rất khó phát triển. Bành quận nương tựa võ quận, mà võ quận dân phong dũng mãnh, sùng thượng vũ lực, tài nguyên tu luyện sung túc, sản sinh rất nhiều võ giả, là sở quốc quân đội chủ yếu nguồn mộ lính. Chúng ta muốn phát triển, nhất định phải thành lập quân đội, vì lẽ đó đang khống chế bành quận đồng thời, ta đã phái quỷ binh đi tới võ quận, trong bóng tối ẩn nút, tùy thời nhi động. Dư Sinh trầm ngâm, nghiêm túc nói rằng, muốn tranh giành thiên hạ, nhất định phải có 3 cái yếu tố, cường, giả, quân đội, hậu cần. Ma giáo chỉ có 3.000 môn đồ, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt mấy trăm ngàn đại quân, còn chưa đủ xem, phỏng chừng một xung phong, tu vi yếu đệ tử đều phải chết. Quân đội khủng bố, ở chỗ phối hợp. Một người lính không đáng sợ, 10 cái binh lính cũng không thể sợ, 100 tên binh lính cũng có thể đối phó. Nhưng khi mấy vạn, mấy trăm ngàn đại quân bày xuống quân trận, cái kia bạo phát uy lực, đối với thực lực tăng cường, đáng sợ đến cực điểm. Thực lực sự cường hãn, làm người nghe kinh hãi. Mặt khác, hệ thống ban bố nhiệm vụ, để hắn trong vòng 3 tháng chinh phục sở quốc, thời gian căng thẳng, cho nên khi vụ chi gấp là khống chế võ quận, tốt nhất có thể thành lập một nhánh quân đội. Giáo chủ anh minh, hữu hộ pháp ôm quyền, tôn kính nói rằng, hữu hộ pháp nghe lệnh. Dư Sinh nghiêm mặt, quát to, có thuộc hạ. Hữu hộ pháp thân thể chấn động, bước ra một bước, quỳ một chân trên đất nói, còn ngươi nơi sâu xa biểu lộ vẻ mong đợi, giáo chủ sẽ an bài nhiệm vụ gì đây? Tính cách của hắn khá giống tướng lĩnh, yêu thích chiến đấu, chinh chiến xa trường, không bằng tả hộ pháp trầm ổn, nội tâm bức thiết hy vọng dẫn dắt ma giáo môn đồ, rong ruổi chiến trường, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngươi xuất lĩnh 1.000 đệ tử, bí mật đi tới võ quận, chờ đại loạn đồng thời, đánh bại quân sở, thu được võ quận quyền thống trị. Dư Sinh trầm giọng ra lệnh. Theo hắn mổ, võ quận có chú quân 20.000, chỉ dựa vào 2.000 quỷ binh, khó thành đại sự. Hưu hộ pháp là thánh cảnh cường giả, lại có 1.000 đệ tử trợ giúp, chặn đánh bại 20.000 chú quân, không vấn đề chút nào. Tuân mệnh, giáo chủ. Hưu hộ pháp ôm quyền, sắc mặt kiên nghị, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt sát cơ dâng trào. Chuyến đi này, tất là mưa máu cả ngày. Ma giáo đệ tử, không phải là thiện lương hạng người. Bọn ngươi đứng hàng trưởng lão, đi tới bành quận các nơi, chiêu thu 2.000 môn đồ. Dư Sinh lần thứ 2 phân phó nói, quyết định khuyết trương trêu thành viên, 3.000 ma giáo môn đồ vẫn là quá ít, rất nhiều nhất lưu thị tộc, đều có hơn vạn thành viên, coi như dư thị tộc nhân, đều so với ma giáo môn đồ nhiều. Nặng. 37 tên mới lên cấp trưởng lão đại hỉ, chiêu thu đệ tử, bọn họ thì có căn cơ, chỉ cần đào tạo mấy năm, ở đây chờ cấp nghiêm ngặt trong ma giáo, thì có một vị trí. Tiêu thị tạo phản, không được, mặc dù vi phạm lệnh vua, ta cũng phải mách lão sư, ngăn cản tiêu thị tạo phản. Lưu Giác sân dưới, Xuân Thân Quân tìm hiểu rõ ràng tin tức, gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, cắn răng, nhìn Đan Dương Thành phương hướng, đi vội vã. Đang cùng Quách Gia sau khi thương nghị, hắn lập tức đi Lưu Giác sơn, bái kiến Xích Hỏa cùng phòng Tuyết Nguyên, tỉ mỉ hiểu rõ năm đó trải qua, lúc này đứng ngồi không yên. Tiêu thị lại thật sự muốn tạo phản. Đối với Quách Gia, hắn nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng là một có ý đồ khó lường người ngoài. Mà Xích Hỏa cùng phòng Tuyết Nguyên, hắn nhất định phải tin tưởng. Năm đó đại nguyên soái tạo phản, vốn là rất kỳ lạ, bạo phát quá đột nhiên, còn có rất nhiều nghi hoặc còn chờ điều tra rõ. Thông báo quân sư, tất cả thuận lợi tiến hành. Một ngọn núi nhỏ đỉnh, Xích Hỏa cùng phòng Tuyết Nguyên nhìn kỹ Xuân Thân Quân rời đi, cười nói. Quân sư, chính là Quách Gia. Dư Sinh đi tới bành quận sau, đem 3 quận chuyện nghi, toàn quyền ủy thác cho Quách Gia xử lý, có thể điều động tất cả sức mạnh. Tự nhiên bao quát Hắc Hỏa trại. Trung Lương gật đầu, triển khai thân pháp, biến mất ở trong rừng rậm. Đảm nhiệm Hắc Hỏa trại cùng dư thị pháo đài người đưa tin. Quân sư kế hoạch, hoàn hoàn liên kết, bình tĩnh đã lâu sở quốc, nên náo loạn. Xích Hỏa bình tĩnh nói, lại như một cái bẫy người ngoài, đang hỏa giải chính mình không chút nào muốn làm nói. Hắn là một tên quân nhân, chỉ là đối với sở quốc trung tâm, ở đại nguyên soái bị bức ép thời điểm chết, tựu như cùng thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành than tro, đã biến thành màu đen. Như vậy, là có thể thay đại nguyên soái báo thù. Phong Tuyết Nguyên lạnh lùng nói, ánh mắt thâm thúy. Nhìn rất xa, rất xa. Xa tới không có phần cuối. Chương 58, Bắc Quốc Yến Quốc. Mãng hoang đại lục Bắc Phương, có một tiểu quốc, tên là Yến Quốc. Ở thất quốc chi bên trong, Yến Quốc e sợ nhất không địa vị, quốc thổ diện tích nhỏ hẹp, chỉ chiếm sở quốc 1/3, thần dân có điều hơn 10 triệu người, quốc nội 9 tầng người bình thường, võ giả số lượng ít ỏi. Mấu chốt nhất một điểm, Yến Quốc thực lực mạnh nhất võ giả, chỉ thánh cảnh trung kỳ. Nếu không có ở 300 năm trước, Yến Quốc cắt đất đai một quận. Được Tần quốc che chở, e sợ đã sớm bị diệt quốc. Dịch Lâm Thành, Yến Quốc Đô Thành, một tòa cực kỳ cổ xưa thành trì, tương truyền đã có hơn 3.000 năm lịch sử, thành cao mười mấy trượng, dài rộng mấy chục dặm, đều là dùng cực kỳ kiên cố mực thạch kiến tạo, biểu lộ ra uy nghiêm khí. Một đạo trang sức màu đỏ tươi đẹp váy bóng người, xuất hiện dưới cửa thành, sắc mặt mơ hồ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào trong thành, không ai tao ngộ kiểm tra, dường như thủ thành tướng sĩ không nhìn thấy như thế. Hồng sứ đại nhân. Cửa thành sau, Yến quốc thái tử Nhạc Vinh dẫn dắt thị vệ, ngóng trông chờ đợi, đang nhìn đến Hồng Y bóng người lúc, tôn kính hành lễ. Muốn nói thái tử Nhạc Vinh, ở Yến quốc nhưng là nổi tiếng bên ngoài, tướng mạo đẹp trai tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc giống như rõ ràng, một đôi mày kiếm dưới, mọc ra một đôi hoa đỏ mắt, tràn ngập đa tình, khiến người ta không cẩn thận sẽ luân hạm trong đó. Tiểu hoan gia, đi thôi. Hồng sứ duỗi ra tùm tế tay, ở Nhạc Vinh trên mặt xoa xoa, mị hoặc cười nói, âm thanh như lục lạc giống như dễ nghe, tùy ý cử động, mang theo làm cho không người nào có thể ngăn cản mị hoặc. Tuy tung mà đến thị vệ, hai bên lui tới người đi đường, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hồng sứ đầy mặt si mê, thèm nhỏ dãi ba thước. Hồng sứ tựa hồ rất hưởng thụ thứ ánh mắt này, ở thái tử Nhạc Vinh trên mặt hôn một cái, ngồi trên xe ngựa, duỗi ra trắng như tuyết như hành ngón tay, câu dẫn thái tử Nhạc Vinh. Khà khà, đại nhân ta đến rồi. Nhạc Vinh cao hứng không ngớt, trên mặt hiện lên, vội vàng đi vào xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa lay động, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng cười, tiếng rên rỉ. Thị vệ nuốt ngụm nước, xua đuổi xe ngựa. Ai cũng không có phát hiện, trong đám người, mấy bóng người giám sát bí mật thái tử, một người trong đó bóng người lay động, hướng hoàng cung phương hướng bay nhanh, mấy người khác cũng triển khai thân pháp, hướng phương hướng khác nhau chạy như bay. Vô liêm sỉ ngoạn ý, đường đường quốc chi thái tử, lại bị một người con gái mê hoặc. Hoàng cung ngự thư phòng, Yến Vương nhận được thị vệ báo cáo, phẫn nộ gào thét nói, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, con ngươi toát ra thần sắc thất vọng, thánh cảnh trung kỳ khí thế phá thể mà ra, sản sinh nồng nặc uy thế, để trong điện thái giám cùng cung nữ, quỳ xuống một đám lớn. Khi hắn phía dưới, ngồi ngay ngắn bốn bóng người, tướng mạo đường đường, khí thế bất phàm, được xưng Yến quốc bốn nước lớn trụ, theo thứ tự là Mộ thị gia chủ, Vi thị gia chủ, Lũng thị gia chủ, Công Dương thị gia chủ. Đối mặt Yến Vương phẫn nộ, bốn người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói câu nào. Truyền lệnh. Yến Vương nghiêm mặt, la lớn. Báo, năm vị điện hạ ở ngoài điện chờ đợi. Lúc này, phiên trực thị vệ đi tới, quỳ một chân trên đất báo cáo. Bọn họ tới làm chi? Mệnh lệnh bị cắt đứt, Yến Vương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng, để cho bọn họ đi vào. Giây lát, năm tên công tử trẻ tuổi tiến vào đại điện, trên người mặc hoa lệ trang phục, trên người tiết lộ ra cao quý khí tức, hai đầu gối quỳ xuống đất, tôn kính hô, nhi thần tham kiến phụ vương. Đứng lên đi, các ngươi năm người đồng thời tìm bản vương, vì chuyện gì? Yến Vương nói, sắc mặt bình tĩnh. Hồi phụ vương, huynh đệ chúng ta năm người đến đây, đều vì một chuyện, kết tội thái tử điện hạ tận tình nữ sắc, hoang phế chính vụ, không thích hợp đảm nhiệm Yến quốc thái tử. Nhị vương tử đi phía trước đạp một bước, lớn tiếng nói, mang theo một luồng nguyện khí, khiến người ta không thể khinh thường. Xin mời phụ vương trục xuất thái tử vị trí. Xin mời phụ vương trục xuất thái tử vị trí. Xin mời phụ vương trục xuất thái tử vị trí. Xin mời phụ vương trục xuất thái tử vị trí. Mặt khác bốn tên vương tử. Liên vội vàng nói, thái độ kiên định, dường như Yến Vương không trục xuất Nhạc Vinh thái tử vị trí, thế không bỏ qua như thế. Yến Vương trầm mặc, hắn hữu tâm trừng phạt Nhạc Vinh, nhưng từ chưa nghĩ tới muốn trục xuất thái tử vị trí, nguyên nhân căn bản nhất, chính là Nhạc Vinh có đột phá thánh cảnh, thậm chí là đột phá liệt hầu thiên phú. Yến quốc quá yếu. Muốn tự cường, nhất định phải có cường đại võ giả, cái này cũng là Nhạc Vinh hồ đồ, hắn mỗi lần đều khoan dung nguyên nhân. Mà Nhạc Vinh cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng cao, tuổi còn trẻ, liền đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Phụ vương, thái tử ngu ngốc, thường xuyên làm chuyện hồ đồ, nếu như đăng cơ là vua, bách tính gặp qua tốt nhất tháng ngày sao. Đến thời điểm, dân tâm đi ngược, chiến loạn nổi lên bốn phía, Yến quốc lâm uy. Nhị vương tử tiếp tục nói. Yến vương tiếp tục trầm mặc, nội tâm suy tư. Ha ha. Một đạo lang tiếng cười, từ ngoài điện truyền vào, để bên trong ngự thư phòng tất cả mọi người, hơi biến sắc mặt, chỉ thấy thái tử Nhạc Vinh ôm hồng sứ eo nhỏ, mang theo khinh bị nụ cười đi tới. Thái tử, chưa qua thông báo, tự tiện xông vào ngự thư phòng, dựa theo luật pháp. Nhị vương tử hít mắt, lạnh giọng nói rằng. Hắn không ý kỵ tí nào. Trước khi tới, hắn liền làm thật đầy đủ chuẩn bị, đem hoàng thành cấm quân đổi thành thân tín của chính mình. Ngoài ra, hắn còn có một lá bài tẩy, ở lúc còn trẻ, hắn từng đã cứu một thánh cảnh cường giả, lần này, cũng đến đây trợ giúp. Buồn vốn thái tử làm việc, ngươi cũng xứng chỉ trích. Thái tử Nhạc Vinh đầy mặt thiếu kiên nhẫn đánh gãy nhị vương tử, nhanh chân tiến lên, ôm quyền nói rằng, phụ vương, nhi thần tìm tới mạnh mẽ Yến quốc phương pháp. Hả? Yến vương hứng thú, cười nói, phương pháp gì? Phụ vương chớ vội, nhi thần ở tiến cung lúc, phát hiện một đám người lén lén lút lút, vì phụ vương an toàn, nhi thần tự ý làm chủ, thay thế phụ vương xử trí bọn họ, người đến, áp lên đến. Nhạc Vinh cười nói, ánh mắt nhìn nhị vương tử. Hai đội thị vệ đi vào trong điện, ba bóng người, để cho quỳ trên mặt đất, mặt mày xám xịt. Nhị vương tử liếc mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch. Tần tướng quân, Ngụy tướng quân, hôm nay không nên ngươi trách nhiệm chứ?
Yến vương sắc mặt hơi trầm xuống, khiển trách.
Vi thần có tội. Hai tên trên người mặc khôi giáp nam tử, tầng tầng dập đầu, sắc mặt xấu hổ.
Ngươi là ai?
Yến vương phủi một chút sắc mặt trắng bệch nhị vương tử, hừ lạnh một tiếng, nhìn tên kia lão giả mặc hoa phục, tức giận hỏi.
Thế nhân đều nói Yến quốc suy nhược, cũng không định đến, còn có liệt hầu cường giả.
Ông lão cười khổ, lắc đầu nói rằng, đầy mắt kiêng kỵ nhìn hồng trang nữ tử.
Phụ vương, nhi thần tự ý làm chủ, chuẩn bị xuất lĩnh Yến quốc, thần phục thất sắc hoa.
Thái tử Nhạc Vinh cười nói.
Yến vương sắc mặt đột biến.
Xuất sinh, ngươi dám lưng tổ khí tông.
Yến vương đứng dậy gào thét, nội tâm sát cơ dâng trào, vung tay phải lên, rút ra đế kiếm, kiếm khí lạnh lẽo, từng hồi rồng gầm, toàn bộ ngự thư phòng đều đang run rẩy, khiến người ta cả người đều run rẩy.
Ôi, phụ vương, ta cũng là vì Yến quốc tốt.
Thái tử Nhạc Vinh than thở.
Ẩm. Một luồng vô thượng uy thế, từ hồng sứ trên người bạo phát, khác nào một tòa thần sơn, từ cửu thiên nghiền ép mà xuống, giết chết vạn cổ, đập vỡ tan kiếm khí, hư không nổ tung sinh ra dư âm, để bên trong ngự thư phòng gia cụ, đều nát tan.
Ẩm.
Yến vương cuống họng một ngọn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mấy trượng, chứa ở bức tường trên, đập ra lít nha lít nhít mạng nện.
Bụi trần nổi lên bốn phía.
Nam tên vương tử ngơ ngác, run lẩy bẩy.
Chương 59, trà rõ tiêu thị.
Liệt hầu cường giả.
Yến vương bưng lồng ngực, run rẩy đứng dậy, đầy mặt tuyệt vọng, hắn tu vi quá yếu, mặc dù điều động vận nước, cũng không thể có thể đánh bại liệt hầu cảnh giới võ giả.
Nghĩ đến từ nay về sau, Yến quốc muốn thần phục một sát thủ tổ chức, Yến vương liền lòng như đau cắt, đau đến không muốn sống.
Phụ vương, thoái vị đi, nhi thần sẽ phong ngươi làm thái thượng hoàng, hưởng một đời thanh phúc.
Nhạc Vinh quỳ gối mặt đất, không kìm lòng được túi đầu, lòng tràn đầy xấu hổ, người không phải cây cỏ, thục có thể vô tình. Yến vương đối với hắn từ ái, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng.
Có điều, làm nghĩ đến cửu ngũ chí tôn bảo toa lúc, nội tâm hắn xấu hổ cảm giác, liền tan thành mây khói, đem hạ thấp đầu lâu dơ lên, ánh mắt hừng hực mà điên cuồng.
Đế vương nhà, vô tình mộ.
Quân lâm thiên hạ, quyền trưởng ngàn tỷ sinh linh mê hoặc, ai có thể từ chối.
Thoái vị, bản vương có gì mặt mũi thoái vị.
Yến vương tự dễ nở nụ cười, lần thứ hai nắm chặt chiến kiếm, linh khí vận chuyển, uy thế tràn ngập.
Phụ vương, đừng tiếp tục phản kháng, ngươi nhờ vào tứ đại thị tộc và văn võ đủ loại quan lại, đều đã cống hiến cho nhi thần, thoái vị đi, ngươi bây giờ chỉ là con rối.
Nhạc Vinh đứng dậy, cao giọng nói rằng, trên mặt tràn ngập tự tin, còn mang theo điểm kiêu ngạo, khắp toàn thân, cao quý cực kỳ.
Lời này vừa nói ra, ngồi ngay ngắn hai bên tứ đại gia chủ không vững vàng, đứng dậy, cung kính hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến thái tử điện hạ, hồng sứ đại nhân.
Nói xong, bốn người chạm đích. Nhìn chật vật Tiến vương, thở dài, cười khổ nói, bệ hạ, thoái vị đi.
Ha ha.
Tiến vương ngửa mặt lên trời cười to, tứ đại thị tộc làm phản, để hắn lòng như cho nguội, đã từng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, lại phản bội hắn, buồn cười quá.
Quyền lực tranh đấu, thường thường vô tình.
Ngươi nương nhờ vào thất sắc hoa, nhất định sẽ không có kết quả tốt, từ tức khắc lên, bản vương cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, bản vương không có ngươi loại này dòng dõi.
Tiến vương đau khổ cười to nói, đem bội kiếm đặt ở trên cổ, mặt hướng tông miếu phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, không chậm trễ chút nào, quát to, nhóm tổ ở trên, bất hiếu hậu bối, đi tìm các ngươi bồi tội.
Lời nói hạ xuống, bội kiếm hướng về cái cổ cắt đi, nhất thời, một luồng máu tươi phun, nhiễm đỏ mặt đất.
Leng keng.
Bội kiếm hạ xuống.
Yến vương hùng võ thân thể, hướng về sau mới ngã xuống, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.
Hắn không muốn chết.
Nhưng vì hoàng tộc tôn nghiêm, hắn chỉ có thể lựa chọn tử vong.
Hắn làm như vậy, cũng là vì thay mình chuộc tội, dạy dỗ một nghịch tử, phá hủy quốc gia.
Phụ vương!
Phụ vương!
Nhạc Vinh ngây dại, viên mắt trong nháy mắt đỏ, bay nhào đến Yến vương trên người, cực kỳ bi thương.
Hắn là muốn đẩy tôn vị trí.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết Yến vương, một luồng hối hận cảm giác, trong nháy mắt lấp kín nội tâm.
Nam tử hắn đại trượng phu, đừng khóc khóc đề đề, Yến vương đã chết, chuẩn bị hậu sự đi.
Hồng sứ mày liếu hơi nhíu, sắc mặt không vui nói. Trong mắt bạo phát đỏ sẫm ánh sáng, một cổ vô hình mị hoặc lực lượng, bao phủ ở Nhạc Vinh trên người, mê hoặc tâm thần.
Là, đại nhân.
Được mị hoặc lực lượng ảnh hưởng, Nhạc Vinh đứng dậy, anh tuấn sắc, lạnh lẽo đến cực điểm. Đối với năm tên vương tử nói rằng, phụ vương bệnh tình nguy kịch, bổn vốn thái tử kế thừa vương vị, mấy vị vương để ý kiến đây.
Năm tên vương tử đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thần sắc sợ hãi, đồng loạt quỳ trên mặt đất, tham kiến vương chủ.
Tứ đại gia chủ ngay sau đó quỳ trên mặt đất. Tham kiến vương chủ.
Nhạc Vinh không nói gì, hướng đi vương ghế tựa,
sắc mặt uy nghiêm, một luồng bá đạo khí tức tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng, hai tay mở ra, ánh mắt nhìn về phía Hồng Sứ. Tiểu bại hoại. Hồng Sứ quyến rũ nở nụ cười, ngồi ở Nhạc Vinh trong lồng ngực, rung động tâm hồn tiếng cười, để ở đây tất cả mọi người nội tâm hừng hực. Đều đứng lên đi. Mỹ nhân trong ngực, Nhạc Vinh có thể nói là hăng hái. Đế vương vị trí, thực sự thật là làm cho người ta mê luyến. Tạ vương chủ. Ngay ở trước mặt Tiến vương thi thể, tứ đại thị tộc, năm tên vương tử, toàn bộ thần phục Nhạc Vinh, quả nhiên trả lời một câu nói, vua nào triều thần ấy. Truyền lệnh, dựa theo nước lễ, hậu táng phụ vương, Tiến quốc cảnh nội hết thệ quan chức, mặc để tang 10 ngày. Nhạc Vinh vẫn tính có chút lương tâm, không có quên lão Yên vương, mệnh lệnh này cũng làm cho tứ đại gia chủ cùng năm tên vương tử nội tâm dễ chịu một điểm, ít đi mấy phần cảm giác cái nấy. Mặt khác, trong điện hết thệ thái giám, cung nữ, vi phụ vương trốn cùng. Sau đó, Nhạc Vinh nhìn một tuần, phát hiện vài tên thái giám cùng cung nữ có giúp ở góc, run lẩy bẩy, trong mắt lóe ra hàn mang, lạnh giọng nói rằng, hắn mưu quyền soán vị chuyện, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Vốn là, hắn ngay cả mình mấy vị vương đệ cũng không muốn buông tha, nhưng một lần không thể chết được quá nhiều người, không phải vậy dễ dàng gây nên người ngoài hoài nghi. Thêm vào vốn là huyết thân, hắn mới không có truy cứu. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tứ đại gia chủ ra tay, năng lượng đáng sợ bao phủ, hơn 10 người thái giám cũng cung nữ chưa phản ứng lại, lồng ngực bạo làm một đoàn xương máu, nằm trên mặt đất, trở thành vong hồn. Nhạc Vinh thỏa mãn gật đầu. Loại này một chút một lời, quyết định người ngoài sinh tử cảm giác, thực sự quá sung sướng. Năm tên vương tử trong lòng run lên, bị thủ đoạn đấm máu kinh sợ, không dám lên chút nào dị tâm. Rất nhanh. Yến vương băng hà tin tức, truyền khắp toàn bộ Yến quốc, quốc thể rung chuyển, vô số bách tính kêu rên, tự giác mặc vào tang phục, quay về Dịch Lâm thành phương hướng quỳ lạy. Bởi vậy có thể thấy được, Yến vương rất được bách tính kính yêu. Sau 7 ngày, Nhạc Vinh ở tứ đại thị tộc gia chủ ủng hộ, đăng cơ làm vua, sắc phong quần thần, sau đó triệu tập bộ phận quan chức, ở mật thất thương nghị nửa ngày, trong lúc có mấy đạo thần bí bóng người tiến vào. Ai cũng không rõ ràng, lần này thương nghị nội dung. Chỉ biết là mấy ngày sau. Yến quốc tăng cường thuế má, đồng thời ở quốc cảnh bốn phía, xây dựng rầm rộ, kiến tạo từng tòa quái dị kiến trúc. Đan Dương Thành. Hoàng Cung. Yến vương băng hà. Tuổi con trẻ, đáng tiếc. Sở vương nhìn từ Yến quốc mặc lại đích tình báo, có chút tiếc hận nói, sắc mặt bình thản, đem tình báo đặt ở bên cạnh. Yến quốc khoảng cách sở quốc quá xa, không có quá to lớn lợi ích quan hệ, cho dù chết 100 quân vương, cũng cùng sở quốc không quan hệ. Sau đó, lại cầm lấy một phần tấu chương. Chăm chú xem. Vương chủ, việc lớn không tốt. Ở sở vương nhìn thấy thứ 9 phân tấu trước lúc, Nô Bạch từ ngoài điện đi vào, sắc mặt hoang mang, cái trán toát mồ hôi lạnh. Chuyện gì a? Để sở quốc tả tướng, như vậy hoảng loạn. Sở vương khép lại tấu trương, cười nói. Về vương chủ, vi thần đệ tử Xuân Thân Quân với hôm qua trở về Đan Dương Thành, báo cáo một tin tức trọng yếu, Tiêu thị có thể sẽ mưu phản. Nô Bạch nghiêm túc nói. Cái gì? Cái này không thể nào. Sở vương sững sờ, lắc đầu nói rằng, không có tin tưởng. Vương chủ, việc này nghe tới có chút hoang đường, nhưng cũng không thể không tin. Theo vi thần đệ tử giới thiệu, ba quận Ngưu Giác Sơn, ẩn giấu một nhóm đạo phỉ, bọn họ là đại nguyên soái thân tín, mà đại nguyên soái mưu phản, nhưng là Tiêu thị một tay bảo chế lời đồn. Nô Bạch tiếp tục nói, sắc mặt nghiêm nghị. Sở vương trầm ngâm, trong mắt lấp loe sắc cơ. Quân vương đều có một đặc tính, lòng cảnh giác rất mạnh, thà rằng tin có, không thể tin không. Truyền lệnh, trà rõ Tiêu thị. Chương 60, Tiêu thị mưu phản. Tiêu thị, tam đại thị tộc một trong, ở sở quốc thành lập trước, liền đã tồn tại, thực lực gốc gác hùng hậu, liền lấy phủ đệ kiến trúc quy mô mà nói, chỉ so với hoàng cung hơi nhỏ hơn một vòng. Tám tiến vào tám ra cửa lớn, đứng thẳng 100 tộc binh, trên người mặc khôi giáp, tu vi đều ở thất phẩm võ giả trở lên, thỉnh thoảng có người ra vào, lui tới, tiên thiên võ giả ở chỗ này đều rất tầm thường. Trung tâm đại điện, bầu không khí túc sát. Tiêu Đẳng Các ngồi cao thượng vị, sắc mặt tâm trầm, hai bên đứng thẳng bốn tên trưởng lão, tràn ngập khí thế khủng bố, đều là thánh cảnh võ giả. Gia chủ, căn cứ xếp vào ở hoàng cung cơ sở ngầm báo cáo, sở vương đã lòng khả nghi, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Đại trưởng lão ôm quyền nói, làm Tiêu thị cao tầng, hắn tự nhiên rõ ràng cái kế hoạch kia, đồng thời vô cùng chống đỡ. Mặt khác ba tên trưởng lão nghe vậy, trên mặt hiện lên ưu sầu. Tiêu Đẳng Các khẽ nhíu mày, sở vương đột nhiên điều tra Tiêu thị, này ngược lại là bất ngờ. Tuy rằng lúc trước hết thể hành động, đều là bí mật tiến hành, nhưng vạn nhất bị phát hiện manh mối. Gia chủ, sở quốc lao tổ còn có bao nhiêu tuổi thọ? Nhị trưởng lão hỏi, đây là sự kiện điểm mấu chốt. Ở 20 năm trước, Tiêu thị cùng thất sắc hoa kết minh, một sáng một tối, khống chế Sở Quốc các quận vô số thị tộc, một giấy ra lệnh, ngọn lửa chiến tranh sẽ tràn ngập Sở Quốc toàn cảnh, dao động Sở Quốc căn cơ. Mặt khác, Tiêu Đẳng các bản thân là đại tướng quân, có thể điều động hơn 30 vạn đại quân, đây là dòng chính bộ đội, các cấp tướng lĩnh đều là Tiêu thị thân tín, đáng giá tín nhiệm. Không chút nào khuyết đại, Tiêu thị hoàn toàn có tạo phản sức mạnh, duy nhất lo lắng chính là Sở Quốc lao tổ Hùng Cư, cái này liệt hầu cường giả. Liệt hầu mạnh mẽ, đủ để trấn áp một quân. Còn có 2 năm, có điều lần trước cùng chủ thượng giao thủ, điều động vận nước, nên ảnh hưởng tuổi thọ. Tiêu Đẳng các nói rằng, ngón tay gõ tay vịn, có chút đau đầu. Báo, gia chủ. Lúc này, một tên chấp sự đi tới, ngưng giọng nói, gia chủ, bên ngoài đến rồi không ít quân đội, vương chủ có lệnh, triệu, đòi ngươi tiến cung. Trong điện mọi người, sắc mặt tái biến. Đến rồi bao nhiêu người? Đại trưởng lão hỏi. Một đại doanh, 20.000 đại quân. Chấp sự trầm giọng nói rằng, trong lòng có điểm kinh hoàng, đại quân binh ép phủ đệ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Biết rồi, ngươi cho sứ giả nói một tiếng, tha cho ta rửa mặt một hồi, liền đi tới hoàng cung. Tiêu Đẳng các híp mắt, nói. Nặc. Chấp sự hành lễ, bước nhanh lui ra đại điện. Gia chủ, bây giờ nên làm gì a? Tam trưởng lão hỏi, ngữ khí có chút gấp gáp, xem ra cũng hoảng loạn. Tiêu Đẳng các đúng là sắc mặt chấn định, đứng dậy, chạm đích quay về không có một bóng người hư không, lạnh nhạt nói rằng, có thể phát ra, nên ngươi thấy hết. Tứ đại trưởng lão hơi kinh, trừng mắt gian phòng trống rỗng, hơi có chút mơ hồ, lẽ nào gia chủ đầu óc sẽ lo lắng. Ảnh tử Tiêu Nhất, tham kiến chủ nhân. Hư không gợn sóng, một đạo cùng Tiêu Đẳng các lớn lên giống nhau như lúc nam tử xuất hiện, bất kể là vóc người, vẫn là ngũ quan, thậm chí tràn ngập khí tức, đều cực kỳ tương tự, khó có thể nhận biết thật giả. Thay ta đi hoàng cung, ngăn cản Sở Vương. Tiêu Đẳng các ra lệnh, trước mắt cái này tướng mạo cùng hắn giống quá người, chính là hắn kế thừa gia chủ sau, chuyên môn ở ngàn tỷ người quần bên trong, chọn lựa ra ảnh tử. Vốn cho là sinh thời, sẽ không dùng đến ảnh tử. Nhưng lúc này đây, vì an nguy, hắn chỉ có thể dùng ảnh tử thay thế mình. Tuân mệnh. Tiêu Nhất hai đầu gối quỳ xuống đất, được xong lễ nghi sau, khí tức đột nhiên biến hóa, bước đi tư thế, ánh mắt lấp lóe hết sạch, tiết lộ ra vô thượng cao quý. Còn có thánh cảnh như thế. Gia chủ, đây là... Tứ trưởng lão kinh ngạc nói, Tiêu Nhất xuất hiện, nhưng là để hắn giật nảy cả mình. Một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc tới. Tiêu Đẳng các lắc đầu, không có quá nhiều giải thích, thân thể sướng sướng, lên tiếng nói, Sở Vương đột nhiên triệu kiến ta, e sợ đã nắm giữ một ít chứng cứ. Để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tiếp đó, chúng ta muốn làm 3 chuyện. Xin mời gia chủ dặn dò. 4 tên trưởng lão khom lưng cúi mình, nghiêng mình. Sắc mặt nghiêm túc nói rằng, đệ nhất, an bài tộc nhân bí mật rời đi, vì không bại lộ, người nào nên bỏ qua, các ngươi nên rõ ràng. Đệ nhị, truyền lệnh 6 quận ẩn giấu quân đội, hướng về kinh quận tụ tập, đóng quân kinh môn ngoài thành, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Đệ tam, chờ tộc nhân lui lại sau, làm nổ chôn giấu ở phủ đệ dưới hỏa dược, bổn gia chủ yếu để Sở Quốc đô thành, biến thành phế thành. Tiêu Đẳng các đắn đo suy nghĩ nói, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, này 3 cái mệnh lệnh ban xuống. Hắn liền triệt để không có đường lui, hoặc là lật đổ Sở Quốc hoàng tộc, hoặc là trở thành tù nhân. Tuân mệnh. 4 vị trưởng lão gật đầu, tôn kính lui ra đại điện, bắt đầu an bài cụ thể công việc. Đi ra đi. Người ngoài đều lui ra sau, Tiêu Đẳng các nói rằng. Đại điện phía sau bức bình phòng, đi ra một bóng người, mặc hắc y, chính là một đường trốn thanh xà, hơi hành lễ, cười nói, Tiêu gia chủ thật quyết đoán. Ôi, hiện tại tạo phản, cũng là vạn bất đắc dĩ, không biết là ai tiết lộ tin tức. Chuyển tới Ngô Bạch lao thất phu kia trong thai, đúng rồi, ngươi không phải ở liên hệ tổng bộ sao? Chủ thượng có thể có tin tức truyền đạt. Tiêu Đẳng các hỏi, hắn giam tạo phản, hoặc nhiều hoặc ít hay là bởi vì thất sắc hoa duyên cớ. Yên tâm, chủ thượng có lệnh, thất sắc hoa khống chế Sở Quốc thị tộc, toàn bộ phối hợp Tiêu gia chủ, đồng thời sẽ đưa tới một món binh khí, đủ để chống đỡ liệt hầu cường giả. Thanh xà cười nói, ở đi tới Đan Dương thành sau, hắn mượn Tiêu thị sức mạnh. Một lần nữa cùng Thất Sắc Hoa tổng bộ bắt được liên lạc, cũng trở thành Thất Sắc Hoa Sở Quốc phân bộ người phụ trách. Như vậy, rất tốt. Tiêu Đẳng các thở phào nhẹ nhõm, đối với lần này tạo phản hành động, càng thêm có lòng tin. Mưa gió nổi lên. 2 ngày qua đi, Sở Vương hạ lệnh, điều động 10 vạn đại quân, xếp nhà Tiêu thị. Nguyên lai, hắn triệu kiến Tiêu Đẳng các, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì ổn định Tiêu thị, thật cho mình tăng lấy thời gian, điều động thân quân, không phải vậy lấy Đan Dương thành binh lực rất khó diệt sạch Tiêu thị. Nhưng hắn không biết, ở nơi này ngăn ngắn 2 ngày, Tiêu thị trọng yếu tộc nhân từ lâu cao bay xa chạy, lưu lại đều là một ít không được coi trọng, bị vô tình vứt bỏ tộc nhân. Mà Tiêu Nhất, cái này làm cả đời ảnh tử, ở tiến vào hoàng cung sau, cũng không còn xuất hiện thế nhân trong mắt. Ảnh tử, chỉ có thể xuất hiện một lần. Vô liêm sỉ. Sở Vương nhận được Tiêu Thị rời đi đích tình báo, sắc mặt dữ tợn, khác nào phệ nhân thú hoang, đem ngự án đẩy ngã, tấu chương tán lạc khắp mặt đất, sợ đến trong điện thái giám, nằm rạp quỳ xuống đất. Vương chủ, xin mau sớm ban bố chiếu thư, điều động đại quân, lùng bắt Tiêu Thị, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Thị khuấy lên phong vân, dao động quốc thể. Nô Bạch quỳ trên mặt đất, lớn tiếng rắn nói. Sở Vương thở hổn hển, vừa mới chuẩn bị viết chiếu thư, liền nghe đến đinh thai nhức góc nổ vàng, ngay sau đó mặt đất kịch liệt lay động, khác nào phát sinh động đất như thế. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Vương đi ra đại điện, phóng tầm mắt tới thành trì, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Hoàng cung là Đan Dương thành kiến trúc cao nhất, có thể quan sát hơn một nửa cái thành trì, chỉ thấy phồn hoa Đan Dương thành bên trong, tới gần Tiêu Thị phủ đệ phần lớn nội thành, đã biến thành phế tích, mấy trăm ngàn người trực tiếp bị nổ chết. Xem nổ tung phương vị, chủ yếu tập trung Tiêu Thị phủ đệ chu vi, Tiêu Đẳng các suy tính Vương chủ sẽ phái trọng binh vây quanh Tiêu phủ, vì lẽ đó trên chôn hỏa dược, chính là vì diệt trừ 10 vạn đại quân. Hí. Nô Bạch theo đi ra, quan sát một hồi, đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, khuôn mặt ngớ ngác. Tiêu Đẳng các, chấm không xử bạc với ngươi a, ngươi vì sao hại chấm, hại chấm 10 vạn đại quân. Sở Vương quát, âm thanh tràn ngập không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ. Truyền lệnh, chu diệt Tiêu Thị, không chết không thôi. Chương 61, Vu Môn dị tâm. Nương theo lấy Sở Vương gào thét, Sở Quốc thống trị căn cơ náo loạn, gần phân nửa Đan Dương thành bị hủy, biến thành phế tích, vây nốt Tiêu Thị 10 vạn đại quân, 10 không còn một, chỉ có một số ít thực lực mạnh mẽ binh lính may mắn còn sống sót. Sau đó 5 ngày, Kinh quận, Ba quận, Võ quận, trước sau xuất hiện quân đảo chính, công chiếm thành trì. Ngày thứ 6, Kinh Môn thành thất thủ. Sau này mấy ngày, tựa hồ sớm có dự mưu, Kinh quận trăm tòa thành trì, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị Tiêu Thị quân đội công chiếm. Không đủ 10 ngày, Sở Quốc mất đi đối với Kinh quận quyền khống chế. Từng cái tấu chương, như hoa tuyết giống như truyền vào hoàng cung, bên trong ngự thư phòng, thỉnh thoảng truyền ra ngã nát đổ vật thanh âm của, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đã hơn 10 người thái giám, bởi vì phạm vào một chút chuyện nhỏ bị trượng giết. Vương chủ, Tiêu Đẳng các hiện thân Kinh Môn thành, trước đó vài ngày đến hoàng cung người, là của hắn ảnh tử. Nô Bạch thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra một phần sổ con, đây là trấn thủ võ quận tướng lĩnh, trình tới tấu chương, mặt trên ghi chép Tiêu Đẳng các tung tích. Ở lấy ra tấu chương thời điểm, hắn hầu như có thể tưởng tượng đến Sở Vương lửa giận. Có điều, ra ngoài Ngô Bạch dự liệu, Sở Vương tiếp nhận tấu chương sau, cũng không có sinh khí, bình thản liếc mắt nhìn, lạnh giọng nói rằng, Tiêu Đẳng các lao hồ ly này, cũng không dễ dàng chết như vậy. Ngô Bạch lặng lẽ, lời này cũng không sai, toàn bộ Sở Quốc người, đều bị Tiêu Đẳng các tính kế. Trâm đã phái tả tướng quân Nhạc Hồng, xuất lĩnh 300.000 đại quân, tiêu diệt quân đảo chính. Sở Vương trầm giọng nói, từ xưa đến nay, muốn tiêu diệt quân đảo chính, chỉ có một biện pháp, dùng quân đội trấn áp. Sở Quốc quân đội, đại thể có thể chia làm 4 cái hệ thống, chủ yếu là cấm vệ quân tướng lĩnh, tả tướng quân, hữu tướng quân, đại tướng quân. Trong đó cấm vệ quân cần bảo vệ Đan Dương thành, không tới thời khắc sống còn, không thể dễ dàng điều động, hữu tướng quân ở Tần quận cùng quân Tần giao chiến, vì lẽ đó bình định phản loạn người, chỉ còn dư lại tả tướng quân. Vương chủ thánh minh. Nô Bạch túi người chào nói, trong lòng né qua thất vọng, ở Sở Quốc hết thảy trong hàng tướng lãnh, hắn thống binh đánh trận bản lĩnh, tự xưng là thứ hai, không người dám tự xưng số một, lẽ ra nên là bình định phản loạn người được chọn tốt nhất. Nhưng hắn là Sở Quốc tả tướng, quan văn đứng đầu, ở dân gian có rất cao hy vọng, Sở Vương không thể lại cho hắn binh quyền. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng, tả tướng quân Nhạc Hồng có thể không chịu vương dạng, thuận lợi bình định phản loạn. Ba quận. Ở Tiêu Thị phản loạn sau, cũng nằm ở dung chuyển trạng thái, lấy Thừa Thị cầm đầu tam đại thị tộc, thành lập 50.000 đại quân, tấn công Thiên Phủ thành. Ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng, từ từ lan đến toàn bộ quận. Chỉ có, Dư Thị pháo đài 4 cảnh an bình, không có được chiến loạn ảnh hưởng. Một gian trong đình viện, nhiệt độ cực cao, Quách Gia tập trung tinh thần khống chế lò lửa, La Phi Kiến đứng bên cạnh, mồ hôi đầm địa, báo cáo Sở Quốc cảnh nội phát sinh chuyện. Tiêu Thị mưu phản. Tam đại thị tộc tấn công Thiên Phụ Thành. Tả tướng quân Nhạc Hồng xuất binh bình định phản loạn. Quách Gia nghe xong báo cáo sau, khoe miệng biểu lộ vẻ tươi cười, trầm tư chốc lát, nói: Tam đại thị tộc phản loạn, Dư Thị cống hiến cho quốc gia, xuất binh chấn áp loạn thành tặc tử, chiếm cứ 1-2 tòa thành trì, ngươi nói là không phải cũng rất bình thường. La Phi Kiến cúi đầu, không biết nên làm sao nói tiếp, ngươi này chiếm cứ là 1-2 tòa thành sao. Dựa theo kế hoạch, e sợ chiến loạn lắng lại sau, toàn bộ 3 quận hết thệ thành trì, đều phải thay tên đổi họ, xuyên vào Dư Thị quân cờ. Lam Thân Tín, hắn đối với Quách Gia kế hoạch, vẫn là hiểu rõ một ít. Truyền lệnh Hắc Hỏa trại, Dư Thị tộc binh tấn công tam đại thị tộc chiếm lĩnh thành trì. Quách Gia ra lệnh, hai tay hợp lại, trong lò lửa nhiệt độ tăng lên trên mấy lần, một luồng luồng nước nóng tập kích tới, để tiên thiên tu vi La Phi Kiến rút lui mấy lần, sắc mặt ngơ ngác. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm đỉnh lô, tôn kính ôm quyền, nói, thuộc hạ xin cáo lui. Quách Gia vẻ mặt bất biến, chăm chú điều khiển trận pháp, hai tay không ngừng biến hóa, đỉnh lô bên trong nhiệt độ, chợt cường chợt yếu, dường như rèn luyện một khối sắt thép. Nếu là có cường giả ở, là có thể cảm ứng đỉnh lô bên trong, ẩn nút một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức. Chỉ đợi phá đỉnh mà ra lúc, liền có thể kinh diễm thiên hạ, uy chấn đại lục. Bành quận, Ma Sơn. Dư Sinh cũng thu được tình báo, lúc này hạ lệnh, để hữu hộ pháp bố cục võ quận, mượn loạn giống, chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực bản thân. Ma quỷ binh vẫn ẩn giấu ở chỗ tối, tùy thời nhi động. Hiện tại toàn bộ sở quốc lại như tổng thể, khắp nơi thực lực đan sen, nhu cầu tự thân lợi ích, từ ở bề ngoài xem, chủ yếu là tiêu thị cùng sở quốc tranh đấu. Trên thực tế, bên trong bao quát thất sắc hoa, các đại thị tộc, cùng với đổ thêm dầu vào lửa Dư Sinh. Ngoài ra, còn có một thế lực thần bí, cũng bởi vì này trận biến loạn, không thể không kéo túi người tư, xuất hiện mọi người tầm nhìn. Cái thế lực này, chính là Vu Môn. Sở lòng người trong mắt thánh địa. Khác nào tiên cảnh đỉnh núi, mây khói mịt mờ, một tòa đại điện đứng lặng vách núi, hiện ra kim đỉnh, hồng môn, loại này cổ kính cách điệu, khiến người tự nhiên mà sinh ra trang trọng cảm giác. Hơn 10 đạo bóng người, tay áo đồng bền, ngự không mà đi, tiến vào tòa này thần thánh đại điện. Trong điện, bày ra mười mấy tấm ghế gỗ, trong điện bày đặt lư hương, lượn lờ tử yên, dường như một cái thác nước treo lơ lửng, mà ở đại điện đầu đông, đại biểu tử khí mọc lên ở phương đông địa phương, trôi nổi một tấm ngọc chế ghế tựa. Bay vào đại điện cường giả, đều là Vu Môn trưởng lão, tìm tới vị trí của chính mình, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt hoặc hờ hững, hoặc nghiêm túc, hoặc hào hiệp. Mấy phút sau, một đạo cầm trong tay quyền trượng bóng người, từ cửa chính đi vào, thân thể gầy gò, khô héo như tuổi, cả người khí tức thu lại, không nhìn ra sâu cạn. Tham kiến môn chủ. Ngồi ngay ngắn trưởng lão đứng dậy, tôn kính hành lễ, thái độ cẩn thận tỉ mỉ, những này được người tôn kính thánh cảnh cường giả, ở nơi này nhìn như bình thường bóng người trước mặt, ngoan ngoãn như đứa nhỏ. Đạo này bóng người, chính là Vu Môn chi chủ, uy trấn mãng hoang đại lục Vu Thần. Hắn bản danh, đã thành thói quen bị mọi người quên. Vu Thần. Đây là mãng hoang đại lục cường giả, đối với hắn tôn sưng, từ lúc trăm năm trước, liền đột phá liệt hầu trung kỳ. Bây giờ trăm năm đi qua, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không người hiểu rõ. Đều ngồi đi. Vu Thần ngồi ở ngọc trên ghế, như vỏ cây già khuôn mặt, bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười, nhìn qua vô cùng khủng bố, quái dị mà làm người ta sợ hãi. Môn chủ, sở quốc náo loạn, sở vương thỉnh cầu chúng ta xuống núi viện trợ, trấn áp tiêu thị gia tộc, mà căn cứ thuộc hạ điều tra, tiêu thị đã cùng thất sắc hoa kết minh, cường giả đông đảo, nếu như chiến loạn quy mô lớn bạo phát, đối với ta Vu Môn, là họa không phải phúc. Tam trưởng lão ả ị nói rằng, hắn phụ trách Vu Môn đích tình báo, đang động loạn ban đầu, hắn liền điều động cơ cấu tình báo, điều tra việc này. Khoan hay nói, ngàn năm tông môn chính là mạnh mẽ, rất nhanh sẽ biết rõ chiến loạn đầu đuôi câu chuyện. Môn chủ, Vu Môn cùng hoàng thất như thể chân tay, lẫn nhau giúp đỡ, thuộc hạ cho rằng phải làm phái đệ tử, hiệp trợ triều đình, tiêu diệt quân đảo chính. Ngũ trưởng lão Vu Khuê nói, nếu như Dư Sinh ở đây, một chút liền có thể nhận ra người này, chính là lần trước chủ trì khai sơn chiêu thu môn đồ trưởng lão. Hùng cư cái kia lão ra hỏa, phỏng trừng không nhanh được. Vu Thần hít mắt, nói ra một câu ý vị sâu xa, một luồng ngập trời khí thế, bao trùm toàn bộ đại điện. Ngàn năm qua, Vu Môn làm ngàn năm lão nhị. Vùng đất này quyền chủ đạo, bản tọa cũng muốn tranh cướp một phen, đứng đỉnh cao, cố gắng quan sát vùng non sông này. Chương 62, Hỏa Quỷ Vương đột phá. Chiến loạn kéo dài mở rộng, không ngừng có thị tộc nương nhờ vào Tiêu Đằng Các. Bây giờ Tiêu thị, cắt cứ kinh quận, thanh thế hùng vĩ, dưới trướng các đường đại quân tính toán vượt qua 500.000, rất nhiều người đều nhìn ra, sở quốc hoàng thị, đã hoàng hôn Tây Sơn, chỉ chờ hùng cư ngã xuống, sẽ có diệt quốc nguy hiểm. Duy nhất có năng lực trấn áp phản loạn, quét sạch hoàn vũ Vu Môn, lại nằm ở phong sơn trạng thái, không có sáng tỏ thái độ, tính toán điều gì, ai cũng không rõ ràng. Báo, tướng quân, hắc hỏa trại đạo phỉ, khoảng cách quân ta, đã không đủ 10 dặm. Tại Thiên Phủ Thành lấy đông trăm dặm, có một tòa tên là Thanh Phong Quan Quan Hải, khống chế 3 quận quan đạo, thừa thị gia tộc 2.000 tư quân, đóng quân hơn thế. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, là chặt đứt Thiên Phủ Thành cùng ngoại giới liên hệ, khiến cho bị trở thành một tòa cô thành, không một ít tiền tiếp tế, không ai giúp quân giúp đỡ. Tại đây mười mấy ngày bên trong, Thiên Phủ Thành phát động nhiều lần tiến công, muốn tiêu diệt tam đại thị tộc liên quân, nhưng cũng tiếc, có Thừa Minh Trạch tọa chấn, tuy rằng Thiên Phủ Thành công kích cực kỳ mãnh liệt, nhưng vẫn vô công. Đồng thời nhiều lần, bị Thừa Minh Trạch tìm đúng thời cơ, thừa dịp loạn giết chết. Ở trong khi giao chiến, Thiên Phủ thành Tam Đại Doanh, chết trận quá bán, chỉ có hơn 10,000 người còn đang khổ sở kiên trì, mà Tam Đại thị tộc 50,000 đại quân, đồng dạng giảm nhiều, chỉ còn dư lại 30,000 người. Có điều, ai cũng rõ ràng, Thiên Phủ thành đã là trong rổ ba ba, không kiên trì được bao lâu. Trừ phi, viện quân có thể công chiếm Thanh Phong Quan Hải, mở ra cùng nơi khác liên hệ, tiền hậu giáp kích Tam Đại thị tộc đại quân, mới có thể cho Thiên Phủ thành tranh thủ một chút hy vọng sống. Toàn quân chuẩn bị chiến. Thanh Phong Quan thủ tướng, Thừa Kế Quang lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm. Hắc Hỏa trại dẫn quân 3,000, hắn chỉ có 2,000, binh lực cách xa rất lớn. Bất quá nghĩ đến Thanh Phong Quan cao to thâm hậu tường thành, hiểm yếu địa thế, trong lòng hắn lập tức yên ổn lên, ánh mắt kiên định, lấp lánh có thần. Binh pháp có nói, 10 quy tắc vây chi, ngũ thì lại công chi, lần thì lại chiến chi, địch thì lại có thể phần có, chậm thì có thể thủ chi, không bằng thì lại có thể tránh. Không có hơn vạn quân địch, hắn chắc chắn bảo vệ quan hải. Hắc Hỏa trại, ngươi nghĩ mượn gió bẻ măng, hôm nay chính là của các ngươi giờ chết. Hắn cười lạnh, trong con ngươi hàn quang phun ra. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy quần quận bụi mù, một nhánh đại quân vọt tới, nồng nặc sát khí, máu đỏ sát khí, đem vòm trời đều dường như nhuộm thành màu đỏ. Thừa Kế Quang cứ việc có điều chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị rung động. Hắn đọc đủ thứ binh thư, kiến thức rộng rãi, lớn như vậy quân, ở trong mắt hắn, tuyệt đối sánh ngang Sở Quốc quân chính quy tinh nhuệ. Khủng bố đến cực điểm. Nhưng hắn nào biết, Hắc Hỏa trại quân đội đều là Thiên Sách Nguyên Soái thân quân, sức chiến đấu sự khủng bố, vừa xa tầm thường tinh nhuệ chi sư, toàn bộ Sở Quốc cảnh nội, ngoại trừ nhánh bộ đội này, không người có thể địch. Bán tên. Thừa Kế Quang không thời gian suy nghĩ nhiều, lạnh giọng ra lệnh. Lập tức, một loạt đứng hàng cung tiễn thủ dương cung cài tên, một nhánh mũi tên nhọn bắn về phía quân địch, hàn mang vô hạn, hướng về phía trước quét ngang, muốn giết chết từng cái tính mạng. Xích Hỏa xông lên trước, cầm trong tay trường thương, ngước đầu nhìn lên mây đen giống như mưa tên, cười khẩy, đầy mắt kích động, mười mấy năm trôi qua, hắn rốt cục có thể rong ruổi chiến trường. Đáng tiếc cảnh còn người mất, năm đó cái kia vai hùng anh phát, bày mưu nghị kế đến nguyên soái, đã mất. Liệt trận. Xích Hỏa hô to, phía sau 3,000 tướng sĩ biến trận, la chắn binh về phía trước, hình thành một mai rùa, gió thổi không lọt. Đang 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 đang. Một mảnh dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên, mũi tên hạ xuống, không có một người thương vong. Đáng ghét. Thừa Kế Quang không nghĩ tới, quân địch đã kẻm hoàn mỹ, để hắn bố trí tiến trận, không có phát huy tác dụng nên có. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy tiếng nổ vang rền, 3,000 binh lính vờn quanh quần quận sát khí, như một nhánh tới từ địa ngục tử thần quân tốt, lấy Xích Hỏa vì là mũi tên, hướng về Thanh Phong Quan tường thành, mạnh mẽ phóng đi. Ném mạnh. Cái khiên, lá chắn tách ra. Mấy trăm thanh trường mâu ném ra, mang theo to lớn sức mạnh, cắm ở trên tường thành, hình thành một cái thang. Mỹ ảnh lấp lóe. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy chục Hắc Hỏa trại sĩ tốt, chân đạp trường mâu, bay nhào trên Thanh Phong Quan tường thành, ánh đao ngang dọc, trăm tên Thừa thị từ binh đã phơi thây. 3,000 Hắc Hỏa trại binh lính thực sự quá kinh khủng, cao to tường thành cũng không thể trở ngại bước tiến của bọn họ, tất cả sĩ tốt, tất cả chướng ngại đều bị ánh đao chém nát. Xích Hỏa nhảy lên, đứng trên tường thành, cầm trong tay trường thương, không có gia nhập chiến đấu, dường như thành Thanh Phong quân coi giữ, không xứng hắn ra tay như thế.